Thượng tướng Hoa Hùng chiến bại, Đổng Trác giận dữ, nghe Lý Nho đề nghị, đem Viên Thiệu thúc phụ Viên Huệ một nhà chém tận giết tuyệt. Sau đó khởi binh 20 vạn, một đường trấn giữ Tị Thủy Quan, một đường trấn thủ Hồ Lao Quan. Hồ Lao Quan, Nam liền Tung Nhạc, Bắc kề Hoàng Hà, Sơn lĩnh giao thoa, tự thành nơi hiểm yếu. Rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế, vì lịch đại binh ra vùng giao tranh. Khoảng cách Lạc Dương chỉ có 50 dặm, là Lạc Dương bên ngoài cuối cùng một đạo hiểm quan. Nhìn xem Hồ Lao Quan phía trước, khí thế kia rộng rãi cổng thành, An Hạ nhịn không được hỏi, nhị gia, thành này môn ngươi khả năng một đao bổ ra. Từ lần trước tại Tị Thủy Quan phía trước, nhìn thấy Quan Vũ trận trảm Hoa Hùng, An Hạ thì hoàn toàn bị Quan Vũ dũng mãnh chết phục. Sớm ở không lâu trước đó, An Hạ thì tự mình đầu nhập Lưu Bị. Lấy được An Hạ đầu nhập, Lưu Bị tự nhiên mừng rỡ không thôi. Hắn cũng không có quên khảo sát, đầu nhập tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, kiếm các đối với hắn khảo sát thông qua. Nói cách khác, hắn về sau có thể thu hoạch được kiếm các càng nhiều hỗ trợ. Những thứ không nói khác, nhưng là kiếm các đối với phủ văn phương diện này truyền thừa, thì có giá trị khó có thể đánh giá. Đối với An Hạ đặt câu hỏi, Quan Vũ tay vướt trong râu, không ngừng suy tư. Vài giây sau, liên quan tới ngạo khí nói, bây giờ còn chưa được, nhưng ta phủ văn sức mạnh tiến hóa rất nhanh, không lâu sau đó, dạng này đại quan cổng thành, ta liền có thể một đao chẳng ra. Được nghe đến liên quan tới lời nói, Trương Phi không chịu cô đơn nói, nhị ca tất nhiên là có thể làm được, nhưng ta cũng sẽ không rớt lại phía sau quá nhiều, ta khẳng định cũng có thể làm đến. Quan Vũ cùng Trương Phi lời nói, để cho Lưu Bị vừa mừng rỡ lại là sợ hãi. Phải biết, đây chính là nổi tiếng thiên hạ Hổ Lao Quan A. Bậc này hùng quan, nhị đệ tam đệ cũng có thể dựa vào lực lượng một người đem nàng chém ra, vậy sau này giống như thành trì, còn không bằng cùng không có tác dụng. Nghĩ đến đây, Lưu Bị trong lòng không khỏi sinh ra một loại đại khủng bố. Đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra về sau, đừng nói là Quan Vũ, ngay cả từ trước đến nay tâm đại Trương Phi, cũng không khỏi một trận bất an. Lưu Bị, An huynh ngươi nói, sau này chiến tranh sẽ là một bộ dáng gì? Như hổ nhà tù bậc này hùng quan, còn có ý nghĩa tồn tại sao? Còn có, võ tướng võ lực bậc này cao siêu, lại có ai còn có thể ngăn được? Nếu là nắm vững đỉnh phong võ lực võ tướng như phản, như vậy đem như thế nào? Để Lưu Bị tâm kế, bậc này vấn đề bình thường sẽ không tùy tiện nói nhiều tại khẩu. Nhưng là, hắn vẫn là như vậy tùy tiện nói mà ra, có thể nghĩ đứng ở thời đại biến đổi ngã tư đường, Lưu Bị cái này lĩnh ngộ phù văn khế cường giả, trong lòng cũng mê mang. An Hạ nghĩ nghĩ về sau, cười to nói, đương nhiên là có cần phải, có mâu thì có thuẫn, võ tướng có thể nắm vững phù văn khế, có thể mượn nhờ phù văn khế tăng lên võ lực, cái kia công tượng vì sao liền không thể lĩnh ngộ phù văn khế, mượn nhờ phù văn sức mạnh tăng lên tưởng thành lực phòng ngự. Công tượng cũng có thể lĩnh ngộ phù văn khế. Vì sao không thể? An Hạ hỏi lại. Lưu Bị kinh ngạc, ngay sau đó cười khổ. Cũng phải, bọn họ đều có thể lĩnh ngộ phù văn khế, cái kia công tượng lại vì sao không thể? Trở thành một đường chư hầu trước đó, hắn cũng bất quá là dệt tịch bán giày dép hạng người, nhị đệ, tam đệ cũng đều là xuất sinh thảo mãng. Thẳng đến lúc này, Lưu Quang Trương tam huynh đệ, lúc này mới ý thức được, lần này thời đại biến đổi, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đối mặt bậc này mênh ngông thời đại dòng lũ, Lưu Quan Trương tam huynh đệ trong lòng mê mang thuộc về mê mang, nhưng thân thể lại nhịn không được kích động run rẩy. Lưu Bị, An huynh, theo ta hiện nay biết, phù văn khế lĩnh ngộ tràn đầy bất ngờ tính, liền lấy ba huynh đệ chúng ta mà nói, cũng là ở vô thanh vô tức bên trong thì lĩnh ngộ, loạn thế sắp tới, như kẻ xấu lĩnh ngộ thì đã có sao. Lưu Bị một câu lặn, Quan Vũ cùng Trương Phi hai huynh đệ toàn bộ nhíu mày. Thân làm phù văn thể hệ người được lợi, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn phủ văn lực cường đại. Nếu là Mã Phỉ bậc này tâm thuật bất chính kẻ xấu lĩnh ngộ bậc này sức mạnh, khả năng tùy tiện đều có thể công phá một tòa thành trì. Lúc đó, dân chúng coi như phải chịu khổ. An Hạ chắp tay hành lễ, nói, đây chính là Huyền Đức Công cùng nhị gia, tam gia, còn có chúng ta kiếm các đệ tử sứ mệnh. Như bách tính bị phủ văn sức mạnh tổn thương, kia liền là Huyền Đức Công cùng chúng ta thất trách, như thiên hạ bách tính, không thể không vận dụng phủ văn sức mạnh. Đối kháng chúng ta quan viên, thì là chúng ta quan lại mất hết trước. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, và chúng ta nắm vững phù văn bậc này thần khí tồn tại, thì nên đảm đương nổi trách nhiệm lớn hơn. Trách nhiệm. Lưu Bị từ trước đến nay liền lấy giúp đỡ Hán Thất làm nhiệm vụ của mình, trong lòng tự có chí lớn. Cộng thêm bên trên xuất thân thấp hèn, sâu sắc minh bạch dân gian khó khăn. Cùng thiên hạ cái khác chư hầu so sánh, gọi một tiếng nhân nghĩa xác thực không quá đáng. Nhưng nghe đến An Hạ nghĩa chính ngôn từ nói ra bậc này đình thai nhức góc ngôn luận, Lưu Bị trong lòng vẫn như cũ có chút nhiệt huyết dâng trào. Nhất là câu kia thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, càng là triệt để nói đến Lưu Bị tâm khảm A bên trong. Được giáo. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ cùng nhau ôm quyền, cho An Hạ làm một đại lễ. Nhưng là, An Hạ lại còn đồng ý bị cái này đại lễ. An Hạ bận biểu thăm đáp lễ. Đối với Lưu Bị càng tin cậy. An Hạ đã quyết định, một lần này thảo đồng kết thúc, trở về kiếm các mời khắp hảo hữu, đem hết toàn lực phụ tá Lưu Bị nhất thống thiên hạ. An Hạ, Huyền Đức Công, ngươi kỳ thật vậy rất không cần phải như thế, kiếm các hoạch tâm mục đích đúng là giữ lại thiên hạ nguyên khí, há lại sẽ ngồi xem bách tính bị phù văn sức mạnh tổn thương. Lưu Bị đôi mắt sáng lên, mừng lớn nói, kiếm các đã có an bài. Cũng vậy, Huyền Đức Công có nghe nói qua Tiểu Hà Thôn. Tiểu Hà Thôn. Lưu Quan Trương Tam huynh đệ vẻ mặt dấu chấm hỏi. An Hạ lập tức đem Tiểu Hà Thôn đủ loại sự tích từng cái nói tới. Được nghe đến Tiểu Hà Thôn dựa vào một cái ký hiệu, chiến thắng nghèo khó, cơm no áo ấm, Lưu Quan Trương Tam huynh đệ đều có chút trợn tròn mắt. Phù văn còn có thể như vậy sử dụng. Tiểu Hà Thôn sự tích, triệt để làm ba huynh đệ mở ra một cái tân thế giới đại môn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, dù là không thể lĩnh ngộ phù văn sức mạnh, cũng có thể đem phù văn sức mạnh ứng dụng đến sinh hoạt các mặt. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tại thời khắc này, Lưu Bị triệt để hiểu, minh bạch kiếm các vì sao muốn khai sáng, mở rộng phù văn thể hệ. Các chủ lao ra suy nghĩ sâu xa lo xa, quả thật thiên hạ vạn dân phúc vậy. Xin nhận chuẩn bị cúi đầu. Lưu Bị nói xong, lập tức hướng về phía kiếm các vị trí quỳ xuống, để long trọng nhất đại lễ, biểu thị ra trong lòng cảm tạ. Quan Vũ cùng Trương Phi hai huynh đệ, vậy đi theo đại ca hành đại lễ quỳ lạy. Nhìn thấy như thế thành tín Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, An Hạ trong lòng cũng không khỏi lộ ra hào tình vạn trượng. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 206, một người địch quốc. Hổ Lao Quan. Chúa công, Nho cảm thấy Hổ Lao Quan ở ngoài, lĩnh ngộ phù văn lực võ đem càng ngày càng nhiều. Trong đại trướng, Lý Nho vẻ mặt lo lắng đem hắn điều tra đến tình báo nói mà ra. Đồng Trác hai tay hơi có chút run rẩy, Hoa Hùng bị Quan Vũ hai chiêu chém giết chẳng diện, không chỉ có kinh trụ 19 đường chư hầu, Đồng Trác giật mình càng là một chút cũng không thiếu. Trận chiến kia, Đồng Trác vậy sâu sắc lĩnh ngộ được, một cái đỉnh phong võ tướng có bao nhiêu tác dụng. Cái kia sức mạnh quả thực giống như là áp đảo tính, quả thực giống như là thần thoại. Nhưng vào lúc này, Đồng Trác lại là nghe được Lý Nho nói chuyện ở ngoài ý nghĩa. Đồng Trác trừng to mắt nói, Văn Yêu, ngươi vậy lĩnh ngộ phù văn khế. Lý Nho, đúng. Bất quá, thần lĩnh ngộ phù văn, tác dụng càng nhiều tại đo lường tính toán cùng điều tra phương diện. Thần có thể cảm nhận được, chư hầu liên quân phương diện, lĩnh ngộ phù văn lực tướng lĩnh càng ngày càng nhiều, bọn họ tại thần trong cảm giác, giống như là từng khỏa lóe sáng tinh thần. Càng ngày càng nhiều, giống như là ngôi sao giống như sao. Trong đầu hiện ra quần tinh xuất hiện, từng khỏa thắp sáng, phát sáng, quang mang càng ngày càng sáng hình ảnh, Đồng Trác đống nhiên cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại cảm giác này giống như là người tại thung lũng, sau đó đại hồng thủy chạm mặt tới, Đồng Trác nhất thời như có loại chết chìm cảm giác hít thở không thông. Phụ thân ta lo, hài nhi nguyện vì phụ thân phân ưu. Nghe được cái này thanh âm, Đồng Trác đống nhiên cảm giác giống như là bắt lấy một cái phao cứu mạng. Tốt, có phụng tiên con ta câu nói này, vi phụ an tâm. Hổ Lao Quan thì giao cho phụng tiên ngươi. Phụ thân yên tâm, hài nhi cái này đi đem đám kia chư hầu thủ cấp gỡ xuống hiến cho phụ thân. Lữ Bố nói xong, lập tức liền đi ra trại trướng. Và có Lữ Bố cái hứa hẹn này, Đồng Trác vậy rốt cục khôi phục tinh thần. Nhưng không người nhìn thấy chính là, Lý Nho trong con ngươi quằn mang, lại là triệt để dập tắt xuống tới. Vậy mà đem toàn bộ hy vọng, đều cũng ký thác vào Lữ Bố trên người một người. Đây là năm đó cái kia Tây Lương dũng sĩ sao? Lý Nho vừa định bẩm báo nhưng thật ra là, lĩnh ngộ phù văn lực người giếng phun kiểu xuất hiện, một cái tân đại thời đại đến, bọn họ nhất định phải làm tốt nên đón thời đại mới chuẩn bị. Nhưng là, hắn tại Đồng Trác trên người nhìn thấy chỉ có sợ hãi. Cái này khiến Lý Nho không khỏi một trận mất hết hứng thú, thức tỉnh phù văn khế đến nay, đủ loại phát hiện đủ loại suy nghĩ, tất cả đều cũng trôi theo nước chảy. Quần quận Trường Giang Đông Thệ Thủy, lãng hoa đào tận anh hùng, ở nơi này quần quận thời đại đại thế trước mặt, chúng ta có lẽ là đầu tiên được mai táng một nhóm kia láo hủ hàng người. Bao gồm Lữ Bố. Lý Nho kéo lấy thân thể tàn phế, trên mặt giống như cười mà không phải cười, lại có vẻ hơi điên cuồng. Báo ba Lữ Bố khiêu chiến. Hổ Lao Quan phía trước, Lữ Bố khiêu chiến tin tức trình diện trước trướng. Trong trướng rất nhiều chư hầu, từng cái sắc mặt hưng phấn. Lúc này không giống ngày xưa, tị thủy quan tiền các lộ chư hầu đối phủ văn sức mạnh không đủ coi trọng, lúc này mới trước sau ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Tại Hổ Lao Quan cùng Đồng Trác rằng có lâu như vậy, các lộ chư hầu toàn bộ đem phe mình thế lực tâm phúc cái tướng trinh điều tới. Giống như là Viên Thiệu, liền đem Nhan Lương Văn Sửu điều tới. Cái khác mấy đường chư hầu, trên cơ bản đều cũng không kém. Mặt khác chính là, Quan Vũ Trảm Hoa Hùng trận chiến kia, giống như là vung xuống một roi, để cho lôi kéo toàn bộ thời đại ngựa, tăng nhanh bộ pháp. Các lộ chư hầu dưới quyền tướng lĩnh, lĩnh ngộ phù văn sức mạnh giống như là mọc lên như nấm giống như. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một đường chư hầu, bộ hạ đều cũng trước sau hiện lên mấy vị lĩnh ngộ phù văn lực cường giả. Trong khoảng thời gian này, lẫn nhau đo sư cờ, ngày ngày luận bàn, đối với phù văn lực cường đại, lý giải càng khắc sâu. Đương nhiên, cái này cũng tạo thành các lộ chư hầu, lòng tin đều cũng chưa từng có tăng vọt. Viên Thiệu ổn thỏa thủ vị, nhìn xem sổ sách phía dưới các lộ chư hầu, cười nói, ai dám chiến. Một câu lặn, trong chướng hơn phân nửa chư hầu cùng nhau đứng lên. Ngươi tranh ta hướng, cực kỳ kịch liệt. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi chúng chư hầu, minh chủ Viên Thiệu lập tức chút cửu đường chư hầu. Theo thứ tự là Vương Công, Tiểu Mạo, Bảo Tín, Viên Di, Tôn Tan, Trương Dương, Đào Khiêm, Công Tôn Toản, Lưu Bị, và Tào Tháo lại phụ trách đi lại tiếp ứng. Chúng chư hầu mặc dù tranh nhau chén lấn, nhưng khiêu chiến dù sao cũng là Lữ Bố, cũng là không người dám kinh thường. Mã Trung xích thố, nhân Trung Lữ Bố, lời này cũng có thể không phải nói xuông. Đến. Nhìn thấy lanh binh xuất chiến các vị chư hầu, đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên gấm đỏ bách hoa bảo, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, cưới tê phong xích thỏ ngựa Lữ Bố, con ngươi bắn ra một đạo tinh mang. Tại thời khắc này, Lữ Bố chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều tại sôi trào. Làm cảm ứng được chư vị chư hầu quân trận bên trong nguyên một đám đồng dạng lĩnh ngộ phù văn lực cường giả, Lữ Bố ngồi xuống xích thố ngựa đột nhiên đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, trở nên có chút táo động. Không chỉ có như thế, Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích, vậy phát ra từng tiếng vang lên. Cảm nhận được xích thố ngựa cùng phương thiên hỏa kích biến hóa, Lữ Bố ánh mắt càng lửa nóng. Xích thố, phương thiên hỏa kích, các ngươi vậy giống như ta, đều tại khát vọng chinh chiến cùng chém giết ta. Được nghe đến Lữ Bố lời nói, xích thố ngựa nâng lên chân trước, lớn tiếng kêu lên. Và phương thiên hỏa kích càng là không ngừng rung động. Xích thố ngựa, phương thiên hỏa kích chiến ý, Lữ Bố nhận lấy. Thoáng chốc, Lữ Bố trên thân thể phù văn, xích thố trên thân ngựa phù văn, còn có phương thiên hỏa kích phía trên phù văn, tất cả đều cấu kết ở cùng nhau. Thoáng chốc, những cái này nối liền với nhau phù văn, lại bốc hơi bắt đầu số lớn vân khí. Vân khí khuếch tán, giây lát, liền đem sau lưng 3.000 tinh kỵ bao phủ ở cùng nhau. Ở nơi này trong nháy mắt, Lữ Bố sau lưng cái này 3.000 tinh kỵ giống như là hòa thành một thể, mỗi người trên thân thể đều cũng tựa như cháy một đoàn liệt diễm. Đây là... cái gì a? Thình mệnh đến chiến cửu đường chư hầu tất cả đều ngây người. Giết! Một đám chư hầu lại cũng không kèm được, cũng không đoái hoài tới cái gì đấu tướng, lập tức thì xuất lĩnh dưới quyền đại tướng trùng sát. Ầm ầm, tiếng võ ngựa vang lên, đại địa rung mạnh, như là địa long xoay người. Chư hầu liên quân cùng Lữ Bố xuất lĩnh 3.000 tinh kỵ, giống như là hai đạo dòng lũ hướng đụng vào nhau. Thì ngâm! Lữ Bố tiện tay một thương chọc ra, không có sáng lạng sắc thái, không có kinh người bạo tạc. Nhưng chính là như vậy thường thường không có gì lạ một thường, lại là trong nháy mắt đem một vị đại tướng bước lên, đem nàng đóng đinh ở giữa không trung. Và hắn thình lình chính là Hà Nội danh tướng Phương Duyệt. Tất cả những thứ này hơi bị quá mức kinh người, phải biết Phương Duyệt cũng là lĩnh ngộ phù văn lực tồn tại. Vương Khung đại bại, chạy tứ tán. Và Lữ Bố xuất lĩnh binh mã trái buôn phải đột, như vào chỗ không người. Gặp Vương Khung chiến bại, cái khác các lộ chư hầu hoảng hốt, vội vàng chạy đến gấp rút tiếp viện. Vì để tránh cho quân trận bị tách ra, các lộ chư hầu sổ sách phía dưới tinh nhuệ nhất đại tướng cùng nhau tiến lên vây giết Lữ Bố. Thượng đảng thái thu Trương Dương, bộ tướng Ngục Thuận, Bắc Hải thái thu Khổng Dung, bộ tướng Võ An Quốc, Công Tôn Toản, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Tào Tháo. Chư hầu sổ sách phía dưới, cơ hồ tất cả hảo thủ toàn bộ xuất chiến. Không bao lâu, Lữ Bố liền bị bức cùng bộ hạ 3.000 tinh kỵ tách ra, triệt để lâm vào đám người vi sát chi trung. Lữ Bố một kích quét ngang, đại tướng Võ An Quốc cổ tay bị chạm, bỏ truy mà chạy, một kích hất lên, đại tướng Ngục Thuận bỏ mình, lại là mấy kích đâm ra, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản thì mất vũ khí, suýt nữa bỏ mình. Nếu không phải Trương Phi kịp thời cứu viện, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản khả năng chết đi như thế. Chiến đến về sau, không có gì ngoài Quan Vũ Trương Phi Lưu Bị ba huynh đệ, nhất thời lại không người dám tới gần Lữ Bố kích vòng. Cho dù như thế, ba huynh đệ như trước vẫn là không thể làm gì Lữ Bố. Thời khắc mấu chốt, may có kiếm các một đám đệ tử đến giúp đỡ. Lúc này mới triệt để ngăn cản Lữ Bố thế công. Chiến đến mấy trăm hiệp về sau, Lữ Bố mấy kích bức lui tất cả vây giết tướng lĩnh, một người một ngựa thong dong tối lui. Cựu đường chư hầu, manh tướng vô số, lại không người dám truy. Lữ Bố cười to đi. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 207, tông sư trấn quốc. Cá nhân võ lực có thể cao mạnh đến mức nào? Hổ lao quan phía trước, Lữ Bố thì vì tất cả người lập xuống một cái tấm gương. Lẻ loi một mình, vậy mà giết cựu đường chư hầu khiếp chiến. Đây là bực nào vai hùng? Nhìn thấy Lữ Bố kinh người chiến tích, hổ lao quan bên trong đồng chắc ở tướng phủ vừa múa vừa hát. Lữ Bố nhận lấy trước đó chưa từng có hoan nghênh. Đừng nói là đồng chắc, ngay cả Lý Nho đều giống như gặp quỷ giống như. Đây chính là tương lai chiến tranh tình thế sao? Lúc trước còn đối đồng chắc vô cùng thất vọng Lý Nho, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một đoàn liệt diễm. Hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút cái này thời đại mới, rất muốn biết rõ cái này thời đại mới phong lại đem về phương hướng nào suy phất. Ha ha ha, không hổ là con ta phụ tiên, có con ta đang vi phụ làm gối cao không lo vậy. Đồng chắc cười to, đem trong chén đổ vật uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lại gọi tới một đám vũ nữ, trong trướng ca múa tiếng bên thai không dứt, và Lữ Bố tức thì bị tại chỗ ban thưởng mấy vị mỹ nhân. Nhìn thấy vừa múa vừa hát đám người, Lý Nho trái tim chỉ cảm thấy trái tim một trận run rẩy. Vì sao lại thế? Và hổ lao quan ở ngoài, một loại chư hầu lại là cùng nhau đánh đòn cảnh cáo uống, nhận trước đó chưa từng có ngăn trở. Cho dù 19 đường chư hầu quân thế hơn xa đồng chắc quân lại như thế nào. Chỉ cần không thể chiến thắng Lữ Bố, cái này hổ lao quan thì không phá được. Không hề nghi ngờ, hổ lao quan một trận chiến, triệt để đổi mới tất cả mọi người đối với chiến tranh quen biết. Một người địch một quân. Đây thật là... a, bất quá, đối mặt ngăn trở có người như vậy không gượng dậy nổi. Nhưng có người lại bởi vậy càng áp chế càng dũng. Cùng Lữ Bố một trận chiến, mặc dù cảm nhận được trước đó chưa từng có ngăn trở, nhưng cũng không có phá tan một đám dũng tướng đấu trí. Giống như là Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, thì nhiệt huyết sôi trào. Nhất là Quan Vũ cùng Trương Phi. Càng là thấy được phù văn võ đạo cao hơn lĩnh vực. Chỉ cần có thể đụng chạm đến cao hơn lĩnh vực, bọn họ thì có chiến thắng Lữ Bố cơ hội. Không thể không nói, Lữ Bố chiến lực cho mấy người một cái cực tốt tấm gương. Thời gian... cứ như vậy lặng yên không tiếng động trôi qua. Tại Lữ Bố trên người chiến bại, để cho 19 đường chư hầu vô cùng nhục nhã, ngày ngày sẵn sàng ra trận. Mà ở trong quá trình này, kiếm các vậy càng nhận mọi người coi trọng. Một đám kiếm các đệ tử, toàn bộ được tôn sùng là thượng khách. Và liên quan tới phủ văn chi đạo ứng dụng, vậy thông qua một đám kiếm các đệ tử truyền thụ, bắt đầu ở rất nhiều chư hầu bên trong mọc rễ nảy mầm. Đến đây, chúng chư hầu mới hiểu, nguyên lai phủ văn chi đạo vậy mà như vậy tinh thâm. Giống như là Lữ Bố, Lưu Quan Trương bậc này có thể tự mình lĩnh ngộ phù văn, dĩ nhiên là nhân trung chi long, trong tài năng xuất chúng nhân tài kiệt xuất. Thiên nhiên thì phi thường thân cận long mạch, có thể mượn nhờ phù văn khế, dẫn động long mạch chi lực vậy nhiều nhất. Không chỉ có như thế, mỗi người bọn họ vũ khí, cũng sẽ tự mình đi theo chủ nhân sử dụng, mà trưởng thành vì phù văn vũ khí. Nhưng là, dù là không thể giống Lữ Bố bậc này thiên chi kiêu tử giống như thiên nhiên lĩnh ngộ phù văn, nhưng dựa vào ngày kia học tập, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít nắm vững một chút phù văn. Nhưng dù chỉ là một cái phù văn, sức chiến đấu của binh lính liền sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Đối với người bình thường mà nói, cũng là một loại trên bản chất nhảy lên. Không thể không nói, địch nhân mãi mãi cũng là quất roi trước người vào hiếu động nhất lực. Tại Lữ Bố ngọn núi lớn này áp bách dưới, các lộ chư hầu cũng bắt đầu chui học tập. Đủ loại phù văn toàn bộ bị sử dụng đến quân đội kiến thiết bên trong. Làm cái binh sĩ đầu tiên tại hệ thống học tập nắm vững phù văn. Làm mũi tên thứ nhất mũi tên bị công tượng chế tạo mà ra, làm cái thứ nhất phủ văn bị khắc họa đến yên ngựa phía trên. Từng giờ từng phút, tư nở dê ly tư nở dê ti, thời đại dòng lũ, cũng biến thành càng rộng lớn, cuồn cuộn. Tại chư hầu liên quân học tập tiến bộ thời điểm, đồng chắc quân cũng không có ngồi chờ chết. Lữ Bố một lần tập doanh phía dưới, chư hầu quân tổn thất nặng nề, mấy vị chư hầu đều cũng suýt nữa bỏ mình. Vì liều chết bảo hộ chúa công, Nhan Lương Văn Sửu trọng thương, Hạ Hầu Huyền suýt nữa bỏ mình. Tôn Kiên Trình Phổ bị Lữ Bố giáo làm người, ngược lại là lao tướng Hoàng Cái rực rỡ hào quang. Mà ở trong quá trình này, Lưu Quan Trương Tam huynh đệ lần nữa lập xuống đại công, cùng Lữ Bố đại chiến không ngớt. Một trận chiến này, kinh thiên động địa. Chư hầu quân lần nữa bị thiệt lớn, nhưng vẫn là miễn cưỡng chặn lại Lữ Bố thế công. Và chư hầu trong quân đội đại tướng, bởi vì Lữ Bố cường đại áp lực, vậy dồn dập thu hoạch được tiến bộ cực lớn. Trải qua trận này, Lữ Bố triệt để danh tiếng vang xa, trở thành thiên hạ võ tướng chiến lực trần nhà. Đối với Lữ Bố, các võ tướng dần dần có một cái chung nhận thức, tuyệt đối không thể cùng Lữ Bố đấu tướng. Chỉ cần đối mặt Lữ Bố, có thể không cần coi trọng cái gì đơn đả độc đấu. Không thể không nói, cái này ở thiên hạ là phần độc nhất ta. Và Lữ Bố cũng đã trở thành thiên hạ công nhận thiên hạ đệ nhất nhân. Đối với Lữ Bố ở chỗ đó cảnh giới, đám người theo thói quen đem nàng gọi là Tông Sư. Về phần thuyết pháp này, lúc đầu vẫn là từ kiếm các đệ tử trong miệng truyền ra. Nhưng theo một đám chư hầu thừa nhận, thiên hạ cũng liền chậm rãi công nhận loại thuyết pháp này. Thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách 19 đường chư hầu thảo đồng liền đi qua nửa năm. Bởi vì có Lữ Bố toa chấn, 19 đường chư hầu danh xưng 50 vạn đại quân, sửng sốt không thể đánh xuống Hổ La Quan. Nếu không phải các lộ chư hầu vốn liếng giàu có, lương thảo tăng cường, đoán chừng cái này liên quân thật đúng là muốn tự sụp đổ. Dù là như thế, 19 đường chư hầu vẫn như cũ có chút muốn không chịu được nổi. Duy nhất trèo chống một đám chư hầu động lực, có lẽ cũng chỉ có Lữ Bố áp lực cường đại kia. Không sai, trèo chống một đám chư hầu, ngược lại là Lữ Bố áp lực. Lữ Bố bất tử, cái này nắm vững thiên hạ quyền lực một đám chư hầu, chỉ sợ không một người có thể ngủ một tan giấc. Mặt khác chính là, Lữ Bố cường đại áp lực, vậy bức bách một đám chư hầu dưới quyền đại tướng, trên diện rộng tiến bộ. Đương nhiên, ở nửa năm này trong lúc giằng co, Lưu Quan Trương Tam huynh đệ càng là biết thêm không ít. Bởi vì ba người võ lực mạnh mẽ, tại liên quân bên trong thu được to lớn uy vọng. Vì Trương Phi nhiều lần ân cứu mạng, Công Tôn Toản lần nữa tài trợ Lưu Bị hơn ngàn binh mã. Đồng dạng vì cảm ơn và tài trợ Lưu Bị binh mã, còn có Khổng Dung, Vương Công, Trương Mạc. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, Lưu Bị vậy theo ăn nhờ ở đậu tiểu nhân vật, nhảy lên trở thành chân chính nắm giữ trọng binh chư hầu. Cộng thêm bên trên ba huynh đệ thực lực cao tuyệt, mặc dù binh mã ít nhất, nhưng vì Lữ Bố quái thai này án lệ phía trước, nhưng cũng không người dám khinh thường. Lưu Bị chính thức trở thành thiên hạ cử túc khinh trọng, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng, chư hầu. Lữ Bố, xem chiêu. Quan Vũ cơi Tây Lương bảo mã, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang hướng Lữ Bố trùng sát đi. Và theo sát phía sau, thì là trên người cháy hắc hỏa, như là một đầu hắc long Trương Phi. Về phần Lưu Bị, cầm trong tay song cổ kiếm cưỡi vàng tông ngựa, vô thanh vô tức hướng Lữ Bố tập sát đi. Cùng Quan Vũ Trương Phi so sánh, Lưu Bị trên người hào quang màu vàng nóng rất nhạt, cùng Quan Vũ trên người thanh mang Trương Phi trên người hắc mang hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là, có Lưu Bị gia nhập, tam giữa huynh đệ quan mang, vậy mà lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái ổn định tam giác tiết ấu. Ở cái này tam giác trận hình thành trong nháy mắt, Lưu Quan Trương Tam huynh đệ khí thế lại là lần kéo lên đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Một lần này, Lữ Bố không khỏi giật nảy cả mình. Cùng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ giao chiến nhiều lần, đối với tay của nhau đoạn sớm đã có hiểu biết. Lại là không nghĩ tới, ba huynh đệ cấu thành tam giác chiến trận thời điểm, vậy mà để cho hắn nhất thời đều có chút chống đỡ không được. Hắn thế nhưng là thiên hạ duy nhất tông sư Lữ Bố A. Lữ Bố giống to, ra sức trùng sát. Nhất thời Lữ Bố khí thế, vậy mà lần nữa kéo lên, trong tay phương thiên hỏa kích, phảng phất nắm chắc đầu thần long khôi phục. Thời khắc mấu chốt, may mắn có Nhan Lương Văn Sửu Hạ Hầu Huyên Hoàng cái các tướng lãnh hỗ trợ. Lưu Quan Trương Tam huynh đệ tiến bộ khủng bố, cái khác đại tướng nhiều lần cùng Lữ Bố giao thủ và bất tử, vậy thu hoạch được tiến bộ cực lớn. Ở những cái này đại tướng liên thủ phía dưới, Lữ Bố nhất thời lại có chút chống đỡ không được. Lữ Bố cười lạnh quay đầu ngựa lại, dự định lần sau tái chiến. Nhưng là, Lữ Bố quên đi một sự kiện, thân ở Hổ La Quan hắn và Đổng Trác Quân, trên bản chất nhưng thật ra là phe phòng thủ. Tấn công một phương có thể thất bại vô số lần, nhưng phe phòng thủ chỉ cần thất bại một lần, liền sẽ thua trận tất cả. Huống chi, hiện nay Đổng Trác Quân, hắn Lữ Bố sớm đã là tất cả tướng sĩ trong lòng bất bại chiến thần. Lữ Bố bại một lần, Hổ La Quan bên trong tất cả tướng sĩ, càng là lại không chiến tâm. Về phần gối cao không lo Đổng Trác, lần nữa bị sợ bể mật, đêm tối liền mang theo Lữ Bố trở về Lạc Dương, căn bản là không có cho Lữ Bố tái chiến cơ hội. Đến đây, Hổ La Quan phá. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 208, ám sát chính là tiểu đạo. Lữ Bố mới bại, Đổng Trác lòng dạ a lần nữa gặp khó. Vừa nghĩ tới Hổ La Quan ở ngoài nhìn chằm chằm một đám chư hầu, càng là lo lắng không thôi. Đổng Trác vẫn là tự biết mình, hiện nay hắn tại thiên hạ thanh danh dĩ nhiên thối không ngửi được. Nếu là rơi vào như nở dê cao y này chư hầu trong tay, có lẽ muốn cầu cái chết cũng khó khăn. Không thể sẽ tiếp tục đợi ở chỗ này. Ý nghĩ này một màn, lập tức giống như cỏ dại đồng dạng tại Đổng Trác trong lòng mọc dễ nảy mầm. Vì sao không liền như vậy chuyển về Trường An A, Trường An có Hào Văn Kiện Hiểm, năm đó Tây Tần thì dựa vào chấn giữ Hào Văn Kiện Quan, thành tựu Tây Tần chi thế. Đổng Trác tụ mãn hướng văn võ tại triều đình, nói ra, Đông Đô Lạc Dương tại hơn 200 thời kỳ, khí số đã suy. Ta xem thịnh vượng chi khí kỳ thật tại Trường An, ta dự định phụng giá Tây may mắn. Các ngươi mau chóng chuẩn bị đi về phía Tây. Đổng Trác một câu lặn, ca sa nhờ đưa nở dê đê u giật mi nhờ. Lạc Dương thế nhưng là thủ đô, tài phú, nhân khẩu, lương thảo đều cũng phong phú nhất, cái này rời đô sự tỉnh chỗ nào nói là rời đô liền có thể di rời. Tư Đồ Dương Biêu nói, quan bên trong thưa thất tàn phá, sớm không còn tiền tần thơ ý điểm giàu có. hiện tại vô cớ từ bỏ tông miếu, chỉ sợ kinh động thiên hạ bách tính. Đại Hán đem Lạc Dương xem như đông đô, đó là có sâu sắc nguyên nhân. Nhưng là, Đồng Trác hiện tại tập trung tinh thần chạy trốn, chỗ nào lo lắng những cái này a? Ngươi muốn cản trở quốc gia đại kế sao? Đồng Trác một câu, đem Dương Bưu Sặc không còn dám phát ra tiếng. Thái úy và Nguyện, Tư Đồ Tuân sảng khoái dồn dập gián ngôn, nhưng Đồng Trác căn bản cũng nghe không lọt. Vì giết gà dọa khỉ, còn trực tiếp đem Dương Bưu và Nguyện, Tuân sảng khoái biếm thành thứ dân. Giết gà dọa khỉ hiệu quả nhanh chóng, toàn bộ Lạc Dương tất cả đều hành động, toàn bộ bắt đầu vì rời đô làm chuẩn bị. Đồng Trác không biết là, ở hắn quyết định rời đô thời điểm, thuộc về hắn khí vận trong nháy mắt trừ khử hơn phân nửa. Giữa thiên địa, vậy đại biểu kiếp số mê vụ, lập tức liền đem Đồng Trác bao phủ bao vây. Đồng Trác vốn liền hoa mắt ù tai con ngươi, lần nữa trở nên đục ngầu mấy lần. Nhưng vào lúc này, sai vật lại là báo cáo Lý Nho Lý Văn Ưu cầu kiến. Đồng Trác vốn không muốn gặp, nhưng nghĩ đến Lý Nho cùng hắn một đường đi tới giao tình, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định gặp một lần. Trông thấy Lý Nho đi vào, Đồng Trác lớn tiếng dọa người nói, Văn Ưu ngươi cũng là tới khuyên gián ta sao? Lý Nho sững sờ, chỉ thấy Đồng Trác con ngươi xích hồng, giống như là một đầu tóc giận sư tử, tùy thời muốn nhắm người mà phệ. Nhìn thấy dạng này Đồng Trác, Lý Nho đều cũng lời đến khỏe miệng ngữ, toàn bộ nuốt trở vào. Lý Nho, tướng gia, bây giờ thuế ruộng thiếu thốn, kiếm các mệnh lệnh cấm chỉ lôi cuốn bách tính, không biết tướng gia có gì thượng sách. Đồng Trác nghe vậy, trầm ngâm không nói. Hắn xuất thân binh nghiệp, đối quân đội tình huống rõ như lòng bàn tay. Nếu là không có đầy đủ lương thảo, quân đội bất ngờ làm phản đó là tất nhiên. Một khi phát sinh chuyện như thế, hắn muốn chấn giữ hảo văn kiện quan đại kế, vậy tự nhiên ngâm nước nóng. Đồng Trác, Lạc Dương phú hộ rất nhiều, cũng có thể kê biên và sùng công vào quan. Còn có, Viên Thiệu các loại môn hạ, có thể giết Kỳ Tông đảng chép không hắn nhà ti, nhất định được cự vạn. Đúng. Lý Nho không có phản đối, Đồng Trác lời này lại là nói đến tâm hắn mấu chốt bên trong đi. Kỳ thật hắn vừa mới cũng là dự định như thế gián ngôn tới. Nhìn thấy Đồng Trác chớp mắt liền muốn xuất chú ý, còn cùng hắn tình cờ trùng hợp, Lý Nho trong lòng không khỏi lần nữa dấy lên hy vọng. Đi Tây Phương Trường An, chưa chắc đã là một bước tử cờ. Nếu là tướng gia thật có thể tỉnh lại, chưa hẳn không thể tái hiện năm đó Tây Tần Kình Thôn Thiên phía dưới chi thế. Về phân Phù Văn, những ngày này hắn lặng lẽ phái đại lượng mật thám. Đối với chư hầu liên quân nắm giữ Phù Văn, hắn trên cơ bản vậy nắm giữ 7-8 phần. Mặt khác, đại hán loạn cục đã định, Sơn Đông địa phương hòa mình đất trống cũng không phải là không thể. Và bọn họ chấn giữ Tây Tần địa phương, chăm lo quản lý, nghỉ ngơi lấy lại sức, chưa hẳn không thể sẽ quật khởi, ngồi xem thiên hạ phong vân. Bất quá, nhưng vào lúc này, Đồng Trác lời nói lại là lần truyền đến. Trương An khó khăn, nhân viên hậu cần tiêu hao quá lớn, chép không phú hộ đoạt được của cải, cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Văn Ưu, người phụ trách thu thuế, cần phải không được đem một cái giàu có Lạc Dương để lại cho hổ lao quan ở ngoài đám tặc tử kia. Lý Nho con mắt trừng lớn, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn chỗ nào vẫn không rõ Đồng Trác ý nghĩa. Kiếm các không phải mệnh lệnh cấm chỉ lôi cuốn bách tính sao? Vậy liền không lôi cuốn. Nhưng lưu lại một thành dân chạy nạn, cái kia vẫn là có thể. Lúc đó, vô luận cái nào một đường chư hầu tiếp nhận Lạc Dương, nhận được đều là một cái to lớn cục diện rối rắm. Vì cứu tế nạn dân, thậm chí còn cần tiêu hao vô số thuế ruộng, vậy thì càng thêm không có tinh lực truy kích bọn họ. Hà ho một cao y độc kế. Lý Nho được xưng độc sĩ, nhưng ác độc như vậy kế sách, hắn cũng không dám xuất. Cũng không phải chuyện như thế không thể làm, mà là bởi vì phía trên có một cái kiếm cắt. Nhìn chung kiếm cắt tất cả cử động, bảo tồn thiên hạ nguyên khí trọng mà trọng. Cuối cùng, Lý Nho vẫn là không có nói gì. Từ cái này một ngày bắt đầu, Lạc Dương biến thành một mảnh luyện ngục. Khắp nơi đều là huyết tại nước mắt. Hôm nay, Đồng Trác tại uống xong tiểu chi về sau, dựa theo lệ cũ đi đến hậu cung. Hoặc là việc trái với lương tâm làm quá nhiều duyên cớ, Đồng Trác một bên mang nhóm lớn hộ vệ. Nhưng vừa mới đi tới cửa cung, Đồng Trác bên cạnh hộ vệ, thì một mực đem Đồng Trác hộ vệ tại giữa trận. Chỉ thấy, tại cung đình trước cổng chính, chạm một người mặc một thân áo xám nam tử, và nam tử vắt trên lưng lấy một thanh kiếm. Nhìn thấy áo xám nam tử như vậy trang phục, Đồng Trác đục ngầu con ngươi đột nhiên trở nên sáng sủa lên. Kiếm cắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Áo xám nam tử trên lưng kiếm tì ngâm một tiếng ra khỏi vỏ, hộ vệ tại Đồng Trác hộ vệ bên cạnh chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh nhoáng một cái, một đạo kình phong suy phất. Sau đó, chúng hộ vệ liền thấy áo xám nam tử dĩ nhiên xuất hiện ở Đồng Trác trước mặt. Nhìn thấy trước mặt áo xám nam tử cao cao nâng lên lợi kiếm, Đồng Trác bị dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, nhưng con ở đến không kịp tờ nói bất luận cái gì lời nói ngữ, lại nhìn thấy một đạo giải lụa màu bạc xẹt qua. Sau đó, Đồng Trác liền thấy đầu lâu của mình cao cao nâng lên. Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ đại não, nhưng Đồng Trác đã hô không ra bất kỳ lời nói. Đồng Trác cảm giác đầu của hắn bị một cái tay nhấc lên, sau đó thì rơi vào bóng tối vô tận. Và dẫn theo Đồng Trác đầu lâu áo xám nam tử, một bước dừng lại, bước chân bình ổn, thân ảnh nhanh chóng đi xa. Bộ dạng, tướng gia bị ám sát. Kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ thành Lạc Dương trong nháy mắt bị kinh động. Đồng Trác quân tất cả tướng lĩnh, cùng nhau kinh sợ. Và nhận được tin tức Lữ Bố, càng là nộ khí xung quan. Để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới là, nghĩa phụ vậy mà liền như vậy tùy tiện bị ám sát. Không bao lâu, một sĩ binh vội vã chạy tới đưa tin, ám sát tướng gia áo xám nam tử xuất hiện ở thành Lạc Dương đầu, tướng gia đầu lâu treo ở đầu tường trên cột cờ. Nghe được cái này tin tức, lửa giận hùng hùng Lữ Bố, không có bất kỳ nói nhảm, cưỡi xích thố ngựa, lập tức thì chạy tới thành Lạc Dương đầu. Cùng lúc đó, thành Lạc Dương ở ngoài, đang chuẩn bị công thành 19 đường chư hầu, vậy nhận được tin tức, từng cái kinh hãi. Tất cả chư hầu sẽ bất chấp gì khác, toàn bộ phi mã hướng thành Lạc Dương đầu chạy tới. Khi thấy thành Lạc Dương đầu trên cột cờ treo cao đầu lâu, tất cả chư hầu tất cả đều thất ngôn. Càng làm cho đám người không lời là, một đám chư hầu còn chứng kiến giết chết Đồng Trác áo xám nam tử, lẳng lặng xếp bằng ở cổng thành. Áo xám nam tử cách đó không xa, đông đảo binh sĩ bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng, đem nam tử đoàn đoàn bao vây tại giữa trận. Nhưng là, tất cả binh sĩ, lại là không một người dám lên tiền. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có nguyên nhân, chỉ thấy áo xám nam tử cách đó không xa, vô số trên đùi thụ thương không ngừng chảy máu binh sĩ, chính ôm đùi thống khổ kêu rên. Hí 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 bốn. Hi. Kèm theo một trận ngựa tiếng gào, lại là Lữ Bố cùng một đám tướng lanh buôn chất. Nhìn thấy đầu lâu bị treo thật cao tại trên cột cờ, vẫn như cũ không ngừng nhỏ máu nghĩa phụ, Lữ Bố khỏe mắt. Lữ Bố, ám sát ta nghĩa phụ, dám còn không chạy, không thể không nói ngươi rất phách lối. Nhìn thấy Lữ Bố đến, áo xám nam tử đứng dậy, lấy ra bảo kiếm trong tay. Muốn vì nghĩa phụ báo thù sao? Vậy thì tới đi. Lữ Bố giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, hỏi, nào đó không chẳng hạ người vô danh, xưng tên lên ra. Áo xám nam tử, ta đã từng có danh tự, nhưng vẫn là không báo à, ta không muốn cho ta danh tự cùng cho ta đặt tên sư môn hổ thẹn, ra tay đi. Lữ Bố nhìn chằm chằm tiền cái này áo xám nam tử một cái, không nhiều lời nữa, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng áo xám nam tử trùng sát đi. Phù phù. Kèm theo một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Lữ Bố phương thiên hỏa kích thì thẳng tắp đâm hướng áo xám nam tử bụng. Lữ Bố mặt trầm như nước, cảm nhận được trước đó chưa từng có nhục nhã. Ngươi làm sao không cản? Áo xám nam tử khoe miệng chảy xuống máu tươi, trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Ám sát chính là tiểu đạo. Có thể chết ở thiên hạ mạnh nhất tông sư trong tay, ta không có tiếc nuối. Áo xám nam tử mỉm cười chết đi. Lữ Bố ngơ ngẩn. Hiệp đồng Lữ Bố cùng đi rất nhiều tướng lĩnh, vậy toàn bộ ngơ ngẩn, không nói một lời. Thành Lạc Dương ở ngoài rất nhiều chư hầu, vậy từng cái ngây người. Thiên địa một mảnh tĩnh lặng, ngẫu nhiên chỉ có móng ngựa đạp đất tiếng vang, cùng ngựa đánh ra phát ra tiếng phì phì trong mũi tiếng. Cái này áo xám nam tử, giống như là phong giống như xuất hiện, cũng giống là phong giống như tản mạn khắp nơi. Từ đầu đến cuối chỉ nói một câu nói, thậm chí ngay cả danh tự đều không biết. Nhưng hắn câu nói kia, lại vang vọng tại trong lòng mọi người, để cho đám người rung động không thôi. Ám sát, chính là tiểu đạo. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 209, một hán làm mười hồ. Hậu táng hắn. Lữ Bố nói xong, thì thất vọng mất mát rời đi. Đồng Trác đột nhiên rời đi, để cho Lữ Bố vậy lâm vào chưa từng có trong ngượng ngùng. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, cái này áo xám nam tử tuyệt đối là hắn khó quên nhất người một trong. Ba cứ việc Lữ Bố thậm chí ngay cả tên của hắn đều không biết. Lữ Bố rời đi, cái khác theo tới tướng lĩnh vậy đưa mắt nhìn nhau. Đối với Lữ Bố hậu táng mệnh lệnh, ngược lại là không có quá lớn dị nghị. Đối với cái này liền danh tự cũng không biết áo xám nam tử, bọn họ đã thống hận lại kính nghệ. Tâm tình càng là phức tạp. Về phần đông đảo binh sĩ, vậy không có chút nào lãng phí cái này áo xám nam tử thi thể ý nghĩa. Áo xám nam tử ám sát Đồng Trác về sau, có thể thông dong rời đi. Nhưng bởi vì ám sát là tiểu đạo, không muốn cho sư môn hổ thẹn, cam nguyện chết ở Lữ Bố trong tay. Nhìn xem áo xám nam tử trên mặt lưu lại nụ cười, một đám binh sĩ tất cả đều lòng dạ kinh ý. Một đám binh sĩ kiếm tiền, vì áo xám nam tử mua một cái quan tài. Và Lý Nho Tại được nghe đến tướng gia bị ám sát tin tức về sau, đã chấn kinh lại cảm thấy đương nhiên. Không bao lâu, một cái mệnh lệnh tốc độ ánh sáng truyền đạt, Thành Lạc Dương không lại mạnh mẽ thu thuế. Biết được chuyện này nguyên nhân hậu quả về sau, Thành Lạc Dương vui đến phát khóc vừa múa vừa hát. Không biết bao nhiêu cư dân tự phát tiến về áo xám nam tử trước mộ phần dâng hương. Và Đổng Trác bỏ mình, Đổng Trác tập đoàn rắn mất đầu, bởi vì Lữ Bố là Đổng Trác nghĩa tử, kinh Lý Nho các loại văn võ đề cử, Đổng Trác tập đoàn chính thức tôn Lữ Bố vì chúa công. Lại mấy ngày về sau, Lữ Bố xuất cả triều văn võ lao tới Trường An. Và Cần Vương chư hầu liên quân không đánh mà thắng công phá Lạc Dương, chính thức Cần Vương thành công. Bất quá, cùng nguyên bản thời gian khác biệt, một lần này bởi vì kiếm cắt nhúng tay, Lạc Dương vẫn là một hoàn chỉnh Lạc Dương. Đô thành nội tình vẫn còn. Tiến vào Lạc Dương về sau, các lộ chư hầu phi thường ăn ý đi tới một chỗ tiểu trước mộ phần. Trước mộ phần đứng thẳng một khối bia. Trên tấm bia viết Đâm Đổng vô danh thị chi mộ. Bi văn bên trên lại một câu bi văn, một cái đi đường lớn thích khách. Nhìn xem cái ngôi mộ này, chúng chư hầu cùng nhau trầm mặc. Nhìn xem tòa này tiểu mộ phần, một đám chư hầu thậm chí có chút lưng phát lạnh. Kiếm các đi đường lớn, nhưng cũng không để ý đi tiểu đạo. Nếu là bọn họ dám đồ thành, dám lôi cuốn bách tính, có lẽ thì có dạng này một vị mặc áo xám gánh vác trường kiếm vô danh thị xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kiếm cát. Kiếm cát. Một đám chư hầu ánh mắt ngưng trọng, một căn lệnh như băng gai sắc, không khỏi tại chúng chư hầu trong lòng mọc dễ nảy mầm. Ba lúc này, tất cả chư hầu trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thiên hạ này nếu là không có kiếm cát tốt biết bao nhiêu. Cần Vương thành công về sau, thiên hạ chư hầu lại không còn cùng chung mục tiêu. Cộng thêm bên trên chia của không đều, các lộ chư hầu rất nhanh liền sụp đổ. Vì ly gian các lộ chư hầu, Lý Nho trắng trợn phong quan, thậm chí còn đem Ngọc Tỷ truyền quốc cũng làm mồi dụ vứt ra ngoài. Nhất thời, thiên hạ phân phân nhiều nhiễu, triệt để tiến nhập lẫn nhau công phạt thời đại. Và Lưu Bị, bởi vì ở nơi này lần thảo đồng trong sự kiện thu hoạch phong phú, cộng thêm bên trên Quan Vũ cùng Trương Phi hai cái chuẩn tông sư, vậy nhảy lên trở thành thiên hạ nổi tiếng chư hầu. Tiễn quân ngàn dặm trung tu nhất biệt, Huyền Đức huynh chúng ta xin từ biệt. Được nghe đến Công Tôn Toản lời nói, Lưu Bị không khỏi rất là không muốn. Nếu không có Công Tôn Toản người huynh đệ này, thì tuyệt đối không có hắn Lưu Bị hôm nay. Lưu Bị đã quyết định, ngày sau bất kể như thế nào, đều cũng phải nghĩ biện pháp báo đáp Công Tôn Toản đại ân đại đức. Cảm nhận được Lưu Bị tâm ý, Công Tôn Toản cười ha ha. Đi, ta vẫn là hồi U Châu đi, một mực đánh người một nhà thực không có ý nghĩa. Lưu Bị cười nói, có ba khuê huynh, đại hán Bắc Phương không phải lo rồi. Công Tôn Toản cười to. Lần này chư hầu liên kết đồng minh, tiền kỳ Công Tôn Toản một lòng Cần Vương, còn cảm giác ý nghĩa trọng đại. Đến thành Lạc Dương phá, một đám chư hầu trở mặt, Công Tôn Toản lại là tổn thương thấu tâm. Nhất là các lộ chư hầu tầm đó lẫn nhau công phạt, giết máu chảy thành sông, càng là triệt để cho Công Tôn Toản đối các lộ chư hầu hết sức thất vọng. Công Tôn Toản rời đi, đi theo phía sau một đám bạch mã nghĩa tỏng. Nhìn qua đi xa bá khuê mình, Lưu Bị bỗng nhiên cảm giác những cái kia bạch mã nghĩa tỏng, giống như là lấp kín cao lớn tường thành. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, thì sẽ không khiến tứ phương hồ bắt đúng chàm cái này trung nguyên tốt đẹp sơn hà. Đối với điểm này, Lưu Bị tin tưởng không nghi ngờ. Tuế nguyệt việc cấp bách. Cũng không biết là bởi vì thời Tam Quốc là huy hoàng đại hán cuối cùng dư choáng, vẫn là bởi vì phù văn thời đại lúc đầu đến. Tại 19 đường chư hầu liên hợp thảo đồng về sau, lĩnh ngộ phù văn khế nhân tài, giống như cùng măng mọc sau mưa giống như hiện lên. Có lẽ là bởi vì tranh bá thiên hạ cần. Liên quan tới phủ văn ứng dụng càng là như là bệnh độc giống như khuếch tán, triệt để tại các lộ chư hầu bên trong mọc dễ nảy mầm. Long mạch cùng phủ văn, triệt để sáp nhập vào hoa hạ văn minh hủy hệ tờ di cờ hở cùng linh hồn. Đối với một đường chư hầu, nếu là không có đầy đủ lĩnh ngộ phủ văn cường đại tướng lãnh và mưu sĩ, căn bản liền không cách nào ở nơi này mới tinh phủ văn thời đại sống sót. Không thể không nói, nhân dân sáng suốt là vô tận. Phủ văn trừ bỏ dùng tại chiến tranh phía trên, dân gian liên quan tới phủ văn ứng dụng càng là tầng tầng lớp lớp. Ý nghệ thuật, công trình, tướng thuật, chiết hảo. Đối với người bình thường mà nói, phù văn thể hệ xuất hiện, nhất định chính là vượt thời đại. Dựa vào phù văn sức mạnh, từng có thể làm được sự tình, thật là rất rất nhiều. Có người thậm chí còn có thể dựa vào phù văn, phân giải hợp thành từ đó luyện thành mới vật chất. Về phần phù văn y học, cũng là để y học triệt để nên đón một lần biến đổi lớn. Để cho Tần Vân cũng không nghĩ tới là, tại toàn dân phù văn thời đại dưới bối cảnh, đừng nói là đạo môn Phật môn, ngay cả Hán Võ Đế đến nay, thì chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối nho học, đều cũng bởi vì phù văn xuất hiện, và không được làm ra cải biến. Làm phù văn hệ thống bắt đầu từng bước dung nhập nho học bên trong về sau, đám người quen biết cái thế giới này phương pháp, lại là lần phát sinh chuyển biến cực lớn. Càng ngày càng nhiều đại nho, bắt đầu cố gắng diễn tập phù văn, vì phù văn nho học góp một viên gạch. Đương nhiên, phù văn xuất hiện cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt. Phù văn nhường một thể sức mạnh trở nên càng thêm cường đại, để cho giết người vũ khí trở nên càng thêm sắc bén. Mà cái này giống như là thuốc nổ xuất hiện, để cho chiến tranh độ chấn động tăng lên không chỉ một cấp bậc. Trước đây rất ít xuất hiện âm binh mượn đường, hiện tại cũng trở nên thường xuyên. Kiếm các đệ tử mặc dù một mực vì bảo tồn thiên hạ nguyên khí và chạy nhanh, nhưng trung nguyên đại địa nguyên khí vẫn là không thể tránh khỏi trên diện rộng tiêu hao. Toàn bộ hành trình nhìn xem tất cả những thứ này, Tần Vân không khỏi vì đó thở dài. Phù văn thời Tam Quốc, đối với chư hầu mãnh tướng cùng mưu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất thời đại. Nhưng là, đối với dân chúng bình thường mà nói, đây có lẽ là một cái trước đó chưa từng có xấu nhất thời đại. Cảm giác được tất cả những thứ này phát sinh, Tần Vân không khỏi thở dài. Vô biên nhân quả nghiệp lực quần quận đánh tới, đem Tần Vân bao phủ, hóa thành vô biên nghiệp hỏa. Mà những cái này nghiệp hỏa, lại chớp mắt bị trong đầu chúng rượu môn cùng hỗn độn trung thu nạp. Tất cả những thứ này, đều làm cho Tần Vân càng trầm mặc. Bất quá, nhưng vào lúc này, Tần Vân con ngươi lại là nhịn không được sáng lên. U Châu, Bạch Mã Nghĩa Thỏng, theo ta xông lên. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản Kỵ ở trên Bạch Mã, dẫn đầu từ trước đến nay Phạm Khương đại quân người phóng đi. Về Công Tôn Toản sau lưng, Bạch Mã Nghĩa Thỏng vậy toàn bộ khống chế Bạch Mã, đi theo Công Tôn Toản sau lưng, hướng dân tộc Khương đại quân công kích đi. Bạch Mã lao nhanh, Bạch Mã Nghĩa Thỏng các tướng sĩ trên ngựa dương cung. Thân cung, mũi tên phía trên, nguyên một đám phủ văn sáng lên. Kèm theo siêu một tiếng, một căn mang theo phủ văn lực mũi tên, thì dắt lấy từng đạo thần mang, hướng dân tộc Khương đại quân bắn trúng đi. Đốt phủ văn lực mũi tên, xa tốc cùng bắn cách thật là quá xa. Dân tộc Khương kỵ binh thậm chí đều không thể kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bắn thành cái sảng. Xâm phạm dân tộc Khương dũng sĩ trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là cái gì a? Không bao lâu, xâm phạm dân tộc Khương binh sĩ liền bị một trận chiến tận không. Và dân tộc Khương, Hung Nô, dân tộc Tiên Bi các loại tứ gì, lại bắt đầu lưu truyền bắt đầu người Hán thiên binh thiên tướng truyền thuyết. Một Hán làm mười hồ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 210, sáng đạo. Kiếm cát. Phu tử nhai. Tần Vân nhắm mắt, xếp bằng ở một gốc phu tử cây trà phía dưới. Và Tần Vân náo hải, dựa vào long mạch thành lập được bản cờ phía trên, lấp lóe lấy từng khỏa hết sức sáng chói tinh thần. Mà những cái này, lại toàn bộ đều là thiên hạ phù văn khế. Những phù văn này khế tinh thần, toàn bộ lấp lóe lấy khác nhau quan mang. Và mỗi một loại quan mang, đều cũng đại biểu cho phù văn một loại hoàn toàn mới thăm dò cùng ứng dụng. Nhìn xem những cái này hào quang lấp lánh tinh thần, Tần Vân không khỏi lâm vào suy tư. Như phù văn chi đạo, là chỉ hướng hôn nguyên con đường, cái kia con đường này lại là như thế nào khai thác thành công. Tại Tần Vân xem ra, cái này bàn cờ mặc dù tròm sao long lánh, nhưng cuối cùng quá mức tán loạn, căn bản không được hệ thống. Quan trọng nhất là, thần Phật đạo Tam Phương sáng lập phù văn, càng là riêng một ngọn cờ. Về số lượng mặc dù không kịp, nhưng ở độ sáng bên trên nhưng lại xa xa thắng được. Không thể không nói, thần Phật đạo Tam Phương có phủ văn tinh thần, cho Tần Vân tương đối áp lực cùng cảnh giác. Bởi vì, như vấn phủ văn bản chất là cái gì? Phật gia sẽ nói, phủ văn bản chất là Phật, là thiền, là giác ngộ, là sáng suốt. Và đạo gia lại nói, phủ văn bản chất là đạo, là pháp, là khí, là một, là vạn vật. Và thần đạo, có lẽ sẽ đem nàng trình bày vì trật tự, hương hỏa, sắc phong phủ, thủ hộ. Mà những cái này, hết thảy đều có thể no y con ở nghe được cờ, đầy đủ trước đó chưa từng có tính chính xác. Nói một cách khác, hắn vất vả trăm năm, không ngừng lạc cấn long mạch, mà thành lập bắt đầu phù văn hệ thống, mới vừa vặn hướng đi hương thịnh, thì có bị thần Phật đạo chia cắt nguy hiểm. Ý niệm tới đây, Tần Vân trong đầu mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng không có bối rối. Bởi vì, chân chính sáng suốt, là sẽ không e ngại bị người khác học tập. Bảo hộ sáng suốt phương pháp tốt nhất, chính là đem sáng suốt truyền bá ra ngoài. Nho đạo thả, chư tử bách gia đều là làm như thế. Tần Vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy ngẫm. Vô tận tinh quang rủ xuống, tung xuống vạn đạo ánh bạc. Trời xanh xúc động, hạ xuống đủ loại dị tượng. Thỉnh thoảng có trận trận tiếng sấm vang lên, thỉnh thoảng có lời thanh âm thiện sướng truyền đến, nhưng thỉnh thoảng lại có thần quỷ tiếng khóc tỉ tê, thậm chí có thể thấy được núi thây biển máu, ý tưởng xuất hiện. Toàn bộ kiếm các đồng loạt bị kéo vào cực kỳ quỷ dị đạo vận bên trong, để cho tất cả kiếm các đệ tử ai cũng kinh hồn táng đảm. Các chủ đây rốt cuộc là lĩnh ngộ rất lớn đạo a. Tần Vân tĩnh như bàn thạch, trong đầu chúng rượu môn sáng tối chập chờn, hỗn độn trung càng là không ngừng vang lên, phát ra từng tiếng quần quận trung minh. Tần Vân đang tự hỏi, phù là cái gì? Cái gì mới là nó độc lập với Phật đạo bên ngoài độc lập đặc chất? Vào lúc này, Tần Vân không khỏi hồi tưởng lại hắn một tay thành lập phù văn thể hệ dự tính ban đầu. Ba cái gọi là phù văn hệ thống, vậy tức là hắn dựa vào long mạch, một tay thành lập được phù văn tinh thần bản cờ. Mà cái này bản cờ là mở ra, theo lúc đầu tinh thần thưa thớt, đến bây giờ chi chít khắp nơi. Đối với phù văn, mỗi người đều có không giống nhau lý giải. Lúc đầu, Tần Vân đối với phù văn lý giải, càng nhiều có khuynh hướng sức mạnh. Tại Tần Vân xem ra, phù văn trên bản chất giống như là liên tiếp long mạch cùng phàm nhân một tòa cầu nối. Có nhà này cầu nối, phàm nhân thì có thể mượn long mạch sức mạnh, từ đó thu hoạch cường đại sức mạnh. Nói cách khác, phù văn bản chất chính là sức mạnh chi thi. Là tướng môn hạm cao vô cùng tu hành, hạ thấp không có tiên duyên người bình thường cũng có thể nắm vững trình độ. Linh ngôi. Mà cái này chính là Tần Vân lý giải bên trong. Trước vào tính. Tại Tần Vân lý giải bên trong, phù văn tức là vũ khí. Dựa vào phù văn hệ thống, liền có thể đạt tới tông sư trấn quốc mục đích, dựa vào cái này triệt để thoát khỏi tương lai ngũ hồ loạn hoa thời đại đến. Không sai. Sắp xếp ở đây, Tần Vân ý nghĩ dần dần rõ ràng, hồi tưởng lại hắn tại Kỳ Liên Long Mạch chỗ hành động. Vì dự phòng khả năng đến ngũ hồ loạn hoa, Tần Vân mượn nhờ phù văn khế, rút ra thảo nguyên đại địa chi lực, đánh lên hoa hạ lạc ấn. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn ngược lại, ý đồ đùa bỡn vận mệnh Tần Vân, ngược lại bị vận mệnh đùa bỡn. Hắn vì để tránh cho đổ máu cùng hy sinh, rút ra thảo nguyên đại địa chi lực, ngược lại tạo thành đại quy mô đổ máu cùng hy sinh. Mà cái này lại để cho Tần Vân nhận thức đến, văn minh cần chính là trước vào tính, mà không phải một cái bảo mẫu. Thế là, cũng liền có phía sau phù văn thời Tam Quốc đến. Phù văn tại Tần Vân trong nhận biết, trên bản chất là, có thể vì thường sinh sử dụng trước vào tính. Tại thời khắc này, Tần Vân trong đầu không khỏi xẹt qua một đạo thiểm điện. Tần Vân minh bạch hắn một tay sáng lập phù văn hệ thống, khác hẳn với Phật đạo phương diện. Đạo môn cầu trường sinh, coi như đạo môn dẫn vào phù văn của hắn hệ thống, cuối cùng chỉ là nhiều hơn một loại hộ đạo thủ đoạn. Phật môn cầu giác ngộ, tu luyện sinh, Phật môn dẫn vào phù văn hệ thống, tại trên căn bản cũng là tu Phật một loại thủ đoạn, vẫn là hộ pháp thủ đoạn. Và thần đạo đồng lý, dẫn vào phù văn hệ thống, chỉ là tương đương với tại hiện hữu trật tự bên trên dẫn vào một loại mới công cụ. Và Tần Vân sáng lập kiếm các, từ lúc mới bắt đầu mục đích, cũng chỉ là cho văn minh rót vào trước vào tính. Nói một cách khác, Tần Vân sáng lập phù văn thể hệ mục đích căn bản, ở chỗ cho hoa hạ văn minh rót vào siêu phẩm gen, là vì để cho hiện hữu tu hành sức mạnh, có thể thế tục hóa, sau đó xúc tiến hoa hạ văn minh tiến bộ. Phù văn hệ thống ngay từ đầu, cũng không phải là một loại hoàn toàn mới hệ thống. Nó thoát thai từ tiên thần Phật đạo, giống như là tiên thần Phật đạo dòng dõi, tại trên độ cao thậm chí còn xa xa không có đạt tới tiên thần Phật đạo độ cao. Nhưng là, phù văn hệ thống tại một ra đời, lại thiên nhiên cao hơn bây giờ tiên thần Phật đạo. Bởi vì bọn chúng chỉ đại biểu một tông một giáo, và phù văn hệ thống lại xây dựng ở toàn bộ văn minh trên độ cao. Và tiên thần Phật đạo các loại tất cả, đều là văn minh một bộ phận. Phù văn là cái gì? Phù văn là đạo, là Phật, là nho, là tiên, là thần, là điểm tựa, là một, là toàn bộ, là vạn vật, là sáng suốt, là chân lý, là văn minh bản thân. Nghĩ thông suốt nơi đây, Tần Vân trong đầu chúng diệu môn đống nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Và Tần Vân dựa vào long mạch thành lập được bản cờ, tại chúng diệu môn lực lượng ảnh hưởng dưới, tất cả tinh thần tất cả đều bắt đầu phát sinh lột xác. Trước kia tán loạn từng khỏa tinh thần, tại chúng diệu môn ảnh hưởng dưới, dần dần phát sinh liên hệ, bắt đầu có thống nhất đặc thù. Những cái này tinh thần là đơn độc thân thể, nhưng lại là thống nhất toàn thể. Cùng lúc đó, trong kiếm các bộ vậy bắt đầu phát sinh lột xác, bao phủ ở toàn bộ kiếm các phong vũ lôi điện đủ loại dị tượng, cũng bắt đầu tại loại này thần kỳ bí lực phía dưới, bắt đầu hướng đi thống nhất. Đạo âm, thiện sướng, thần khóc, khóc quỷ các loại tiếng vang, vậy bắt đầu giao hòa, chậm rãi có thống nhất tiết tấu. Và có thống nhất tiết tấu về sau, chậm rãi có giai điệu cảm giác, có làm cho người ta cảm thấy gợi mở sức mạnh. Ở cỗ này thiên âm chậm rãi ngưng tụ thời điểm, thiên hạ nắm vững phù văn khế tồn tại, đồng thời lâm vào gợi mở cùng đốn ngộ. Ở nơi này trong nháy mắt, đám người cảm giác giữa thiên địa, phảng phất có một vị phù sư, đang cho bọn hắn trình bày phù văn bản chất cùng đạo lý. Và nhưng vào lúc này, Đâu Xuất Cung Thái Thượng Lão Quân, Linh Sơn Thắng Cảnh Như Lai Phật Tổ, Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng trong tam giới rất nhiều thần thánh, ai cũng đồng thời mở hai mắt ra. Nghe được thiên âm bàn về phù, rất nhiều thần thánh chẳng ai lộ ra dị sắc. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 211, chứng đạo đệ nhất bước. Cảm nhận được trong thiên địa biến hóa, chư thiên thần thánh ai cũng kinh ngạc không hiểu. Tu vi càng là cao siêu tồn tại, càng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đột nhiên này xuất hiện thiên âm, để bọn hắn lãnh hội được một sự kiện, phù là một, là toàn bộ, là văn minh, bao gồm hiện nay mạnh nhất tiên thần Phật đạo hệ thống. Bản này chất bên trên thì tương đương với đạo tranh. Càng làm cho đám người trố mắt líu lưỡi chính là, vừa mới ra đời hoặc chính là đứa bé sơ sinh phù văn hệ thống, vậy mà vọng tưởng thôn tính rơi hiện hữu tất cả hệ thống. Cái này dã tâm cũng không tránh khỏi lắp bắp. Là vô chi đây, vẫn là vô chi đây. Bất quá, coi như phủ văn hệ thống là như thế không biết tự lượng sức mình, chư thiên thần thánh vẫn như cũ có loại đình thai nhức góc cảm giác. Bởi vì, đây là một loại hoàn toàn mới hệ thống, hoàn toàn mới góc độ. Tư tưởng va chạm, luôn có thể va chạm xuất sáng lạng sáng xuất hỏa hoa. Nghe được này thiên âm, trong thiên địa rất nhiều thần thánh, ai cũng cảm giác biết thêm không ít. Theo một cái khác góc độ cân nhờ ở cờ bản thân đạo chi về sau, lại có hoàn toàn khác biệt thể ngộ. Thì ở một ngày này, thiên địa không biết bao nhiêu thần thánh, đồng thời chắp tay hướng Tần Vân biểu thị ra cảm tạ. Truyền đạo chi ân lớn hơn thiên. Đối với rất nhiều thần thánh mà nói, dù là Tần Vân chỉ là một con kiến nhỏ, nhưng Tần Vân dám đem xúc tu vươn hướng mặt trời, vẫn như cũ đáng giá bọn họ kính sợ. Càng không biết có bao nhiêu thần thánh, đi ra phúc địa bước ra động thiên, chủ động bắt đầu tiếp xúc nhân gian phủ văn hệ thống. Kỳ thật, đừng nói là bình thường thần thánh, ngay cả Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này trong lòng cũng khó tránh khỏi rung động. Bọn họ ba vị đại năng, vậy hoàn toàn không nghĩ tới, phủ văn hệ thống vừa mới đi lên trước đài, thì xuất hiện lớn như vậy quả gốc. Đối với Tần Vân thành lập phủ văn hệ thống, tam phương đều là nhạc kiến kỳ thành, vui mừng khi thấy. Bởi vì Tần Vân đây là cho người ta ở giữa cởi trói, đối với tiên thần Phật đạo đều cũng phi thường có lợi. Mặt khác, bọn họ sớm tại phủ văn hệ thống triệt để lên đài trước đó, liền làm ra đủ loại an bài. Chỉ cần phủ văn hệ thống xuất hiện, bọn họ liền có thể đem phủ văn hệ thống kéo vào mỗi người bọn họ hệ thống. Sự thật chứng minh, kế hoạch này vô cùng thuận lợi. Sớm tại phủ văn hệ thống đản sinh ngày đầu tiên lên, thần Phật đạo lại bắt đầu chia cắt phủ văn thể hệ thịnh yến. Nhưng là, bọn họ cũng không nghĩ đến, Tần Vân ở loại tình huống này phía dưới, lại còn có thể hoàn thành tuyệt địa phản kích. Ngược lại nhất cử đem tiên thần Phật đạo bao quát tại tu tiên văn minh bên trong. Văn minh sao? Thái Thượng Lão Quân như có điều suy nghĩ. Không thể không nói, Tần Vân cho ra đòn phản công này xinh đẹp vô cùng, chính là hắn cũng nhận to lớn dẫn dắt. Ở Di Vãng, Lão Quân xem thiên hạ chúng sinh, như nhìn thoảng qua như mây khói. Bởi vì cái gọi là, thiên địa bất nhân để vạn vật là chó cỏ, thánh nhân bất nhân để bách tính là chó cỏ. Nhưng bây giờ, thiên hạ này chúng sinh ở hắn trong mắt, lại có hoàn toàn khác biệt giải thích. Mà loại này hoàn toàn mới góc độ giải thích, cũng cho Lão Quân trước đó chưa từng có mới linh cảm. Cái này khiến Thái Thượng Lão Quân không khỏi rất cảm thấy kinh hỉ, đối Tần Vân tên tiểu bối này vậy càng rất hiếu kỳ. Về phần Như Lai Phật Tổ, cũng không khỏi bùi ngùi mai thôi. Ngược lại là không nghĩ tới, năm đó phân thân tùy ý nhận lấy một cái đồ nhi, đã vậy còn quá có thể làm. Ba lúc này, Như Lai Phật Tổ đã có chút không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cũng thật là người tính không bằng trời tính A. Bởi vì Tần Vân xuất hiện, thiên hạ ngày mới nguyện dị, thật đúng là không biết tương lai sẽ đi về phương nào. Về phần thỉnh kinh đại nghiệp tương lai, đến mức để cho Phật Tổ đều có chút nhìn không thấu. Cách hắn kế hoạch thỉnh kinh, đại khái còn có hơn 300 năm. Lúc đó, Nam Thiệm Bộ Châu phủ văn hệ thống lại sẽ đi đến một bước nào? Khi đó, Phật Pháp đối với Nam Thiệm Bộ Châu, còn đầy đủ trước vào tính sao? Không sai, chính là trước vào tính. Trước kia, Phật Môn chưa bao giờ cái khái niệm này. Tại Phật Môn xem ra, thành Phật là lúc đầu cũng là mục tiêu cuối cùng nhất, là tất cả căn bản của tu hành. Nhưng bây giờ, Như Lai Phật Tổ lại không thể không suy nghĩ trước vào tính cái này cải biến. 300 năm về sau, nếu là Phật Pháp đối mặt phù văn hệ thống, không có đủ trước vào tính, hắn sáng lập Tam Tạng Chân Kinh, có lẽ căn bản liền không chiếm được Nam Thiệm Bộ Châu chúng sinh tán thành. Lúc đó, Như Lai Phật Tổ cũng hoài nghi, cái này con đường về hướng Tây, rốt cuộc là thỉnh kinh, vẫn là kiếm các phù văn hệ thống truyền đạo. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ không khỏi cảm khái. Xem ra Phật môn vậy nhất định phải làm ra cải biến, tối thiểu tại trước vào tính bên trên không thể rớt lại phía sau. Không chỉ có như thế, còn phải chuẩn bị đoán trước tính. Như Lai Phật Tổ xa xa nhìn về phía kiếm các vị trí, trong con ngươi tràn đầy trí tuệ cùng giác ngộ. Đây là đạo tranh. Về phần Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này có lẽ là bình tĩnh nhất một cái. Phù văn hệ thống xây dựng ở thiên hạ long mạch phía trên bản chất lại là câu trần thiên địa nhân quyền hành một loại thể hiện. Là câu trần quyền hành, vậy liền uy hiếp không được hắn. Duy nhất để cho Ngọc Đế thật bất ngờ là, câu trần quyền hành đang câu trần đại đế thủ bên trong trung quy trung củ. Nhưng vừa rơi vào Tần Vân trong tay về sau, lập tức liền bị chơi xuất hoa. Trước kia, Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù vậy tán thành Tần Vân có kỳ thủ tư cách, nhưng là kỳ thủ đó cũng là có đẳng cấp. Hiện tại Tần Vân cái này kỳ thủ, tại Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt, cuối cùng là có đáng giá coi trọng chút. Đồng thời, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đang suy nghĩ, thiên đình trước vào tính lại ở nơi nào. Trước kia, thiên đình cao cao tại thượng, quan sát tất cả. Nhưng trước vào tính cái khái niệm này vừa mới đưa ra, lại là để cho Ngọc Hoàng Đại Đế cũng khó tránh khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Về phần tam giới đại năng phản ứng, Tần Vân tự nhiên không biết. Ba lúc này, Tần Vân vẫn như cũ đắm chìm trong ngộ đạo về sau thu hoạch cùng trong vui sướng. Không thể không nói, thu hoạch lần này thật là quá khổng lồ. Tần Vân đã rõ ràng cảm giác được, chỉ cần hắn dọc theo phù văn hệ thống tiếp tục đi tới đích, cuối cùng sẽ có một ngày có lẽ có nhìn chứng đạo hôn nguyên. Bất quá, một lần này ngộ đạo chỗ xấu vậy rõ ràng. Kia liền là đạo tranh. Ở hắn lựa chọn để văn minh trước vào tính làm hạch tâm, đem tiên thần Phật đạo tất cả hệ thống tất cả đều đặt vào trong đó thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa hắn và tiên thần Phật cuối cùng cũng có một trận chiến. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nghĩ đến đây, Thần Vân cũng không khỏi cảm giác có chút nhức đầu. Bất quá, bán cung không có quay đầu tiễn, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Hiện nay, hắn xem như bước phía dưới chứng đạo hôn nguyên bước thứ nhất. Nhưng là, bước thứ hai phải nên làm như thế nào đi? Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, tất cả về hắn căn cơ, tất cả bắt nguồn từ tam tinh động sở học, một thân bản sự lại cùng kiếm chặt chẽ không thể tách rời. Như vậy, hắn bước thứ hai, hẳn là nghĩ biện pháp đem kiếm đạo cùng phù văn chi đạo dung nhập cùng một chỗ. Dung hợp sao? Thần Vân tất cả đăm chiêu. Phù văn là một cũng là toàn bộ, như vậy kiếm đạo bản thân liền hẳn là phù văn một bộ phận. Như vậy, kiếm đạo của hắn hẳn là cũng có thể sử dụng phù văn đến giải thích. Không chỉ có như thế, tất cả về hắn thuật pháp, hẳn là đều có thể sử dụng phù văn đến giải thích. Hoặc có lẽ là, tiên thần Phật đạo tất cả thần thông thuật pháp, hẳn là đều có thể sử dụng phù văn đến giải thích. Nếu là đem tất cả về hắn thần thông thuật pháp, hết thể chuyển hóa làm phù văn, dùng cái này thành lập một đạo môn, thiên hạ cùng trưởng phù văn người, đều có thể thi triển ra đồng loại thuật pháp. Nghĩ đến đây, Thần Vân con ngươi đột nhiên sáng ngời lên. Đó là chứng đạo hôn nguyên bước thứ hai sao? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 212, ta Tây Du thế giới họa phong pha y chăng sai lầm. Tây Du thế giới là một cái tiên đạo văn minh, thần Phật đạo vô luận tu hành phương pháp cùng lý niệm có cái gì khác biệt, trên bản chất đều có thể nhắm thẳng vào trường sinh. Cho nên, Tần Vân nếu là muốn để cho phù đạo hoặc có lẽ là kiếm đạo, chân chính đạt tới thần Phật đạo độ cao. Như vậy, Tần Vân muốn cấu trúc cái này hệ thống, vậy nhất định phải có thể nhắm thẳng vào trường sinh. Nếu là không đạt được độ cao này, phù đạo, kiếm đạo, vậy liền chưa nói tới trước vào tính. Bất quá, ở nơi này một chút phía trên vấn đề ngược lại không lớn. Dù sao, Tần Vân là kẻ đến sau, đầy đủ đi sau ưu thế. Thần tiên Phật con đường trường sinh, Tần Vân đều có thể trực tiếp lấy ra. Ở phương diện này, chỉ cần có thể đem nàng chuyển hóa làm phù văn liền tốt. Thí dụ như, mượn nhờ một cái phù văn mở cửa, sau đó liền có thể trực tiếp thôn nạp linh khí trong thiên địa, dựa vào cái này đến tẩy mao phạt tủy dịch cân đoàn cốt. Cái này vô cùng đơn giản. Cho nên, nếu là có thể mượn nhờ phù văn mở cửa, sau đó san hà thực khí, lớn mạnh thần hồn, cố căn nguyên chú thân thể, như vậy phù văn hệ thống thì đầy đủ cùng thần Phật đạo tương xứng hoạch tâm sức cạnh tranh. Bất quá, vấn đề vậy ngay sau đó đến. Nếu là mỗi cái sử dụng phù văn khế tu hành giả đều cũng rút ra long mạch chi lực mà nói, đại địa long mạch căn bản liền không chịu được nổi. Làm không tốt mấy năm trôi qua, đại địa long mạch liền sẽ hướng đi khô kiệt, lúc đó phù văn hệ thống thì tự sụp đổ. Tần Vân có thể tưởng tượng, lúc kia phù văn hệ thống, tất nhiên sẽ bị thần Phật đạo đồng thời đánh vì tà môn ngoại đạo, tự sụp đổ đó cũng là tất nhiên. Bởi vì đây là đạo tranh. Nói một cách khác, Tần Vân nhất định phải nghĩ biện pháp lớn mạnh lực lượng nguồn suối. Trong thiên địa này có thể vì tu hành giả cung cấp lực lượng nguồn suối có cái nào đây? Tự do giữa thiên địa khí, tinh hoa nhật nguyệt, tinh thần chi lực, thiên địa lực lượng, tín ngựa nở dê lư cờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, đạo môn, Phật môn, thần đạo tu hành phương thức, cơ hồ đều sẽ trở lên sức mạnh nguồn suối đào móc đến cực hạn. Thiên đình sở dĩ như vậy cao thượng, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là nắm giữ nhật nguyệt tinh thần cùng rất nhiều quyền hành. Ngay cả Tần Vân hiện tại nắm giữ đại địa long mạch cũng là câu trần quyền hành. Trên bản chất cũng là nguồn gốc từ thiên đình thể hệ một bộ phận. Và Phật đạo sở dĩ cường đại như vậy, cũng là riêng phần mi nhờ đều sẽ đủ loại sức mạnh nguồn suối đào móc đến cực hạn. Phật chi giác ngộ, thứ phương truyền giáo, tâm sức mạnh. Ngồi xuống tu hành, linh khí, nhật nguyệt tinh thần sức mạnh. Cầm giữ chính qua, quyền hành, lục đạo luân hồi, thiên địa quyền hành sức mạnh. Hiện nay Phật đạo chi tranh, cái gọi là Tây Du, cũng là xây dựng ở tín ngưỡng tranh đoạt bên trên. Nghĩ đến đây, Thần Vân không khỏi cảm giác có chút im lặng. Phù văn của hắn hệ thống muốn lớn mạnh, triệt để phát triển Phật đạo độ cao, chẳng lẽ còn nhất định phải đào móc bước phát triển mới nguồn năng lượng hay sao? Rất hiển nhiên, cái này chật vật vô cùng. Chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng có thể khai thiên tích địa, nhưng phàm là thích hợp tu hành ổn định nguồn năng lượng, khẳng định trên cơ bản đã khai quật hoàn tất. Tần Vân cũng không cho rằng, Hỗn Nguyên tầm nhìn còn so ra kém bản thân. Nghĩ đến đây, Tần Vân xem như minh bạch, thần Phật đạo vì sao đều không có phổ cập đến nhân gian. Có lẽ, tam giới cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy thần Phật. Tu hành giả có được đủ loại kiếp nạn, trên bản chất cũng là vì hữu hiệu cho thiên địa giảm phụ. Tần Vân bây giờ có thể làm, tối đa cũng đi học tập Phật đạo, xâm nhập đào móc thiên địa, nhật nguyệt, tinh thần, lòng người sức mạnh. Nhưng là, tại Tây Du thế giới, mặt trời cũng không phải Tần Vân kiếp trước một viên hành tinh, có được gần như vô hạn nguồn năng lượng. Mặt trời chính là kim ô, trên bản chất là sinh mệnh, là thiên đỉnh quyền hành. Tinh thần lại có rất nhiều tinh tú khống chế, tinh đấu chi lực trên cơ bản đã bị thiên đỉnh nghiêm mật quản khống, khám phá không gian trên bản chất cũng không lớn. Nếu là dựa vào tinh đấu chi lực, làm không tốt sẽ bị thiên đỉnh bóc cổ. Về phần lòng người sức mạnh, cái này có lẽ còn có to lớn khai quật không gian. Lòng người tề, Thái Sơn Di. Đối ở cái thế giới này lòng người sức mạnh, Tần Vân thế nhưng là có sâu sắc lý giải. Năm đó Thủy Hoàng đế lúc còn sống Hàm Dương, tại thiên hạ tín ngựa nở dê lư cờ cùng cựu châu đỉnh lực lượng kết hợp phía dưới, thậm chí có nhảy lên trở thành nhân gian tiên quốc tiềm lực. Xâm nhập khai quật lòng người sức mạnh, có lẽ cũng thật là một cái phương hướng. Nhưng là, cái này quá mơ hồ. Nghĩ muốn đạt đến Hàm Dương loại trình độ kia, nhất định phải người trong thiên hạ đều tín ngưỡng phù văn, mà cái này còn đứng trước thần Phật đạo cường đại cạnh tranh. Làm đến một bước này thời điểm, kiếm các có lẽ muốn cùng thần Phật đạo mình trần gặp nhau. Cho nên, tất cả vấn đề lại đều trở về, nguồn năng lượng. Chẳng lẽ muốn làm ra hơi nước phủ văn cái gì, chơi khoa học tu tiên một bộ kia. Nghĩ đến đây, Thần Vân không khỏi có chút im lặng. Cái gì hơi nước phủ văn một màn, họa phong cũng thay đổi à, Thần Vân không khỏi có loại muốn che mặt cảm giác. Nhưng là, ý nghĩ này một màn, cũng là cho Thần Vân rất nhiều linh cảm. Nếu là cái này hơi nước phủ văn là dùng để càng nhanh chóng hơn độ thu nạp thiên địa linh khí, càng hiệu suất cao hơn đào móc thân thể con người năng lượng đây. Cái này có lẽ ngược lại là một loại ý nghĩ. Thông qua loại này thủ đoạn, ngược lại là hữu hiệu đào móc thân thể con người năng lượng. Ý nghĩ này mặc dù không thể hữu hiệu khai nguyên, nhưng là một loại tiết lưu thủ đoạn, có thể hữu hiệu hơn tiết kiệm năng lượng. Cũng không biết, cái thế giới này có hay không cùng loại mạ vẹo vũ trụ loại kia ẩn chứa vô hạn nhiên liệu kỳ chút. Chẳng lẽ cần tiến về hỗn độn ở ngoài, dựa vào cái này mở ra mới nguồn năng lượng. Nghĩ đến đây, Thần Vân không khỏi lắc đầu. Liền hôn nguyên đều không phải là, Thần Vân cũng có thể không tin hắn có thể tại vô tận hỗn độn bên trong sinh tồn. Thế là, như vậy thì có một cái mâu thuẫn, không phải hôn nguyên, không cách nào thăm dò mới nguồn năng lượng, mà không có mới nguồn năng lượng, lại không cách nào chứng đạo hôn nguyên. Cũng không biết, Thần Vân xuyên Việt đến hậu thế, là thế giới song song, vẫn là mạt pháp về sau. Tương lai, nếu là có thể mượn dùng thế giới song song năng lượng ngọn nguồn, chứng đạo hệ thống cần có tiêu hao liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng điểm này, trên cơ bản cũng chỉ là một cái náo lỗ. Thần Vân không khỏi cảm giác có chút nhức đầu. Cũng không biết, chúng diệu môn có phải là câu thông thế giới song song môn hộ. Còn có, hỗn độn trung thời khắc hấp thu tiên khí đến đây là từ đâu tới. Là tiên giới, vẫn là cái khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Thần Vân phát hiện hắn tiến nhập ngõ cụt, giống như chỉ có thể tiếp tục thất thần Phật đạo đường xưa. Chỉ có thể tiếp tục tại thiên địa, nhật nguyệt, tinh đấu, linh khí, lòng người rất nhiều lĩnh vực đào sâu, lý tưởng nhất trạng thái cũng chỉ là sử dụng hỗn hợp nguồn năng lượng. Nghĩ đến đây, Thần Vân không khỏi biến sắc. Về sau, hắn có lẽ ngược lại muốn thường xuyên khống chế tốt phủ văn chi đạo nhịp bước tiến tới. Bằng không thì, thiên địa hướng đi hỏng mất khả năng ngược lại càng lớn. Chẳng qua, bán cung không có quay đầu tiễn, có lẽ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phù văn khế là xây dựng ở thiên hạ long mạch liên tiếp phía trên, bản thân thì chặt chẽ không thể tách rời, cộng thêm lần trước lần ngộ đạo, để cho lĩnh ngộ phù văn khế chúng sinh, lại thành lập nên chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Cho nên, để long mạch làm hoạch tâm thành lập được liên lạc với nhau một đạo môn, trên lý luận không có vấn đề. Ta quan sát quá lớn vũ chế tạo cửu đỉnh đối với ta mà nói không phải bí mật, tham khảo cửu đỉnh sáng suốt. Kiến tạo một cái nắm toàn bộ thiên hạ long mạch để cho tất cả mọi người đều có tư cách mở ra môn hộ, tại điều kiện vật chất bên trên vậy đầy đủ cơ sở nhất định. Tham khảo ta trong nguyên thần chúng diệu môn, ta có lẽ có thể khiến cho cái này cánh cửa xen vào hư ảo cùng chân thực tầm đó, để cho cái này cánh cửa tại lại không có ở đây, không có ở đây lại ở khắp mọi nơi, vậy không phải là không được. Tần Vân không ngừng suy tư, không ngừng não đại động khai, lại không ngừng từ ta phủ định. Chứng đạo hôn nguyên con đường, cũng không có cụ thể diệu pháp. Cũng không có tiền lệ có thể tìm ra, chỉ có thể dựa vào bản thân từng bước một thăm dò. Trong lúc đủ loại nan đề, để cho Tần Vân khó tránh khỏi nhức đầu. Nhưng là, phàm là có thể giải quyết trong đó bất kỳ một cái nào vấn đề, đều làm cho Tần Vân cảm giác thành tựu cực lớn, trong lòng thỏa mãn hết sức. Mời đọc dùng ngữ nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 213, luyện chế môn hộ. Năm tháng giằng giặc trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách Tần Vân bước ra chứng đạo thứ ban đầu, đã qua hơn 20 năm. Ở nơi này hơn 20 năm bên trong, Tần Vân một mực kiếm các bế quan, không ngừng thôi diễn phù văn thể hệ tiếp theo con đường. Tại nguồn năng lượng mới mở ra phía trên, trước mắt còn không có bất kỳ mới ý nghĩ. Từng thăm dò phương hướng, cũng là tiếp tục đi ở đảo sâu thiên địa, nhật nguyệt, tinh đấu, quyền hành, tâm linh trên đường. Đối mặt cái này quẫn cảnh, Tần Vân duy nhất có thể làm, chính là đề cao tu hành ngưỡng cửa. Kể từ đó, trên cơ bản liền có thể đem long mạch tiêu hao, duy trì ở một cái ổn định an toàn phạm chủ. Nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là thần Phật đạo đường xưa. Duy nhất ý nghĩa chính là, Tần Vân nhiều một con đường, chúng sinh nhiều một lựa chọn. Bất quá, 20 năm bế quan, Tần Vân vậy cuối cùng đối phù văn thể hệ tiếp theo con đường, có một cái tương đối hoàn thiện tưởng tượng. Đã thôi diễn lâu như vậy, hiện tại hãy bắt đầu đi. Tần Vân vung tay lên, tâm kiếm bồ đề trực tiếp trôi lơ lửng ở trước người. Và Tần Vân phải làm, thì là để tâm kiếm bồ đề vì dựa vào, chế tạo một cái phù văn chi môn. Đương nhiên, cũng có thể đem nàng gọi là cánh cửa trí tuệ, kiếm môn, chân lý chi môn. Ba sở dĩ lựa chọn tâm kiếm bồ đề làm cái này tái thể, cũng là kinh qua một phen nghị cặn kẽ. Đầu tiên, tâm kiếm bồ đề là phân thân của hắn. Tâm kiếm bồ đề thăng hoa cùng lột xác, trên bản chất cũng là Tần Vân bản thân thăng hoa cùng lột xác. Để tâm kiếm bồ đề vì tái thể, có thể hoàn mỹ thỏa mãn Tần Vân thực lực tăng trưởng nhu cầu. Không chỉ có như thế, tâm kiếm bồ đề là Tần Vân bản mệnh pháp bảo, một khi chân lý chi môn luyện thành, dù là có đại năng không biết xấu hổ đến cấp đoạn, Tần Vân bảo trụ đạo quả sát suất cũng lớn hơn. Tiếp theo, tâm kiếm bồ đề hiện tại đã là một ngụm danh phủ kỳ thực tiên kiếm, đã là tiên thể. Tại chất liệu thượng ưu thế không gì sánh kịp, có thể thỏa mãn Tần Vân luyện chế môn hộ nhu cầu. Cuối cùng, chưa lo thắng trước lo bại. Để tâm kiếm bồ đề vì tái thể. Coi như thất bại, cũng để cho Tần Vân có hòa giải chỗ trống. Đương nhiên, đến không đi không được một bước kia thời điểm, Tần Vân vậy tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề là được. Hưu. Tần Vân hai con ngươi lập tức bắn ra hai đạo hỏa diễm, hai đạo thần diễm lập tức liền đem tâm kiếm bồ đề dẫn hỏa. Thoáng chốc, tâm kiếm bồ đề phía trên, hai cái chữ cổ trước sau được thắp sáng lên. Trong đó đủ loại chân ý, càng là bắt đầu sinh động lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vân tâm thần sẽ đến tâm kiếm bồ đề nội bộ thiên địa. Ở cái này thiên địa bên trong, thì là một mảnh dạng rỡ thần quang. Vốn là tham khảo như ý kim cô đồng mở ra nội thiên địa. Nhưng bởi vì nguồn gốc từ chúng diệu môn phía trên hai cái chữ cổ nguyên nhân, nơi này không có như ý kim cô đồng nội bộ cái kia sán lan nở như tinh hà phù văn. Có chỉ là như là nhật nguyện tề huy bản hai cái chữ cổ. Hiện nay, Tần Vân đã là đại la kim tiên, đối với đạo lý cùng pháp tắc nhận thức, càng là không thể giống nhau mà nói. Tần Vân tâm niệm vừa động, hai cái chữ cổ bên trong, lập tức chia tách xuất vô số phù văn. Mà những cái này thình lình chính là tâm kiếm bồ đề toàn bộ. Ẩn chứa trong đó được từ như ý kim cô đồng long văn phượng triện, thần long cửu tựa như chân ý, hạn bạt chi tâm viên mãn ý cảnh, cùng cửu lê trong truyền thừa đủ loại chân ý, cùng câu trần quyền hành bên trong đủ loại huyền liền diệu. Mà hiện tại, Tần Vân phải làm, thì là đem hắn thôi diễn tất cả đạo và pháp, tất cả đều để phù văn hệ thống hiện ra mà ra. Phù bên nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Nhân thể vì phù, thiên địa vì phù, sáng suốt vì phù, chân lý vì phù. Thiên nhân cảm ứng, thiên nhân hợp nhất, không phân khác biệt. Tần Vân luôn xuất pháp thủy, dung nạp vào chúng diệu môn bên trong hai cái chữ cổ bên trong đông đảo phù văn, lập tức bắt đầu một lần nữa xen lẫn cùng sắp xếp. Ba nguyên bản còn so với tán loạn phù văn, chậm rãi biến thành có thứ tự toàn thể. Ẩm. Tại Tần Vân bắt đầu luyện chế chân lý chi môn nha y mà tờ, thiên địa có cảm giác đột nhiên hạ xuống một tia chớp. Cái này lôi đỉnh quá mức cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem kiếm các ba phủ. Trong nháy mắt xuyên thấu kiếm các trọng trọng phòng ngự. Tinh chuẩn hướng Tần Vân đánh tới. Chẳng qua, đối với đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, Tần Vân cũng không có e ngại, ngược lại chủ động nên đón. Tâm kiếm bồ đề phía trên, trong nháy mắt hiện ra vô số huyền ảo vô cùng phù văn, những phù văn này quay chung quanh tâm kiếm bồ đề vần quanh, giống như là một cái lỗ thủng, trong nháy mắt liền đem cái này vô cùng vô tận lôi đỉnh thu nạp. Và hành động này, rất hiển nhiên chọc giận thượng thiên. Thiên khung mây đen cuồn cuộn, vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực bắt đầu ấp ủ. Nhất thời, tam giới chấn động sợ. Đối với những cái này, Tần Vân cũng không có lại hổ, chỉ là tiếp tục tiến hành môn hộ luyện chế. Một hạt cắt một thế giới, một phù một môn hộ, cắt đuổi vô tận, môn hộ vô tận, mở ra môn hộ, liền có thể câu thông thiên địa, mở ra sáng suốt, phóng thích chân ngã. Kèm theo Tần Vân luyện chế, tâm kiếm bồ đề nội bộ từng mai phù văn lột xác, hóa thành từng đạo môn hộ, từng một cánh cửa đằng sau đều giống như có được một cái thế giới. Và tu hành bản chất, chính là câu thông. mở ra dạng này một đạo cánh cửa. Thiên địa xúc động, từng đạo thiên âm vang vọng. Trời có tam bảo nhật nguyệt tinh, người có tam bảo tinh khí thần. Thiên địa, nhật nguyệt, tinh thần, nguyên khí, tinh, khí, thần, đều là vô tận kho báu, mở ra cánh cửa liền có thể thu hoạch vô tận bí bảo. Những cái này chính là Tần Vân giải thích tu hành bản chất. Tu hành bản chất, đơn giản chính là nghĩ hết biện pháp lợi dụng được trong thiên địa đủ loại năng lượng. Bất quá, cùng trước kia khác biệt, hiện tại Tần Vân cho ra phương án là mượn nhờ phù văn mở cửa, thu nạp trong thiên địa năng lượng nhập thể cũng tốt, đào sâu nhân thể bí tàng cũng được, đều có thể thông qua phù văn mở cửa đến thực hiện. Phù là một, cũng là vạn, là văn vật, cũng là vô tận sáng suốt. Cho nên, phù văn vô tận, chân lý vô tận. Tại Tần Vân xem ra, giữa thiên địa sáng suốt vô cùng vô tận. Liền xem như chứng đạo hôn nguyên, vậy không thể nào làm được toàn trí toàn năng. Cho nên, để phù văn vì bí thi môn hộ, cũng là vô cùng vô tận. Thậm chí hiểu rõ càng nhiều, không biết ngược lại càng nhiều. Ẩm. Tại Tần Vân khắc họa phía dưới như vậy quy tắc về sau, nguồn gốc từ chúng diệu môn phía trên hai cái chữ cổ, lập tức nhận được cực lớn cộng minh. Phù văn trong nháy mắt hoàn thành tổ hợp cùng phân tán, như là hóa thành vô ngân tinh không. Đại biểu cho đã biết tinh thần, mãi mãi cũng chỉ là nhỏ nhất một bộ phận. Và đại biểu cho không biết bóng tối, mới là sáng suốt thậm chí cả tu hành lĩnh vực chân thực. Một âm một dương gọi là đạo, vạn vật tương sinh tương khắc, đối lập thống nhất, tự thành hệ thống, tuần hoàn sinh diệt. Để phù văn mở ra cánh cửa người, cùng phía sau cửa thế giới ký kết bất diệt chi nhân quả. Từ sau cửa thế giới thu hoạch bao nhiêu, chắc chắn nỗ lực ngang nhau đại giới. Đây là đồng giá trao đổi bảo toàn năng lượng định lý vậy. Mà cái này, thì là Tần Vân vì cam đoan long mạch chi lực thiên địa lực lượng các loại nguồn năng lượng không bị tiêu hao hầu như không còn, và bày hạn chế phát tắc. Cái này cũng tức là cái gọi là có thể cầm nối thêm tính phát triển. Mà đạo này pháp tắc căn cơ, thì là bả tờ ngộ nở tư Tần Vân kiếm tiên miếu lấy được lấy với dân dụng với dân ngang nhau pháp tắc. Liên đang Tần Vân khắc họa phía dưới cái này đạo pháp lại nha y mà tờ, vừa mới tam giới cũng bởi vì Tần Vân sáng lập phù văn hệ thống, và thiên lôi cuồn cuộn, muốn hạ xuống vô tận lôi phạt, trong nháy mắt vì đó thay đổi. Tất cả thiên lôi, toàn bộ biến mất, giữa thiên địa cũng theo đó một tĩnh. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa rốt cuộc lại có vô cùng công đức hạ xuống. Cảm giác được một màn này, thiên địa tất cả đại năng, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng được. Từ thiên lôi cuồn cuộn, trời chu đất diệt, trong nháy mắt kiếp phạt toàn bộ biến mất, ngược lại còn có công đức hạ xuống. Này làm sao ngộng ảo như vậy? Và nhưng vào lúc này, Tần Vân lại là khắc họa phía dưới câu nói sau cùng. Thiên hạ hữu tình chúng sinh, phàm có cửu khiếu người, đều có thể phù văn mở ra cánh cửa. Tu hành như quét thác, từ dưới đi lên, cho đến trèo lên đỉnh. Tại Tần Vân xem ra, phàm là có thể tu hành giả, đều có thể để mở cửa hình thức tu hành. Đây là đối với thần Phật đạo các loại hiện hữu tu hành thể hệ kế thừa. Về phần tu hành như quét tháp, đây cũng là đối với Phật đạo biểu dương nhân tố tích cực, loại bỏ nhân tố tiêu cực. Phù văn hệ thống là mới hệ thống, điểm xuất phát phi thường sơ, cần vô số tu hành giả nhiều đời tìm tòi cùng tổng kết. Từ dưới đi lên quét, sạch sẽ vĩnh viễn chỉ có lập tức tầng này. Cho nên, cần đem nắm lập tức. Quét qua về sau, tầng dưới gặp lần nữa trở nên dơ bẩn, thì cần muốn nghĩ lại tổng kết. Và tầng cao nhất sạch sẽ nhất, mang ý nghĩa con đường này tương lai tiền cảnh quang minh. Tại Tần Vân khắc họa xong cái này đạo pháp lại về sau, tâm kiếm bồ đề hoàn toàn thay đổi tạo hình, hóa thành một phiến huyền diệu phi phàm môn hộ. Và nhưng vào lúc này, trong thiên địa rộng lượng công đức từ trên trời giáng xuống. Thoáng chốc, cái này vừa mới ra đời, còn dị thường yếu ớt, non nớt môn hộ, liền bị công đức bao phủ. Mời đọc dùng ngâm nắc chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 214, xuất quan. Thiên sinh vạn vật để giữa người, người không một vật lấy báo thiên. Liên đang Tần Vân cho mới cấu trúc phủ văn chi môn khắc lên đồng giá trao đổi pháp tắc về sau, thiên địa xúc động, hạ xuống đại lượng công đức. Mà ở những cái này công đức tẩm bổ phía dưới, vừa mới luyện chế thành công, vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu môn hộ, lại là trong nháy mắt trở nên thần dị lên. Bởi vì môn hộ phía trên có được nguồn gốc từ chúng diệu môn hai cái chữ cổ, cái này vừa mới luyện chế mà thành môn hộ, vậy mà cũng có chúng diệu môn một chút đặc tính. Môn hộ hư thực lấp lóe, xen vào chân thực cùng hư ảo tâm đó, tản ra vô lượng thần quang, có chân long bạch hổ thải phượng huyền vũ hư ảnh không ngừng hiện lên. Đến mức không lúc tản mạn khắp nơi mà ra đạo vận, thiên âm, càng là bị người để vô hạn gợi mở. Bởi vì chân lý chi môn phôi thai, hoặc có lẽ là tiền thân là Tần Vân bản mệnh kiếm khí tâm kiếm bồ đề, chỉ là lắng nghe đạo âm, thì có thể cảm nhận được trong đó lưu chuyển kiếm đạo chân ý. Cảm giác được trong đó đủ loại biến hóa, Tần Vân trong lòng không khỏi vui vẻ. Bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt. Chỉ cần có cái môn hộ này tồn tại, Tần Vân kiếm đạo liền có thể khắp thiên hạ lưu truyền, hắn thậm chí đều cũng không cần tận lực đi vơ vét đệ tử. Nhưng phàm là để phù văn người mở cửa, đều có cơ hội nghe được tâm kiếm bồ đề bên trong ẩn chứa đạo vận. Lúc đó, thần vân kiếm đạo liền có thể lưu truyền thiên hạ. Mà gia môn thừa hành là đồng giá trao đổi nguyên tắc, cho nên thông qua mở cửa phương pháp học được kiếm đạo kiếm tu, cũng sẽ trái lại tẩm bổ chân lý chi môn. Đây hoàn toàn chính là một cái thật tốt vòng tròn khép kín. Không thể không nói, cái môn hộ này đến còn thật là đúng lúc. Chỉ cần thời gian đầy đủ, kiếm tu chi đạo liền có thể triệt để tại thiên hạ mọc rễ nảy mầm. Hưu. Mới đản sinh chân lý chi môn hóa thành một đạo lưu quang chui vào tần vân mi tâm, tại môn hộ tiến vào mi tâm nha y mà tờ. Một mực huyễn và không thật, chỉ có ngộ đạo hoặc là lắng nghe đạo vận mới có thể hiện ra chúng diệu môn, vậy mà trực tiếp hóa thành một cánh cửa, cùng chân lý chi môn tan hợp lại cùng nhau. Cảm giác được sự biến hóa này, thần vân không khỏi sương sờ. Chúng diệu môn một mực là hắn lớn nhất bàn tay vàng, lại phát sinh loại biến hóa này, thật đúng là không biết là tốt là xấu. Thần vân tâm niệm vừa động, liền đem chân lý chi môn gọi ra. Ngay sau đó, thần vân cũng cảm giác hai cánh cửa hộ tách rời, chúng diệu môn lần nữa hư ảo biến mất. Làm thần vân lần nữa đem chân lý chi môn nạp vào bên trong cơ thể thời điểm, lưỡng cánh cửa lần nữa hợp hai là một. Thì ra là thế. Minh bạch hai cánh cửa hộ biến hóa, thần vân cũng không khỏi an tâm xuống tới. Chỉ ít theo hiện tại xem ra, hai cánh cửa hộ hợp thể là tốt, hơn nữa còn có thể tùy thời tách rời. Tìm tòi một phen về sau, thần vân lập tức phát hiện, chân lý chi môn cùng chúng diệu môn hợp thể về sau, chân lý chi môn lưu chuyển đạo vận, thiên âm, tất cả đều làm lớn ra mấy lần. Giống như là tiến nhập ngộ đạo trạng thái một dạng. Không hề nghi ngờ, loại sửa đổi này đối với hắn, đối với thiên hạ phù tu mà nói, đều cũng phi thường hữu ích. Tất cả những thứ này, đều sẽ tăng tốc phù văn hương thịnh thời đại đến. Biến hóa còn không chỉ như vậy, tại chân lý chi môn tiến vào nê hoàn cung về sau, yên lặng đã lâu hỗn độn chung lại là trong nháy mắt biến lớn mấy lần. Vô tận tiên khí không ngừng rủ xuống, mỗi thời mỗi khắc đều tại tẩm bổ mới đản sinh môn hộ. Và đây không thể nghi ngờ là trong vui mừng kinh hỉ, tương đương với có một cái tạm thời nguồn năng lượng. Cực lớn hóa giải phù tu đại tăng khả năng mang tới long mạch khô kiệt vấn đề. Tần Vân không biết là, liền đang hắn tướng môn hộ đặt trong nghe hoàng cung, thu nạp số lớn tiên khí về sau, Cửu Châu đại địa tất cả long mạch cùng nhau chấn động, tất cả đều ở giữa tiếp nhận được tiên khí thoải mái. Mà bị Tần Vân khắc ghi vào chân lý chi môn đồng giá trao đổi nguyên tắc, vậy trước tiên bị thiên hạ long mạch cảm giác. Nhất thời, thiên hạ long mạch cùng nhau phân chấn, đối với Tần Vân triệt để tán thành. Loại này tán thành thậm chí càng cao hơn đại vũ. Tất cả long mạch phía trên, Tần Vân minh khắc nguyên sơ phù văn, tất cả đều trở nên càng thêm thần dị. Mà phần này thần dị, lại đồng thời chuyển tới Tần Vân cùng thiên hạ tất cả nắm vững phù văn khế tu hành giả trong tay. Tất cả tu hành giả, đồng thời thu hoạch được to lớn gợi mở, tất cả đều tại từ nơi sâu xa thấy được cái cánh cửa kia. Nhất thời, đông đảo tu hành giả, tại cảnh giới tu hành bên trên, tất cả đều thu được tiến bộ cực lớn. Cũng không biết qua bao lâu, đám người cùng nhau mang đến thân đứng dậy, nhấc tay ra ngạch, không người 90 độ, đi một cái vái chào lễ. Đừng nói là bình thường tu hành giả, ngay cả một mực cần thế, yên lặng tại nhân gian hành đi bồ đề tổ sư, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Thiện, tại hư không sâu xa trông được đến cái môn hộ này, bồ đề tổ sư vui mừng hết sức. Ngược lại là không nghĩ tới, tại cái này trong thời gian thật ngắn, trước đây cái kia đồ nhi, vậy mà liền có thành tựu như thế. Bồ đề tổ sư nhấc tay ra ngạch, đi một cái vái chào lễ. Một cánh cửa liền đang bồ đề tổ sư sau lưng mở ra, tại thời khắc này bồ đề tổ sư thấy được. Chân lý. Không hề nghi ngờ, đây là một loại hoàn toàn mới đạo. Liền xem như đến tổ sư loại cảnh giới này, vậy biết thêm không ít, vô số ánh lửa trí tuệ không ngừng trong đầu bắn tung tóe. Nhất là chúng diệu môn ngộ đạo hiệu quả, càng là giúp ích cực lớn. Mà đang ở bồ đề tổ sư mở cửa trong nháy mắt, còn thân ở kiếm các Tần Vân thoáng chốc bừng tỉnh. Chỉ thấy vô tận sáng suốt tuệ quang theo chúng diệu môn truyền lại mà đến, nguyên bản đại biểu cho trí tuệ tinh thần, diện tích lớn được thắp sáng. Nhất thời, bầu trời tấm màn đen phía trên, tinh quang thôi sáng lóa mắt, theo thành một mảnh tinh hà. Và đại biểu cho không biết bóng tối, càng là cực đại trình độ khuyết trương. Chân lý chi môn từng bao dung phạm chủ, càng là cực trên phạm vi lớn khuyết trương. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Vân cũng cảm giác giống như là đi qua trăm ngàn năm bình thường, nội tình cực hạn tăng trưởng. Cảm giác được loại này lột xác, Thần Vân lập tức sợ ngây người. Vừa mới mở cửa là ai? Vậy mà trong nháy mắt làm thật ly chi môn gia tăng nhiều như vậy nội tình. Tần Vân vốn định xuyên thấu qua môn hộ điều tra một phen, nhưng lại phát hiện người này trên thân thể bao phủ từng lớp sương mù, ngay cả hắn vậy nhìn không thấu. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là Hôn Nguyên? Tần Vân không khỏi giật mình. Tam giới Hôn Nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc là ai? đây là đang làm gì? Đối với vị này mở cửa không biết tồn tại, Tần Vân khó tránh khỏi cảnh giác hết sức. Bởi vì, chính là Tần Vân cũng không biết Hỗn Nguyên Đại Năng đến cùng có thủ đoạn gì. Bất quá, liền đang Tần Vân vẫn có chút bận tâm thời điểm, vị này không biết tồn tại lại trực tiếp tại môn hộ cảm ứng bên trong biến mất. Rốt cuộc là ai? Và nhưng vào lúc này, Tần Vân lại là đột nhiên cảm giác thể nội kim đan tỏa ra ánh sáng chói lọi. Giống như là trải qua trên vạn năm tọa công cùng tu hành giống như. Và Tần Vân càng là hư ảo bên trong, thấy được một tòa tản ra dạng rỡ quang minh tháp vàng. Tháp vàng tầng thứ nhất quang minh sáng long lanh, ngưng thực hết sức, trên xuống tầng lầu lại hư ảo và lại cắt bụi vô hạn. Cảm giác được thân thể loại biến hóa này, Tần Vân lập tức thần mà minh chi, biết được loại biến hóa này nguyên nhân. Vị kia không biết tồn tại mở cửa, cho chân lý chi môn tăng lên đại lượng nội tình. Tần Vân thành công tại chứng đạo Hỗn Nguyên trên đường lại phóng ra một bước dài, tu vi lần nữa tăng vọt. Tần Vân cảm giác được, xuất hiện hắn hôm nay nắm tinh bắt nguyệt đều là bình thường. Mặc kệ người nọ là ai, ngược lại là thiếu một cái to lớn nhân tình. Cảm giác được bên người hoàn toàn phát sinh lột xác, thần quang dạng dỡ đạo vận lưu chuyển phu tử trà, Tần Vân trên mặt không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, ngươi không thẹn phu tử tên. Tạ lao ra truyền đạo tri ân. Nguyên một đám tiểu đồng hư ảnh hiện lên, hướng về phía Tần Vân bái lại bái. Nếu không có Tần Vân ngộ đạo mang tới đạo vận cùng công đức, bọn họ căn bản không có khả năng hoàn thành cấp độ sống lột xác. Tần Vân nhìn xem cầm đầu cái kia tiểu đồng hỏi, ngươi hiện nay bao lâu có thể ngắt lấy một lần? Tiểu đồng thành thật trả lời nói, đại khái cần 500 năm. Thiện. Tần Vân gật đầu. Phu tử trà cấp độ sống nhảy vọt, trở thành danh phủ kỳ thực tiên trà, 500 năm mới có thể thành thục cũng là đương nhiên. Cũng là thời điểm xuất quan. Tần Vân cười cười, tiện tay phất một cái, thì cởi ra tất cả thủ hộ cấm chế. Mời đọc dùng ngữ nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 215, giảng đạo. Cung nên các chủ xuất quan. Cung nên các chủ xuất quan. Cung nên các chủ xuất quan. Chỉnh tề như một thanh âm, vang vọng toàn bộ kiếm các, thanh âm bên trong đều cũng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Miễn lễ. Nghe được Tần Vân lời nói, đám người cùng nhau ngẩng đầu, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kiếm các một đám đệ tử, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề như một chế phục, trên lưng lại ở sau lưng một ngụm tiên kiếm, làm cho người ta cảm thấy một loại dị thường cảm giác thoải mái. Vậy không biết có phải hay không bởi vì chế phục nguyên nhân, toàn thể phong mạo bên trên rực rỡ hẳn lên. Nhìn xem xuất hiện trước mặt quen thuộc cùng khuôn mặt xa lạ, Tần Vân trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Thống nhất chế phục cùng trang phục rất tốt, rất tinh thần. Được nghe đến Tần Vân khích lệ, Tiểu Mi còn có kiếm các mấy vị nữ đệ tử, từng cái mặt mày hớn hở, rõ ràng chỉ là một câu đơn giản khích lệ lại tựa như vượt qua vô số. Nhìn thấy mấy người kia biểu hiện, Tần Vân chỗ nào còn không biết, thống nhất chế phục là mấy vị này nữ đệ tử công lao. Mọi người tu vi đều cũng tiến bộ không nhỏ, xem ra ta bế quan trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người rất cố gắng, không có hư hao hết âm, ta rất hài lòng. Tần Vân một lần này nói xong, kiếm các bên trong tất cả đệ tử, từng cái đều rất vui vẻ, giống như là bị lao sư biểu dương bình thường, toàn bộ đều lòng có vinh yên. Cảm giác được các đệ tử cảm xúc, Tần Vân trong lòng cũng không khỏi vui mừng không thôi. Cho đến ngày nay, kiếm các đệ tử đối với kiếm các lòng trung thành, cuối cùng là đến một loại tương đối mức độ. Và đây không thể nghi ngờ là Tần Vân vui thai vui mắt. Tần Vân cười nói, ta một lần này bế quan, đại hữu sở hoạch, nếu hôm nay tất cả mọi người tại, vậy ta dứt khoát thì khai đàn giảng đạo A, hy vọng tất cả mọi người có thể cố gắng tiến lên một bước. Ẩm. Tần Vân một câu lặn, toàn bộ kiếm các lập tức sôi trào lên. Các chủ lần bế quan này, đưa tới động tinh thật là quá lớn. Đầu tiên là lôi đỉnh vạn trượng, đồng nhiên lại lôi đỉnh biến mất, hạ xuống vô số công đức, về sau lại là đạo vận thiên âm vang vọng. Dù chỉ là may mắn lắng nghe mấy phần, liền để đám người biết thêm không ít. Hiện tại các chủ quyết định giảng đạo. Đám người chỗ nào có thể không kích động. Nhìn thấy tâm tâm nhất thiết cầu học như khát một đám đệ tử, Tần Vân thậm chí không khỏi nhớ lại từng tại Tam Tinh Động học đạo kinh lịch, nhất thời rất cảm thấy vui mừng. Tần Vân bắt đầu bài giảng. Theo trụ cột nhất phù nói về, thần âm, đạo vận, Phật sướng thanh âm vang lên, đủ loại vô tận diệu đạo không ngừng vang lên. Dưới đài một đám đệ tử, tất cả đều nghe được như si như say. Bởi vì Tần Vân phủ văn hệ thống, là xây dựng ở thần Phật đạo trên cơ sở, mạnh như thác đổ nhưng lại không có chút nào cắt đứt cảm. Đám người tiếp thụ, không có bất kỳ độ khó. Và Tần Vân giảng đạo, càng là triệt để cho mọi người mở ra một cái tân thế giới đại môn. Đám người lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai đạo lại còn có thể như vậy tu. Chỉ phải có đầy đủ tri thức, chỉ cần có thể mượn nhờ phủ văn mở cửa, thần, Phật, đạo có thể làm được, kiếm các phủ văn hệ thống, vậy hết thể cũng có thể làm được. So với quá khứ tu hành phương thức, Tần Vân khai sáng phủ văn hệ thống, tại hoàn mỹ dung nhập truyền thống thần Phật đạo tu hành phương thức đồng thời, đối tư chất yêu cầu rõ ràng thấp hơn không ít. Và sơ cánh cửa, vậy thường thường mang ý nghĩa, lại càng dễ làm đến. Ở trong ngắn ngủi thời gian, thành công mượn nhờ phù văn mở cửa, sau đó đánh vỡ bình cảnh đệ tử phảng phất như là như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Từng đạo chuyên thuộc về đột phá tu vi thần quang không ngừng sáng lên, kiếm các đột phá tu vi đệ tử càng ngày càng nhiều. Nếu là ngoại nhân nhìn thấy một màn trước mắt, nhất định sẽ trố mắt líu lưới. Loại này tập thể đột phá tràng cảnh, thật là quá mộng ảo. Tân Vân nắm giữ tốt tiết tấu, giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mới mở sáng tạo phù văn hệ thống, giống như là một bộ thịnh thế bức tranh, chậm rãi ở trước mặt mọi người trải rộng ra. Hiểu rõ càng nhiều, đám người càng là minh bạch phù văn thể hệ ý nghĩa. Nhất thời, tất cả mọi người tất cả đều lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Tân Vân khai sáng phù văn hệ thống không phải một ngày hai ngày, hiện nay phù văn hệ thống ở nhân gian giới càng là mọc lên như nấm, khai sáng một cái dị thường huy hoàng phù văn thời Tam Quốc. Nhưng là, kỳ thật trong kiếm các bộ đối với phù văn thể hệ tồn tại, một mực tranh luận không ngừng. Bởi vì, kiếm các phù văn hệ thống, lúc đầu đối mặt đều là không cách nào tu tiên chỉ có thể tu luyện võ đạo ngoại môn đệ tử. Hoàn toàn dựa vào đang đối long mạch chi lực mượn dùng phía trên. Đừng nói là đối đánh dấu tiên đạo, ngay cả đối đánh dấu thần đạo đều cũng kém xa tích tắc. Quan trọng nhất là, phù văn hệ thống chỉ là một thanh mượn dùng lực lượng bí thi, căn bản liền không cách nào nhắm thẳng vào trường sinh. Vậy bởi vậy, trong kiếm các bộ vẫn cho rằng, phù văn hệ thống hạn mức cao nhất rất thấp. Có thể đi đến đường tu tiên nội môn đệ tử, bình thường đều không muốn tu hành phù văn khế. Nhưng là, Tân Vân lần này giảng đạo, lại là phá vỡ kiếm các đệ tử trước kia đối với phù văn thể hệ nhận thức. Ba lúc này, chúng đệ tử mới bừng tỉnh đại ngộ. Vậy rốt cục nghi do ràng, vì sao tu vi như vậy cao thâm các chủ, nhưng thủy chung tại phù văn long mạch hệ thống bên trên thâm canh. Hiện nay xem ra, phù văn hệ thống lại chỗ nào là cái gì tiểu đạo a, rõ ràng là nhắm thẳng vào trường sinh thông thiên đại đạo. Nhất thời, kiếm các một đám đệ tử môn, tất cả đều đối Tần Vân quỳ bái. Về phần phía ngoài nhất những cái kia ngoại môn đệ tử, lúc này càng là từng cái kích động lệ nóng doanh trọng. Trước kia, cứ việc bọn họ lại nghĩ như thế nào muốn dung nhập kiếm các, nhưng bởi vì tu hành là tiểu đạo, tại kiếm các một mực có chút không ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ phù văn hệ thống một màn, bọn họ lại là nhìn thấy càng thêm quang minh tương lai. Về sau, bọn họ đối mặt trong kiếm các môn những sư huynh kia sư tỷ, rốt cục không cần sẽ tự thi. So với đi tiên đạo những nội môn đệ tử kia, những ngoại môn đệ tử này đối với phù văn thể hệ xuất hiện, rõ ràng càng thêm nhiệt tình mấy trăm lần. Về sau, Tân Vân giảng giải càng ngày càng sâu huyền bí, đừng nói là ngoại môn đệ tử, chính là nội môn đệ tử cũng có chút buồn ngủ, hoàn toàn nghe không hiểu. Thấy vậy, Tân Vân cũng liền dứt khoát dừng lại, đám người vậy dồn dập mừng rỡ, theo buồn ngủ trạng thái thức tỉnh. Đây là vi sư một lần này bế quan luyện chế thành đạo chi bảo chân lý chi môn, vậy chính là ta lúc trước giảng đạo quá trình bên trong, không ngừng đề cập qua đại đạo bản thể. Tân Vân nói xong, nâng lên một chút trưởng. Một vệ thần quang rạng rỡ, lưu chuyển lên vô tận đạo vận môn hộ thì xuất hiện ở Tần Vân lòng bàn tay. Tần Vân tâm niệm vừa động, trong tay môn hộ, lập tức để lại đại vô số lần, đến mức đứng vững tại kiếm cắt trên không, như là một đạo tuyên cổ bất hủ long môn. Bất quá, cùng long tộc long môn khác biệt, cái này cánh cửa là cần đẩy ra. Nhưng là, dù chỉ là nhìn thấy chân lý chi môn bản thể, nghe đạo một đám kiếm các đệ tử, vậy từng cái biết thêm không ít. Phù văn thể hệ bản chất, chính là không tách ra môn. Và còn có cái gì tiên đan rượu dược so nhìn thấy chân lý chi môn bản thể, còn muốn càng thêm có hiệu. Khi nhìn đến cái này cánh cửa trong ngay mắt, kiếm cắt tất cả đệ tử, trong lòng từ đó thì ngụ một đạo môn, có vĩnh viễn không thể xóa nhòa chân lý chi môn lạc ấn. Nhìn thấy chúng đệ tử tất cả đều in dấu xuống chân lý chi môn lạc ấn, Tần Vân thu hồi môn hộ bản thể, cười nói, khổ tâm nhân thiên không phụ, một phần cày cấy một phần thu hoạch, duy nguyện ta môn hạ đệ tử sớm lên đại đạo nhìn thấy chân lý. Tạ ơn các chủ truyền đạo tri ân. Nhất thời, cảm tạ Tần Vân truyền đạo đại ân đại đức thanh âm không dứt. Nghe được một đám đệ tử thanh âm, Tần Vân cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Không cần như thế, sáng suốt vô tận, chân lý vô tận, ta chỉ là của mọi người người dẫn đường mà thôi. Tần Vân một câu lặn, trong kiếm các đông đảo đệ tử, vậy từng cái lộ ra nụ cười. Tại thấy được chân lý chi môn về sau, đám người triệt để minh bạch kiếm các đạo thống độ cao cùng định vị. Nếu là đạo môn là cầu đạo giả, Phật môn là giác ngộ người. Như vậy kiếm cắt chính là chân lý truy tìm người. Nếu muốn hình dung mà nói, cái kia tựa như là đánh lửa tội hoàng. Tiếp đó, chính là kiếm cắt thông thường đủ loại hồi báo. Sư phụ, hôm nay nghe ngài giảng đạo, ta cảm thấy đi vạn dặm đường tầm quan trọng, thỉnh cho phép ta đi ra ngoài đi khắp. Nói chuyện là Tiểu Mi, hôm nay nghe đạo, nàng sâu sắc cảm nhận được kiến thức tầm quan trọng, dự định ra ngoài đi khắp. Thần Vân gật đầu, nói, cũng có thể, chú ý an toàn.
Đúng.
Tiểu Mi về sau, trước sau lại có mấy người đệ tử, đồng thời chạm mà ra. Bất quá, cùng Tiểu Mi đi khắp khác biệt, mấy cao y này đệ tử lại là dự định đi nhân gian truyền đạo. Cảm giác được mấy cao y này đệ tử tâm ý, Tần Vân gật đầu, vậy cho phép. Chính mình đạo, có thể có được những người thừa kế tán thành, cũng nguyện ý tự mình thực hành đi nhân gian truyền đạo. Cái này đối Tần Vân mà nói, cũng là một kiện phi thường có cảm giác thành công sự tình. Rất nhanh, kiếm các rất nhiều chồng chất sự tình, liền bị xử lý hoàn tất. Và nhưng vào lúc này, Tần Vân lại là ngẩng đầu, nhìn phía thiên cung. Tần Vân tay khẽ vẫy, một phong bái thiếp tại xuất hiện ở trên tay. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 216, đi về Đông Phật Tổ cùng Kim Đỉnh Đại Tiên. Đi về Đông Phật Tổ cùng Kim Đỉnh Đại Tiên. Nhìn thấy hai cái này phong mạ vàng bái thiếp, Tần Vân không khỏi lông mi nhíu một cái. Hai vị đại lao a. Đi về Đông Phật Tổ, tuyệt đối là Tây Du bên trong nhất âm Phật môn cao tầng một trong. Cái khác thần tiên vừa đăng tràng, đều là thần quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Và đi về Đông Phật Tổ đăng tràng thời điểm, lại là thất đoá thải vân rơi xuống đất, khắp núi nhức đầu mưa rực rỡ. Đây cơ hồ thì tương đương với trực tiếp nói cho đám người, cái này đi về Đông Phật Tổ ăn uống mặc kiếm. Mà luận đi về Đông Phật Tổ thần thông, đó cũng là tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tuy ý một cái kim nao, hầu tử bị giam ở bên trong sửng sốt không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần nhân trùng túi, càng là đại phát thần uy, đem các thần tiên thu một đợt lại một đợt. Mà cái này vẫn là lông mày vàng đại vương sử dụng. Lông mày vàng đại vương bàn về thân phận, bất quá là đi về Đông Phật Tổ dưới trướng một đồng nhi mà thôi. Về phần đi về Đông Phật Tổ ta có bản lãnh gì, vậy thì càng thêm không thể nào biết được. Đi về Đông Phật Tổ trên người không hiểu. Có người thậm chí hoài nghi đi về Đông Phật Tổ là lao tử hóa làm loạn Phật, tại trong nhà Phật bộ chôn một khóa đinh ngọn. Nếu là như vậy, vậy thì càng thêm khó lường. Tối thiểu nhất ta y nhiều năm như vậy đấu tranh bên trên, đi về Đông Phật Tổ tại Như Lai Phật Tổ chỗ nào chí ít bên ngoài không có ăn quá lớn thua thiệt. Nên u như thế, đây chẳng phải là nói. Lần này bái sơn đại biểu cho lão quân cùng đạo môn ý chí. Về phần cái này Kim Đỉnh Đại Tiên, Tần Vân đối hiểu biết của hắn càng là ít đến thương cảm. Nhưng người này, vậy tuyệt đối là một kẻ hung ác. Bởi vì, Kim Đỉnh Đại Tiên tương đạo xem lái đến dưới chân Linh Sơn, loại sự tình này cũng không phải bình thường thần tiên có thể làm được. Thậm chí có người phỏng đoán, Kim Đỉnh Đại Tiên là Ngọc Hoàng Đại Đế đặc biệt an bài ở Linh Sơn, đối Phật môn tiến hành thời gian thực giám sát không hàng giám sát. Cả hai đồng thời đến bái sơn, đây là đại biểu Ngọc Hoàng Đại Đế ý chí. Như vậy Phật môn tại trong đó, lại đóng vai cái gì nhân vật? Thần Vân vừa mới luyện đến chân lý chi môn. Ba lúc này bậc này trọng lượng cấp đại lao tới cửa. Kẻ đến không thiện a. Tiểu Mi, sư phụ, cái này phong bái thiếp có vấn đề sao? Tiểu Mi một câu lặn, kiếm các chúng đệ tử đồng loạt nhìn về phía Tần Vân, tất cả đều khẩn trương lên. Kiếm các mở ra nhiều năm như vậy, đối với bái sơn phá quán chuyện như thế, cũng không phải là đặc biệt lạ lắm. Nhưng là, có thể khiến cho các chủ lão gia đều cũng như vậy ngưng trọng, vậy thì không phải là chuyện nhỏ gì. Tần Vân, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, mở cửa đón khách ra.
Đúng.
Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện nay cũng chỉ có như thế. Vì đến đi về Đông Phật Tổ cùng Kim Đỉnh Đại Tiên bậc này trọng lượng cấp nhân vật, kiếm các tại một phen thu thập sau đó, Tần Vân thì xuất lĩnh một đám đệ tử mở cửa nghênh đón. Vừa mới đi ra kiếm các, liền thấy lưỡng nhóm nhân mã. Trong đó nhất ban chính là một đám ăn mặc tăng y Phật môn cao tăng, Tỳ Khưu Ni, Kim Cương, La Hán, Bồ Tát cùng nhau vây quanh một vị thái to mặt lớn lòng thoải mái thân thể béo mập ngồi ở liên thai phía trên tăng nhân. Nhìn tăng nhân này hẳn là đi về Đông Phật Tổ. Tại Phật môn, có thể tọa liên đài đồng dạng đều là Bồ Tát Phật Tổ cấp bậc. Mà đổi thành một đám nhân mã, lại trang phục khác nhau. Có ăn mặc đạo y đạo sĩ, cũng có ăn mặc sáng loáng tiên y một thân quý khí đích tiên nhân. Mà những cái này đạo nhân, chân tiên, lại tất cả đều vây quanh một vị râu tóc hoa bạch bộ dáng gầy gò tiên nhân. Hắn hẳn là Kim Đỉnh Đại Tiên. Thần Vân bước nhanh hơn, để bước loạn choạng hình thức nhanh chóng đi tới. Không biết là Phật Tổ cùng Đại Tiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Mặc kệ hai vị này mục đích thật sự là cái gì, người tới là khách, Tần Vân nên có tư thái hay là làm rất đủ. Đi theo Tần Vân sau lưng một đám kiếm các đệ tử vậy từng cái không người, hành đại lễ thăm viếng. Không dám nhận, không dám nhận, bần đạo không mời mà tới, quấy rầy đủ loại thanh tịnh. Kim Đỉnh Đại Tiên trong miệng rất khách khí, lễ nghi cũng phi thường đúng chỗ, hoàn toàn cảm giác không ra trong đó có bất kỳ ác ý. Đi về Đông Phật Tổ cũng là như thế, trên mặt cười hết mắt. Nói tới nói lui, cũng là để người như gió xuân ấm áp. Đủ loại lời hữu ích, đủ loại thổi phồng, càng là không cần tiền tựa như. Như không biết, còn tưởng rằng hắn Tần Vân cùng đi về Đông Phật Tổ là nhiều năm láo hưu đây. Đối với cái này, Tần Vân thủy chung khiêm tốn, nhưng đấy lòng lại không chút nào bất luận cái gì buông lỏng. Với tư cách chủ nhà, Tần Vân đem lượng nhóm nhân mã nghênh vào kiếm cát. Tại Tần Vân phân phó phía dưới, không bao lâu, Tiểu Mi thì tự mình dâng lên mới nhất phu tử trà. Trải qua Tần Vân lần trước tại cây trà một bên ngộ đạo, phu tử trà đã sinh ra lột xác. Hiện tại đã có thể coi là chân chính tiên trà. Dùng để đãi khách, cho dù là khách nhân là đi về Đông Phật Tổ Kim Đỉnh Đại Tiên tầng thứ này, vậy hoàn toàn có thể lấy ra được. Phẩm xong trà về sau, đi về Đông Phật Tổ cùng Kim Đỉnh Đại Tiên tất cả đều khen không dứt miệng, và kiếm các bên trong người lại từng cái rất cảm thấy mặt mũi xa nở dê su a. Nói nhăng nói cuội, Tam Phương lời nói thật vui, nhưng Tần Vân từ đầu đến cuối không có buông lòng cảnh giác. Nhưng vào lúc này, Kim Đỉnh Đại Tiên lại là nói, Văn Thành Võ Đức hai người các ngươi mà ra. Kim Đỉnh Đại Tiên nói xong, hai vị người mặc vàng sáng tiên y y, quý khí bức người hai vị tiên nhân thì đi mà ra. Văn, Vê Đức U, Thành, Dê E, Chân Tiên, bái kiến các chủ lao ra. Nhìn thấy hành lễ hai vị tiên nhân, Thần Vân không khỏi nhíu mày. Văn Thành Chân Tiên, Võ Đức Chân Tiên. Khắp nơi tìm ký ức, Thần Vân thật đúng là chưa nghe nói qua có cái gì Văn Thành Chân Tiên cùng Võ Đức Chân Tiên. Giả danh sao? Thần Vân không xác định. Tam giới quá lớn, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đóng cửa khổ tu không thường tại nhân gian hành đi thần tiên, cũng là rất bình thường. Ngược lại là Văn Thành, Võ Đức, liên hợp lại dã tâm cũng không nhỏ. Miễn lễ. Văn Thành Chân Tiên, xin các chủ lão gia thứ tội, trước đây không lâu, lão gia khai sáng phủ văn đại đạo, thiên điệu giao cảm, xuất hiện một cái chân lý chi môn. Tại hạ tâm mộ không thôi, tràn trọc, đêm không ăn giấc. Hy vọng lao ra có thể khiến cho tại hạ kiến thức một chút chân chính phủ văn đại đạo. Võ Đức Chân Tiên không có nhiều lời, chỉ là chắp tay hành lễ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thần Vân nhíu mày, nói, các ngươi dự định khiêu chiến ta. Kim Đỉnh Đại Tiên vội mở miệng nói, hiểu lầm, đạo huynh hiểu lầm. Văn Thành Võ Đức hai vị tiểu bối, học sau tiến cuối, nào có tư cách khiêu chiến nói huynh. Bọn văn bối hồ nháo, chỗ nào có thể làm phiền đạo huynh ngài xuất thủ. Thần Vân giật mình. Tại thời khắc này, kiếm các chúng đệ tử vậy nghe rõ. Cái này Văn Thành Võ Đức Chân Tiên, đích thật là tới khiêu chiến, nhưng lại không phải tới khiêu chiến Tần Vân. Hơn nữa, hai người mới mở miệng, càng là trực tiếp đem thân phận của mình xác định vị trí là ba văn bối. Và Kim Đỉnh Đại Tiên mấy câu nói, vậy trực tiếp ngồi vững Tần Vân trưởng bối thân phận. Nói đơn giản một chút, Văn Thành Võ Đức hai vị Chân Tiên, là tới khiêu chiến kiếm các hậu bối các đệ tử. Tần Vân còn chưa mở miệng, đi về Đông Phật Tổ lại là mở miệng. Thật là đúng dịp. Ta ngồi xuống bảo thụ La Hán, kho khăn tháp La Hán, cũng muốn kiến thức một chút một lần đạo huynh khai sáng phủ văn đại đạo, nhưng hai người đều là văn bối, chỉ là bé nhỏ tu vi, lại cũng không dám làm phiền đạo huynh xuất thủ. Đi về Đông Phật Tổ nói xong, sau lưng hai cái La Hán, lại là đi mà ra, hướng về phía Tần Vân trực tiếp đi một cái đệ tử lễ. Ta mẹ nó. Nhìn thấy hai cái La Hán đưa cho chính mình hành đệ tử lễ, Tần Vân trong lòng trực tiếp một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Trễ hơn thế hệ. Hai cái này La Hán cái nào thời gian tu hành không có đã ngoài ngàn năm. Tu vi chỉ sợ còn kém nửa bước liền có thể chứng thành Bồ Tát chính quả. Cái này còn cần thể diện sao? Đi về Đông Phật Tổ nói xong, Kim Đỉnh Đại Tiên trực tiếp khỏe miệng co giật. Chẳng qua. Tần Vân còn chưa mở miệng, đi về Đông Phật Tổ lại là cười ha hả nói, ha ha, đều là chút vãn bối vui đùa, chúng ta hay là cùng một chỗ uống chút trà, nhìn một chút hí là được rồi. Tần Vân trong lòng trầm xuống, lại là nhanh chóng suy nghĩ lên. Nói là ba vãn bối môn luận đạo, nhưng hiển nhiên không thể để chơi đùa đến đối đạo y. Miệng mọc ở trên thân người khác, thật đúng là không biết người ta há miệng, gặp nói như thế nào đây. Nan đề. Khiêu chiến. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 217, Tiểu Mi vs Võ Đức Chân Tiên. Kiếm cát. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, hắn mặc dù vừa mới khai sáng phủ văn đại đạo, tu vi tiến nhanh. Nhưng cùng chân chính hôn nguyên đại năng, tu vi chênh lệch còn không biết lấy cỡ nào thiếu bên trong kế. Và kiếm các đệ tử, thời gian tu hành đều cũng phi thường ngắn ngủi, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Coi như thiên tư tốt nhất tu vi cao nhất Tiểu Mi, hiện tại cũng bất quá thái ớt tàn số. Nói một cách khác, cũng chính là thiên tiên. Cái này Văn Thành Võ Đức Chân Tiên, cảnh giới cũng chỉ có thái ớt, hình như là đánh nhau cung cấp. Nhưng chiến lược cũng không thể chỉ đơn giản như vậy tính toán. Võ nghệ, thuật pháp bảo, ba cái mới là cấu thành thực lực yếu tố mấu chốt. Tần Vân pháp bảo. Trừ bỏ giữ bí mật không nói chúng rượu môn cùng hôn độ chúng, những pháp bảo khác đều có nguồn. Bọn họ dĩ nhiên đến khiêu chiến, tại pháp bảo bên trên làm không tốt còn có khắc chế quan hệ. Nhưng là, lần này khiêu chiến không tiếp cũng không được. dù sao người khác đều cũng đánh tới kiếm các bên trong đến, nếu là liền nên đón dũng khí khiêu chiến đều không có, sau này kiếm các cũng không có mặt mũi sẽ ở tam giới đặt chân. Tần Vân nghĩ đến mấy thứ này, kiếm các một đám đệ tử, cũng tận đều muốn đến. Tiểu Mi cái thứ nhất chạm mà ra, sư phụ, Tiểu Mi xin chiến. Không chỉ có là Tiểu Mi, Tử An, Giác Chính, Giác Nghĩa, còn có mấy cái khác đệ tử kiệt xuất dồn dập chạm mà ra. Tốt rồi. Tần Vân mới mở miệng, trường sinh trong đường tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Nhân tuyển trước không nổi, nếu muốn khiêu chiến, đó còn là tới trước diễn võ trường đi thôi. Đi về Đông Phật Tổ, thiện hai, thiện hai. Kim đỉnh đại tiên, toàn bộ nghe đạo bạn an bài. Tần Vân gật đầu. Không bao lâu, đám người thì cùng đi đến kiếm các diễn võ trường. Diễn võ trường phi thường rộng lớn, vì hàng năm có đệ tử môn ở trong này tỉ thí, trải qua lần lượt cải tạo, xuất hiện ở chỗ này ban công đã trải rộng đủ loại pháp trận, có thể trải qua được đủ loại cấp độ đại chiến nhu cầu. Nhìn xem chỗ này diễn võ trường, Tần Vân cau mày nói, diễn võ trường quá nhỏ, vậy không đủ cường tráng, vì để tránh cho chậm trễ chư vị quý khách, vẫn là để ta lại tế luyện một chút cái này tòa diễn võ trường a. Tần Vân tự quyết định, vậy không cho đi về Đông Phật Tổ cùng thương lượng, đại thủ liền hướng hư không rối ra. Thoáng chốc, đám người liền thấy Tần Vân đại thủ trở nên vô cùng to lớn, và hư không càng là xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Kiếm các kết giới, phảng phất giống như hóa thành một vòng vòng gợn sóng, căn bản không có ngăn cản Tần Vân bàn tay mảy may. Giống như đệ tử không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng đi về Đông Phật Tổ cùng Kim đỉnh đại tiên lại là nhìn hết sức rõ ràng. Lại là nhìn thấy, Tần Vân rối ra kiếm các đại thủ, càng rối càng xa, càng biến càng lớn, một mạch ngả vào tinh không vô tận sâu xa chỗ. Đây là một loại dị thường rung động hình ảnh, Tần Vân cái kia tùy ý lộ ra một cái đại thủ, lại giống như là vô ngần thiên mạc, một tay che trời. Đối đại thủ tìm được đầy đủ mi tờ mu khoảng cách xa thời điểm, Tần Vân đại thủ lại là tinh chuẩn bắt lấy một viên sao băng. Ầm ầm. Vốn liền vì rơi xuống, và cùng thở mạnh kịch liệt ma sát cháy sao băng, liền bị Tần Vân một cái theo trong tinh không bắt trở về. Đối Tần Vân đại thủ nắm lấy sao băng trở về kiếm các không gian thời điểm, đám người lại là đột nhiên cảm giác kiếm các nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Giống như là đưa thân vào lò bát quái bên trong bình thường, liền tiên thể đều cũng tựa như muốn bị đốt cháy khét. Tựa hồ bị Tần Vân chộp vào trong bàn tay, không phải một viên sao băng, mà là một cái nóng rực. Mặt trời nhỏ. Cũng may kiếm các nơi này đều không phải là phàm nhân, đám người trước sau vê tị hỏa quyết, mới từ sao băng khủng bố nhiệt độ cao bên trong giải phóng mà ra. Dù là như thế, nhìn xem Tần Vân trong tay sao băng, đám người vẫn như cũ rung động thật sâu. Đối với ý nghĩ của mọi người, Tần Vân không để ý đến. Lật tay vỗ, liền trực tiếp đem đỏ ngầu sao băng đập vào nguyên bản trên diễn võ trường. Sao băng giống như là một đoàn mi và tờ, trực tiếp bị Tần Vân đánh thành một cái dị thường hợp quy tắc hình tròn bánh nướng. Tần Vân vung tay áo, số lớn thần quang bao phủ tại hình tròn bánh nướng bên trên. Sau đó, đám người liền thấy bánh nướng phía trên, đại lượng tản ra thần quang long văn đang câu xiết đang du tẩu. Phát họa du tẩu thời gian, phi thường ngắn ngủi, chỉ là một cái mở mắt nhắm mắt thời gian. Nhưng chính là tại ngắn như vậy tạm bên trong, đối thần quang tán đi, đám người lại là nhìn thấy vừa mới cái kia bị Tần Vân trong trở bàn tay đập dẹp bánh nướng phía trên, xuất hiện điêu khắc dị thường tuyệt đẹp vô tận thần văn. Từng cái thần văn, đều cũng dị thường chói lọi, tinh mỹ, để cho đám người không khỏi trở nên thất thần. Thật sự là Tần Vân trong trở bàn tay, điêu khắc bên trên một đám thần văn quá chói lọi tinh mỹ, quả thực giống như là tác phẩm nghệ thuật. Và văn thành chân tiên võ đức chân tiên bảo thụ La Hán kho khăn tháp La Hán lại tất cả đều nhịn không được nuốt xuống hai ngụm nước bọt. Tâm lý tố chất kém nhất văn thành chân tiên, trên trán thậm chí nhịn không được rịn ra viên viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thật sự là Tần Vân vừa mới trong nháy mắt hiện ra thủ đoạn quá kinh người. Mà cái này tinh mỹ dị thường, điều khác lấy vô tận trận văn mới diễn võ trường, rất hiển nhiên không hoàn toàn là vì đẹp mắt. Tần Vân mặc dù không nói gì, nhưng Tần Vân lại tựa hồ đã nói tất cả. Đi về Đông Phật Tổ, A Di Đà Phật, đạo hữu hảo thủ đoạn. Kim đỉnh đại tiên gật đầu, khen. Đạo hưu tại phủ văn nhất đạo phía trên tạo nghệ, khoáng cổ thức kim, bần đạo bội phủ. Được nghe đến đi về Đông Phật Tổ cùng Kim đỉnh đại tiên lời nói, Tần Vân khiêm tốn nói, hai vị đạo hưu quá khen rồi, nếu muốn tỉ thí, vậy bây giờ hay bắt đầu đi. Đúng. Võ Đức chân tiên tại chia ra hướng Kim đỉnh đại tiên đi về Đông Phật Tổ cùng Tần Vân hành lễ sau đó, trực tiếp nhảy lên thì lên lôi đài. Võ Đức chân tiên trên mặt tràn đầy tự tin, dưới đáy lòng lại cảnh giác tới cực điểm, dùng thần thức từng lần một quét hình lấy lôi đài. Đối Võ Đức chân tiên lên đài về sau, Tiểu Mi tại chia ra hành lễ về sau, vậy nhảy lên rơi vào lôi đài phía trên. Leo lên lôi đài về sau, Tiểu Mi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cũng không có suy nghĩ nhiều, trong mắt chỉ có trước mắt tên địch nhân này. Kiếm các đệ tử Tần Nga, xin chỉ giáo. Đạo môn, Võ Đức Chân Tiên, xin chỉ giáo. Võ Đức Chân Tiên cùng Tiểu Mi hai người đồng thời chắp tay hành lễ. Nghỉ. Cả hai con mắt đồng thời trở nên sắc bén. Thì ngâm ba. Kèm theo một đạo kiếm âm, một đạo kiếm khí màu đo rực nhàn rỗi trôi ra. Kiếm mang tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đâm phá hư không, xuất hiện ở Võ Đức Chân Tiên trong vòng ba bước, mắt thấy là phải đâm vào Võ Đức Chân Tiên đầu lâu. Và nhưng vào lúc này, Võ Đức Chân Tiên trước mặt phương, lại là đúng mức xuất hiện một đạo tản ra trong suốt lục quang phụ triện. Khen. Tiểu Mi kiếm mang đâm vào Võ Đức Chân Tiên trước mặt phụ triện phía trên, để phụ triện làm hạch tâm, giống như là một cục đá, rơi vào nước yên tĩnh mặt, tràn lên một vòng lại một quyển gợn sóng. Loại này tiếp xúc, chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch. Tại kiếm mang một kích vô hiệu sau đó, kiếm khí màu đỏ rực, lại là trong nháy mắt phân tán thành từng đoàn màu nâu đỏ sương mù. Những sương mù này, như là nguyên một đám nghịch ngợm hỏa tinh linh, vây quanh Võ Đức Chân Tiên bốn phía, liền bắt đầu không quy luật lượn vòng lên. Thí ngâm ba. Từng tiếng thanh thúy nhỏ xíu kiếm ngâm tiếng không ngừng vang lên, hư không dường như tấm gương trong nháy mắt bị cắt đứt thành vô số mảnh vụn. Vây quanh Võ Đức Chân Tiên tiên khu bốn phía, không gian lại biến thành một mảnh sương mù. Và không gian pha toái, lại nhấc lên từng đợt sóng xung kích. Tất cả xem cuộc chiến đám người, tất cả đều cảm thấy một trận kình phong tấn công mà đến. Nhưng mọi người đều không có để ở trong lòng. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung ở chính giữa tỉ thí phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm các tất cả xem cuộc chiến đám người, tất cả đều con người co rụt lại. Lại là nhìn thấy, hư không phá toái bên trong, Võ Đức Chân Tiên bình yên vô sự. Và chung quanh hắn, chung quanh lại là xuất hiện bốn đạo tản ra mịt mở lục quang phụ triện. Bốn đạo phụ triện chia ra giữ vững đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, hoàn mỹ hợp thành một cái tứ cực đại trận, đem chung quanh hắn phòng thủ kín không kẽ hở. Tứ cực đại trận bên trong, Võ Đức Chân Tiên khỏe miệng ngậm lấy tự tin mỉm cười, hoàn toàn không có đem Tiểu Mi công kích để ở trong lòng. Kiếm các đệ tử tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba lúc này, đám người chỗ nào còn không biết những người khiêu chiến này có chủ ý gì. Kiếm các chủ Tần Vân mở ra phù văn hệ thống, và bọn họ lại dự định để phụ triện đánh bại kiếm các đệ tử. Tiểu Mi nhíu mày. Nàng biết rõ, trận luận võ này, kiếm các tuyệt đối không thể vận chuyển. Tiểu Mi so cái kiếm chỉ, vừa mới hóa thành hỏa hồng xương mù thần kiếm, trong nháy mắt băng tán, một phân thành hai, hai phần vì tam, trong nháy mắt liền biến thành hơn vạn khẩu dắt lấy hồng sắc hỏa hồng thần kiếm. Tật. Tiểu Mi đứng ở giữa không trung, tay áo đồng bền, hướng về phía Võ Đức Chân Tiên vị trí, một chỉ điểm tới, hơn vạn thanh kiếm thần lập tức hóa thành một đạo dòng lũ, liền hướng Võ Đức Chân Tiên nghiền ép đi. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 218, Trưởng Trung Phật Quốc. Từ An Mạo Muội xông vào bảo thụ La Hán Nghê Hoàn Cung cùng hắn chém giết, cực kỳ mạo hiểm. Bởi vì bản này thì tương đương với đoạt xá. Và đoạt xá, bình thường đều là cảnh giới cao người linh hồn thôn phệ tiêu diệt cảnh giới thấp người linh hồn. Nhưng Phật môn cho rằng nhục thân là thân xác tối tha, tu chủ yếu là tinh thần lực, linh hồn từ trước đến nay đều cũng vô cùng cường đại. May mắn chính là, kiếm các hoạch tâm truyền thừa cùng Phật môn tội nguồn cực sâu. Tại tinh thần lực phương diện cũng là không thể so Phật môn kém bao nhiêu. Mặt khác chính là, Tử An Túy Tâm Kiếm nói, tại trong kiếm các phụ trách đối ngoại chinh chiến. Tại công phạt, chém giết một phương diện, kinh nghiệm phong phú, kiến giải độc đáo. Cho nên, Tử An tại một lần xông vào bảo thụ La Hán Nghê Hoàn Cung về sau, trước tiên thì dẫn hỏa thần hồn. Hiệu quả này cùng bảo thụ La Hán lần thứ nhất sử dụng tuệ kiếm công kích Tử An hiệu quả không có sai biệt. Hạch tâm mục đích, vẫn là đánh tâm lý chiến. Nhưng là Bảo thụ La Hán cũng không hổ là La Hán chí tôn, tại tâm cảnh phía trên càng là không kém chút nào, vậy không chút do dự thì đốt lên thần hồn của mình. Đối với đạo tranh, bảo thụ La Hán cũng có được đầy đủ tâm lý kiến thiết. Nguyên thần chi chiến vô cu nở dê hung hiểm, và bảo thụ La Hán cùng Tử An hai người chiến đấu, càng là thảm liệt. Kiếm khí tung hành, hồn lực bay ra. Cả hai chém giết thảm liệt đến cực hạn, không chỉ một lần đem kiếm khí đâm vào đối phương nguyên thần. Chiến không lâu, Tử An thì chém bảo thụ La Hán một đầu cánh tay. Và Tử An ta, nhưng cũng bị trọng thương, hồn thân thể đều bị xé ra, hồn lực tiêu diệt gần một nửa. Và thân hồn bị thương, tại trình độ nào đó thậm chí so nhục thân bên trên bị thương nghiêm trọng hơn. Nhưng cho dù như thế thảm liệt, hai người vẫn không có dừng lại dự định. Hồn lực tại trong liệt hỏa cháy hừng hực, tại hơi điều chỉnh một phen trạng thái về sau, lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Ngoại giới, người bình thường không nhìn thấy bảo thụ La Hán trong Nghê Hoàn Cung cảnh tượng. Chỉ có thể lặng lặng nhìn qua hai người nhục thân. Bởi vì chiến trường là ở bảo thụ La Hán Nghê Hoàn Cung nguyên nhân. Tất cả mọi người vẫn là trước tiên cảm nhận được bảo thụ La Hán tình huống. Chiến không bao lâu, bảo thụ La Hán liền từ hình cây thái lui chuyển, lần nữa hóa thành nhân hình. Mà không bao lâu, bảo thụ La Hán một đầu cánh tay, lại là bỗng nhiên bị chạm. Thấy một màn như vậy, kiếm các chúng đệ tử cùng nhau reo hò, được ủng hộ. Tần Vân nắm vững tâm linh pháp tắc, đối với trong nghe hoàn cung cảnh tượng, lại là thấy rõ. Cùng mọi người lạc quan khác biệt, Tần Vân ngược lại dị thường khẩn trương. Và Kim đỉnh đại tiên cùng đi về Đông Phật tổ, cảnh giới phi phàm, Tần Vân có thể nhìn đến đồ vật, cả hai tự nhiên đều có thể nhìn thấy. Nhưng là, cả hai trên mặt đều không có biến hóa quá lớn. Nhất là đi về Đông Phật tổ, không hề bận tâm, tựa hồ bảo thụ La Hán không phải hắn dưới trướng La Hán giống như. Cảm giác được tình này cảnh này, Tần Vân nắm chặt phất trần, trong lòng không khỏi có chút thẫn thờ. Muốn ngăn cản sao? Đây là Tử An chiến đấu, khi làm ra bất kỳ một cái nào quyết định thời điểm, Tử An đều có đầy đủ giác ngộ. Cho dù là như vậy thân tử đạo tiêu. Nhưng là A. Tần Vân cuối cùng không phải thân phận, làm không được đem nhục thân cho rằng thân xác tối tha, cũng vô pháp làm đến như là đi về Đông Phật tổ như vậy, mắt nhìn mình dưới trướng La Hán đi chê tờ. Một trận chiến này, kiếm các nhận thua. Tần Vân nói xong, thì trực tiếp xuất hiện tại bảo thụ La Hán thân bên cạnh, một tay đặt tại bảo thụ La Hán trên đầu. Một đạo tiên quang sau đó, lại là Tử An thần hồn, bị Tần Vân sinh sinh theo bảo thụ La Hán trong nghe hoàn cung dắt mà ra. Và đạo thần quang lưu chuyển, Tử An trong linh hồn giấy lên hồn hỏa, liền bị Tần Vân tới tắt. Đối với hồn thân thể biến hóa, Tử An không có quan tâm, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía kiếm các phía trên thiên. Nhưng vào lúc này, kiếm các tất cả đệ tử, lại là đồng thời cảm giác được, kiếm các thiên giống như là trở nên thấp bé ba phần. Loại biến hóa này, là như thế hư vô phiêu miểu, nhìn không thấy sợ không được, nhưng mọi người lại biết, ngay mới vừa rồi kiếm các mất đi cái gì. Đạo tranh thất bại, kiếm các một bộ phận khí vận bị đoạt. Được cứu Tử An tâm tình phức tạp, sắc mặt nặng nề nói, sư phụ, đây là đạo tranh. Tiểu Mi thắng một trận, Giác Nghĩa thua một trận. Cho nên, cái này trận thứ ba thắng bại cực kỳ trọng yếu. Vì trận chiến này thắng lợi, Tử An đã làm xong hồn diệt chuẩn bị. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới chính là, tại thời khắc mấu chốt, sư phụ vậy mà trực tiếp nhận thua, càng là sinh sinh đem hắn thần hồn theo bảo thụ La Hán nghe hoàn cung dắt mà ra. Trận này nhận thua, đại giới cực kỳ thảm trọng. Nếu muốn hình dung mà nói, thì tương đương với kiếm các lên cao tình thế bị đánh gãy. Loại tổn thất này quá thảm trọng, kiếm các thậm chí đều không biết phải bỏ ra bao nhiêu mới có thể bù đắp. Thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng không chiếm được bù đắp. Tử An cho rằng không đáng. Nhìn thấy hồn thân thể ảm đạm, nguy cơ sớm tối Tử An, Tần Vân gật đầu nói, Tử An, ngươi nói không sai, đây là đạo tranh. Tử An không hiểu. Nếu sư phụ biết rõ mà nói, như vậy vì sao? Không có bất kỳ một đầu đại đạo mở ra không kèm theo hy sinh, sư phụ ngươi không nên vì bảo vệ ta và nhận thua. Kiếm các đệ tử cũng tốt, đi về Đông Phật tổ Kim đỉnh đại tiên giới quyền tiên Phật cũng tốt, cùng nhau nhìn phía Tần Vân. Tần Vân ánh mắt liếc nhìn một phen sau nói, chúng ta kiếm các nói, có lẽ tất nhiên kèm theo hy sinh, nhưng trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy, hiện tại còn chưa tới phiên các ngươi. Ẩm. Tần Vân một câu lặn, đừng nói là kiếm các đám người, ngay cả một chút người khiêu chiến, cũng không khỏi cảm giác đầu nổ tung. Các chủ, sư phụ, kiếm các chúng đệ tử tất cả đều có chút nghẹn nào, chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên, đại não ra đầu tê dại một hồi. Tần Vân vung tay lên, đại lượng tiên khí dẫn nhập, chứa khỏi Tử An trên thân thể ngoại thương. Về phần nội thương cùng thần hồn phía trên thương thế, Tần Vân một chỉ điểm hướng Tử An mi tâm, Tử An linh hồn trực tiếp bị cưỡng ép lôi kéo vào nhục thân. Và Tần Vân lại lợi dụng tâm linh pháp tắc, cho Tử An chế tạo một giấc mơ. Tử An, ngươi thần hồn thụ thương nghiêm trọng, ta vì ngươi đan một giấc chiêm bao, ngươi như vậy ngủ say à, đối đãi ngươi lần nữa tỉnh lại thời điểm, tất nhiên niết bàn trọng sinh. Là, sư phụ. Tử An nhắm mắt, gương mặt mỉm cười. Vì kiếm các hắn mặc dù cam nguyện hy sinh, nhưng có thể ở người cao che chở cho ngủ say, Tử An lại là vẫn như cũ cảm giác vừa lòng thỏa ý. Hắn một lần này ngủ say, còn không biết muốn bao nhiêu năm trôi qua mới có thể tỉnh lại. Nhưng là, hắn tin tưởng sư phụ an bài, ngủ say có lẽ cũng là một trận cơ duyên. Mấy cái kiếm các đệ tử tiến lên, thận trọng đem rơi vào trạng thái ngủ say Tử An rời đi ra ngoài. Người với người tình cảm cũng không liên hệ, vào lúc đó bọn họ lại có thể cảm cùng cảnh ngộ. Có to con ở phía trên đỉnh lấy cảm giác, để bọn hắn rất an tâm rất hạnh phúc. Bọn họ không sợ hy sinh, nhưng là loại này được coi trọng, được bảo hộ cảm giác, bọn họ rất hưởng thụ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, đi về Đông Phật tổ cùng Kim đỉnh đại tiên giới quyền đệ tử cùng nhau im miệng không nói. Không có người mở miệng. Nhưng là, lòng người chung quy là trên cái thế giới này phức tạp nhất huyền diệu nhất đồ vật. Tần Vân hành động, bọn họ đều cũng nhìn ở trong mắt. Bất kể như thế nào, một khỏa chủng tử vẫn là không thể tránh khỏi trong lòng bọn họ bám rễ sinh trồi. Nhìn thấy không có chút nào bởi vì thất bại và ủ rũ túi đầu kiếm các, đạo môn Phật môn đệ tử bỗng nhiên cảm giác rất cổ quái. Trận này đạo tranh rõ ràng là bọn họ chiến thắng, nhưng lúc này lại giống như là thất bại một dạng. Thích Đáng sắp xếp cẩn thận đệ tử về sau, Tần Vân đứng dậy chậm rãi đi về phía đi về Đông Phật Tổ. Phật Tổ, vãn bối bất tài, hy vọng có thể cùng ngài luận bàn một hai, hy vọng ngài vui lòng chỉ giáo. Nghe được Tần Vân lời nói, tất cả mọi người tại chỗ cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng là, tất cả những thứ này lại hoàn toàn cũng ở đám người dự kiến bên trong. Đi về Đông Phật Tổ gương mặt mỉm cười, cười ha ha nói, hậu sinh khả úy a, ta có một thức thần thông, tên là Trưởng Trung Phật Quốc, tiểu hữu cũng có thể nguyện thử một lần. Đi về Đông Phật Tổ nói xong, thì xuề bàn tay ra, một cái Trưởng Trung Phật Quốc hình thức ban đầu tại trong lòng bàn tay hiện lên. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người đều nhịn không được trừng lớn hai mắt. Ai không biết Trưởng Trung Phật Quốc là đi về Đông Phật Tổ chiêu bài thần thông, quả thực là vô cùng lợi hại. Hắn làm như vậy, cũng yêu cầu Tần Vân trực tiếp chui vào pháp bảo bên trong lại khác nhau ở chỗ nào. Cái này cũng không khỏi quá không biết xấu hổ a. Tần Vân cũng không khỏi hơi biến sắc mặt, nhìn xem xuề bàn tay ra, cười nhẹ nhàng đi về Đông Phật Tổ, Tần Vân nhịn không được thở dài. Hắn còn đánh giá thấp đi về Đông Phật Tổ ra mặt a. Tần Vân không nói nhảm, thân hình trực tiếp thu nhỏ, liền tiến vào đi về Đông Phật Tổ Trưởng Trung Phật Quốc. Tần Vân cũng không nghĩ đến, một ngày kia, hắn sẽ chủ động rơi vào một vị Phật Tổ lòng bàn tay. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 219, Đấu Pháp. Một hạt cắt một thế giới, một lá một bồ đề. Đối với Phật Đà mà nói, trong mắt bọn họ thế giới, đã hoàn toàn khác hẳn với người bình thường. Và Trưởng Trung Phật Quốc, càng là Phật môn nghe tiếng đã lâu đại thần thông. Đối với Trưởng Trung Phật Quốc, từ trước đến nay mỗi người nói một kiểu. Nhưng có một cái thông thường, đó là trên cơ bản, đối phó Trưởng Trung Phật Quốc biện pháp tốt nhất, kia liền là không lún xuống trong đó. Mà hiện tại Tần Vân lại không thể không chủ động nhảy vào đi về Đông Phật Tổ lòng bàn tay. Không thể không nói, Tần Vân cách làm hung hiểm đến cực hạn. Và mà tờ thấy, chỉ thấy trước mắt một mảnh vàng óng, chính là một cái bình thường thế giới, cũng không có bất kỳ đặc thù. Thị lực ta ý chỗ rất xa, một đa mở mây sương mù phiêu miểu, không phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Tại Trưởng Trung Phật Quốc cái thế giới này, Tần Vân thậm chí ngay cả giác quan đều rất bình thường, thậm chí không có chút nào nhỏ bé cảm giác. Có thể nghĩ, cái này Trưởng Trung Phật Quốc thần thông, cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa đại. Hoặc có lẽ là, nó là so với trên ý nghĩa đại. Nhưng lợi hại thì lợi hại ở cái này so với lên. Tần Vân không có mạo muội cử động, biết được hầu tử cùng Như Lai Phật Tổ giao đấu. Tần Vân trong lòng rất rõ ràng, đối mặt loại cường đại này không gian hệ đại thần thông, cực tốc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này giống như là một con cá, tốc độ loài cá đệ nhất, nhưng là, chỉ cần cá còn không thể rời đi nước, nó liền không khả năng dựa vào cực tốc nhảy ra cái này biển ca. Đương nhiên, vậy có thể là cực tốc còn chưa đủ nhanh. Làm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bất luận cái gì lực lượng trói buộc đều có thể tránh thoát. Nhưng là, Tần Vân cũng không cho rằng, hắn tại phương diện tốc độ có thể vượt qua đi về Đông Phật Tổ, nhất là đi về Đông Phật Tổ còn chiếm theo ưu thế sân nhà tình huống phía dưới. Muốn đánh vỡ mảnh này Phật Quốc, nhất định phải theo nguồn cội lý giải mảnh không gian này thế giới. Tần Vân bắt đầu pháp lực, vận chuyển thần thông, hai mắt hóa thành một phiến tinh hà, thình lình chính là thiên nhãn thông năng lực. Tại Tần Vân trở thành Đại La Kim Tiên về sau, thiên nhãn thông năng lực cũng đã nhận được tiến hóa, sớm không phải trước kia có thể so sánh. Thoáng chốc, Tần Vân liền thấy một chút không giống nhau đồ vật. Chỉ thấy trước mắt thiên địa, tất cả đều là hết sức tinh thuần nghiệp lực lát thành. Thần quang vạn đạo, thụy thải ước đầu. Mỗi một tấc thiên địa, đều cũng ẩn chứa vô tận Phật tính. Giống như là có vô số Phật đà, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tụng kinh, để cho mảnh thế giới này trở nên dị thường tường hòa, như là thế giới cực lạc. Cảm giác được những biến hóa này, Thần Vân lập tức trong lòng run lên. Không hổ là nổi tiếng tam giới đại thần thông, đối với không phải Phật môn tín đồ mà nói, có được vượt mức bình thường độ hóa năng lực. Nếu là ở nơi này ở lâu, có lẽ liền thần hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chẳng qua, Tần Vân cũng là nắm vững tâm linh pháp tắc Đại La Kim Tiên, những cái này độ hóa sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn, muốn ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, nhưng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng muốn nói không có, cái kia cũng chưa chắc. Người định vị, đều cần vật tham chiếu, mà cái này Trưởng Trung Phật Quốc lại là không có. Một khi không thể tinh chuẩn tìm được vật tham chiếu, quỷ đả tường vòng quanh quyển vậy không phải là không được. Tần Vân không để ý đến những cái này độ hóa hiệu quả, bắt đầu tiếp tục quan sát cái thế giới này. Kèm theo không gian pháp tắc dung nhập, Tần Vân lập tức cảm giác được cái này Trưởng Trung Phật Quốc tầng tầng lớp lớp vô tận thời gian. Nếu muốn lấy một thí dụ mà nói, giống như là tầng tầng lớp lớp, có vô số không gian xa hoa. Về phần trong đó to a độ không gian, vậy càng là nhiều như sao trời. Lợi hại. Đối với Trưởng Trung Phật Quốc lý giải càng nhiều, Tần Vân thì càng bội phục sáng tạo ra như thế đại thần thông A-di-đà Phật. Chẳng qua, cứ như vậy một mực quan sát, đó cũng không phải là biện pháp. Tần Vân cũng có thể không tin, đi về Đông Phật Tổ gặp tùy ý hắn một mực dạng này quan sát và không hề làm gì. Hắn trì hoãn thời gian càng lâu, đi về Đông Phật Tổ làm chuẩn bị tất nhiên cũng liền càng sung túc, lúc đó hắn muốn đánh vỡ trưởng Trung Phật Quốc, có lẽ ngược lại sẽ càng thêm gian nan. Hiu 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 vù vù. Tần Vân thân ảnh vừa hóa thành hai, hai hóa thành tam hóa thành vạn, vạn hóa vì ức. Đối thủ là đi về Đông Phật Tổ bậc này đại năng, không phóng khoáng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong nháy mắt, toàn bộ Phật Quốc liền bị Tần Vân thân ảnh nổi vào. Những cái này thân ảnh, lập tức hướng bốn phương tám hướng tất cả phương hướng mau chóng đuổi theo. Và cái nào là Tần Vân bản thể, cái nào lại là Tần Vân phân thân, càng là triệt để mơ hồ không rõ. Nhìn thấy Tần Vân thân hóa ức vạn, tứ tán mà bay chẳng cảnh, xuề bàn tay ra đi về Đông Phật Tổ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Khanh 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 khanh. Liền đang tất cả Tần Vân tứ tán mà bay thời điểm, phân thân cũng tốt bản thể cũng được, trước mặt hết thể xuất hiện một cái màu vàng sậm, tản ra Phật quang môn hộ. Vô luận Tần Vân bay đến chỗ nào, trước mặt môn hộ đều cũng trước tiên mở rộng. Phân thân cũng tốt, bản thể cũng được, lại trước tiên bị nuốt hết trong đó. Sau đó, chính là vô tận xá hoa. Từng cái phân thân, từng cái thị giác, đều cũng không ngoài dự tính, mở ra một cánh cửa về sau, tất nhiên còn có mặt khác một cánh cửa đang chờ. Tựa hồ trước mặt môn hộ, vĩnh viễn không có cuối cùng. Lâm vào vô tận xá hoa bên trong Tần Vân không có kinh hoàng, trước tiên vận dụng không gian pháp tắc. Thoáng chốc, trường Trung Phật Quốc mảnh thế giới này, bắt đầu có thứ tự đã xảy ra xoay chuyển, thiên chiết, trùng điệp, áp xúc, đổ sụp. Một lần này tắt một cái vô tận môn hộ, trong nháy mắt liền bị không gian kéo rỗi cùng áp xúc. Ngay sau đó, chính là diện tích lớn không gian phá thoái, yên diệt, trường Trung Phật Quốc vậy ngay sau đó xuất hiện không ổn định. Nhìn thấy trước mắt một màn này xuất hiện, trường Trung Phật Quốc giữa thiên địa, lại là xuất hiện diện tích lớn nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa hứng hực, đối với Phật môn tín đồ mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ hại, thậm chí còn có nhất định chỗ tốt. Nhưng là, đối với giống như là Tần Vân loại này không tin Phật người mà nói, lại là một hồi chưa từng có kiếp nạn. Nghiệp hỏa thiêu hủy là tội nghiệt, cũng không phải là thông thường hỏa. Chính là tị hỏa quyết, cũng không thể lẩn tránh. Và Tần Vân có khả năng làm, cũng chỉ có không ngừng chuyển di, tránh cho bị nghiệp hỏa đốt cháy đến. Phốc 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 phốc. Trước mắt, Tần Vân phân tán mà ra phân thân, liền bị nghiệp hỏa diệt đi hơn phân nửa. Đối với cái này, Tần Vân cũng không để ý tới. Phân diệt bao nhiêu, vậy liền bổ sung lại bao nhiêu tốt rồi, đơn giản chỉ là tiêu hao một chút pháp lực mà thôi. Sau đó, Tần Vân phân thân, lại là trong nháy mắt đem toàn bộ trưởng Trung Phật Quốc nổi vào. Tiếp đó, thì là một cái luân hồi. Phân thân bị diệt, bổ sung phân thân, lại bị diệt, lại lượng lớn bổ sung. Mà ở trong quá trình này, Tần Vân lại không ngừng thử nghiệm đủ loại đột phá trưởng Trung Phật Quốc biện pháp. Đương nhiên, Tần Vân làm càng nhiều, vẫn là phân tích toàn bộ Phật Quốc. Bước lên lớn như vậy hung hiểm, tiến vào đi về Đông Phật Tổ trưởng Trung Phật Quốc, Tần Vân nhưng bất mãn đủ thì như vậy đột phá ra ngoài. Tần Vân mục đích, càng nhiều hơn chính là phân tích, phá giải, thậm chí là học được toàn bộ trưởng Trung Phật Quốc. Tần Vân phải dùng hành động thực tế, cho đi về Đông Phật Tổ một bài học, để cho hắn minh bạch kiếm các không thể nhục, những đệ tử kia tổn thương cũng không phải nhận không. Ước vạn đạo tiên quang cùng phát, trong nháy mắt thì cho trưởng Trung Phật Quốc mang đến to lớn phá hư. Nhưng là, những cái này phá hư cũng ở đây một cái quắc giá trị bên trong. Giống như là đi về Đông Phật Tổ luyện chế kim nao, ở phía ngoài phá hư có lẽ dễ dàng, nhưng nội bộ muốn phá hư lại là muôn vàn khó khăn. Và nhưng vào lúc này, cháy hừng hực nghiệp hỏa bỗng nhiên im bặt mà dừng. Ngay sau đó mà đến lại là đông kết. Đây không phải đông lạnh, hoặc là thời gian nào ngưng trệ loại hình thần thông, mà là cùng loại với một loại giam cầm. Ở cái này đại thần thông xuất hiện nha y mà tờ, Tần Vân lại là cảm giác được pháp lực, suy nghĩ vận chuyển, hết thể đều cũng lâm vào ngốc trệ. Giống như là quy bị cương ép cắt giảm, cả người đều cũng trở nên có chút ngơ ngác ngây ngốc. Và cùng lúc đó, phảng phất như là giống như đại dương hồng liên nghiệp hỏa, lại là trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ Phật Quốc. Lần này nghiệp hỏa phạm vi đến quá nhanh quá rộng, Tần Vân tư duy còn bị giam cầm tình huống phía dưới, càng là trước tiên trúng chiêu. Trong khoảnh khắc, phân thân, bản thể, càng là trước tiên bị nghiệp hỏa đốt. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 220, Phật đà tay gãy. Liệt hỏa đốt người, vô cùng thống khổ, Tần Vân cảm nhận được trước đó chưa từng có to lớn nguy cơ. Nếu như nói không tin Phật chính là một loại tội mà nói, cái kia Tần Vân không thể nghi ngờ tội ác tại trời. Trên thân thể, liệt hỏa càng đốt càng vượng, ngay cả nguyên thần đều cũng cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức, tựa như lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trước mặt lại là xuất hiện một cái đi về Đông Phật tổ hình chiếu. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, cười hít mắt, vẻ mặt đại từ đại bi trí tướng. Đi về Đông Phật tổ hình chiếu to lớn vô cùng, ngước nhìn dạng này Phật tổ, Tần Vân giống như là một con run rế, nhỏ bé đến cực hạn. A Di Đà Phật, Tần Vân đạo hữu ngươi cũng có thể nguyện nhận thua. Đi về Đông Phật tổ thanh âm như chấn lôi, tràn ngập uy nghiêm vô thượng, để cho người ta không nhịn được muốn thần phục, muốn quỳ bái. Tần Vân không để ý đến, chỉ là tiếp tục làm bản thân vẫn đang làm, nhưng còn chưa hoàn thành sự tình. Gặp Tần Vân chấp mê bất ngộ, đi về Đông Phật tổ từ bi khổ khuyên. Thí chủ, ngươi đây là tội gì? Ngươi cùng ta Phật môn cội nguồn không cạn, cái này một thân tu vi vậy kiếm không dễ, nếu là ngươi nguyện ý quy y ngã Phật, liên thai mặc cho ngươi ngồi. Đây chính là hứa hẹn. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Tần Vân nguyện ý nhả ra quy y Phật môn, tại Phật môn liền có thể trực tiếp thu hoạch được địa vị trí cao vô thượng. Thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. A-di-đà Phật, thiện hai, thiện hai. Đi về Đông Phật tổ vẫn như cũ cười hết mắt, dường như đối Tần Vân chấp mê bất ngộ không thèm để ý chút nào. Chỉ là rơi vào Tần Vân trên thân thể Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lại là đột nhiên tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không hổ là Phật môn kinh khủng nhất hỏa, Tần Vân thân thể đều cũng bởi vậy hỏa mà bị thiêu hủy trời quang mây tạnh, đại lượng tiên khí, pháp lực kịch liệt bốc hơi. Tần Vân dựa vào đại nghị lực chống cự, thời gian từng phút từng giây trôi qua, tình huống đối Tần Vân càng bất lợi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân con ngươi lại là đột nhiên sáng lên. Vẫn đang làm sự tình. Hoàn thành. Tần Vân cười nói, đi về Đông Phật Tổ, ngươi cho rằng ngươi chắc thắng ta. Đi về Đông Phật Tổ cảnh giác. Mặc dù cũng chưa từng thư giãn qua, nhưng lòng cảnh giác vẫn là tăng lên tới cực hạn. Bởi vì, trước mắt đây là có can đảm sáng đạo thiên tiêu. Nhưng vào lúc này, Tần Vân lại là chủ động mở miệng. Phù là một, phù là vạn, phù là ta, phù cũng là ngươi. Một câu lặn, luôn xuất phát tùy. Đốt tại trên thân thể nghiệp hỏa, lại là hóa thành một mai miếng nguyên thủy phù văn, sau đó rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Nhìn thấy Tần Vân trực tiếp đem nghiệp hỏa hóa thành một mai nguyên thủy phù văn, đi về Đông Phật Tổ không khỏi sững sờ. Cái này trưởng trung Phật quốc, nhưng là hắn thế giới, trải qua hắn vô số năm rèn luyện. Đã là thần thông, cũng là pháp bảo. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Đi về Đông Phật Tổ giật mình, nhưng cũng lại không hoảng hốt. A-di-đà Phật. Kèm theo đi về Đông Phật Tổ một tiếng Phật hào. Trưởng trung Phật quốc bên trong tất cả niệm lực cùng nhau phát sáng, hóa thành vô cùng vô tận thần Phật. Trong một chớp mắt, toàn bộ giữa thiên địa khắp nơi đều là tăng lữ, La Hán, Bồ Tát, Phật Đà hư ảnh. Tăng thêm giới nghe đức, thiền cùng lo duy nghiệp. Thiện tu tại Phật đi, mà đến ta từng. Kèm theo đi về Đông Phật tổ tụng kinh, trưởng trung Phật quốc kinh khủng nhất hiệu quả phát động. Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy lực lập tức bắt đầu thành chỉ số lần lên cao. Tân Vân cảm giác được, Phật quốc bên trong tích lũy không biết bao nhiêu năm nội tình, bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Thấy vậy, Tần Vân lập tức không sai. Liền xem như đối với đi về Đông Phật Tổ mà nói, loại này cấp bậc thủ đoạn, cũng không có khả năng tùy ý vận dụng. Nhất là đối thủ hay là hắn loại này cấp bậc tôn ở ta y. Nhưng là, một giây sau, đi về Đông Phật Tổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt lại là hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ thấy cái kia vô cùng vô tận độ hóa sức mạnh giống như ngân hà lặn cửu thiên bàn chút xuống, nhưng cỗ này vĩ lực khi đi đến Tần Vân bên người về sau. Lại là toàn bộ bắt đầu chuyển hóa, bắt đầu diện tích lớn hóa thành phù văn điểm sáng. Và những phù văn này điểm sáng, lại toàn bộ rơi vào Tần Vân chỉ trưởng bên trong, toàn bộ hóa thành Tần Vân bản thân sức mạnh. Cảm giác được lần này biến hóa, đi về Đông Phật Tổ sắc mặt đổi biến. Lập tức lật tay, liền định đem Tần Vân đuổi ra bản thân trưởng Trung Phật Quốc. Nhưng là... thất bại. Và cùng so với, đi về Đông Phật Tổ lại là nhìn thấy, trưởng Trung Phật Quốc không gian pháp tắc, tâm linh pháp tắc. Thậm chí là trong đó góp nhặt không biết bao nhiêu năm tín ngưỡng niệm lực, đều cũng toàn bộ bị Tần Vân từng cái chuyển hóa, tước đoạt. Như NGKI này phân thân. Thoáng chốc. Đi về Đông Phật Tổ thấy rõ tất cả, vậy minh bạch hắn vì sao không cách nào xua đuổi Tần Vân. Lúc trước hắn chém giết tất cả Tần Vân phân thân, tiêu tán pháp lực, kỳ thật sớm tại vô thanh vô tức tầm đó, thấm vào trưởng trung Phật quốc mỗi một tấc không gian. Đi về Đông Phật Tổ mặc dù cảnh giác, nhưng là đối với loại này dựa vào phân thân bạo lượng chiến thuật cũng không có cảm nhận được quá lớn uy hiếp. Một hạt cắt một thế giới. Đối với đi về Đông Phật Tổ trưởng Trung Phật Quốc mà nói, vốn là bởi tầng tầng lớp lớp vô tận không gian tạo thành. Liền xem như Tần Vân phân thân lại nhiều, cũng không có khả năng đơn giản lấp đầy Phật Quốc vô tận không gian. Sự thật chứng minh, cũng đích xác là như thế. Tần Vân ước vạn phân thân, hắn vô cùng đơn giản thì toàn diện. Quan trọng nhất là, Tần Vân mấy cao ý này phân thân, đều không phải bình thường phân thân. Từng cái phân thân, cũng có số lượng cao pháp lực. Những pháp lực này đối với trưởng Trung Phật Quốc mà nói, vốn là tốt nhất chất dinh dưỡng cùng thuốc bổ. Vậy bởi vậy, đi về Đông Phật Tổ vậy Nhạc Kiến Kỳ thành, vui mừng khi thấy. Và hắn càng là lợi dụng trưởng Trung Phật Quốc ưu thế sân nhà, trực tiếp đông lại Tần Vân Tư Duy, để cho hắn bị nghiệp hòa đốt. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là cờ kém một nước. Nhưng là, đi về Đông Phật Tổ tốt xấu vậy thân làm Phật Tổ, cũng như Lai Phật Tổ đấu pháp nhiều năm đều cũng chưa từng bại, hắn lại có sợ gì. Đi về Đông Phật Tổ tâm niệm vừa động, trực tiếp chắp tay trước ngực. Trong một chớp mắt, Tần Vân cũng cảm giác một cái Phật trưởng, từ trên trời giáng xuống. Nếu muốn hình dung mà nói, giống như là một cái Phật trưởng theo tầng khí quyển ở ngoài trực tiếp che hướng địa cầu. Kèm theo cái này Phật trưởng hạ xuống, trưởng Trung Phật Quốc thế giới áp lực đột nhiên tăng, mọi thứ đều bắt đầu cấp tốc sụp đổ, tiên diệt. Rõ ràng chỉ là chắp tay trước ngực mà thôi, nhưng lại giống như là thế giới hủy diệt, mọi thứ đều hồi phục hỗn độn. Quá rung động. Thấy vậy, Tần Vân không có lo sợ, thần mà minh trì, gần như bản năng câu thông trong nghe hoàn cùng chân lý chi môn. Nhà y mà tờ. Cùng chúng diệu môn dung hợp chân lý chi môn bắt đầu rung động, phát ra từng tiếng đạo âm. Giống như là một vị trí thánh tiên sư đang giảng đạo, và trưởng Trung Phật Quốc bên trong chúng sinh, đều là trí thánh tiên sư học sinh, bị trí thánh tiên sư loại này đại đạo hấp dẫn, đồng hóa. Và lúc trước, bởi vì Tần Vân phân thân bị trảm, và tản mát tại cái này linh khí trong thiên địa, lại trước tiên khôi phục. Khôi phục về sau, những linh khí này hạt, lại bắt đầu bệnh độc kiểu cảm nhiễm chung quanh Phật tính hạt. Loại này lột xác quá mau quá nhanh, trong nháy mắt cái này trưởng Trung Phật Quốc liền biến nhan sắc. Ba ngoại trừ số ít khu vực Phật tính còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trên cơ bản đều bị Tần Vân linh khí lây, cải biến. Và nhưng vào lúc này, đi về Đông Phật Tổ chắp tay trước ngực, trưởng Trung Phật Quốc trực tiếp bị hắn sụp đổ, bỏ qua. Không thể không nói, đi về Đông Phật Tổ thực sự là quyết đoán dị thường. Trưởng Trung Phật Quốc bậc này thần thông nói bỏ qua thì bỏ qua. Nhưng là, đi về Đông Phật Tổ vẫn là khinh thường Tần Vân thủ đoạn, liền đang đi về Đông Phật Tổ sụp đổ trưởng Trung Phật Quốc nha y mà tờ. Tần Vân thân thể vậy trong nháy mắt đi theo thu nhỏ. Loại này thu nhỏ cũng không đơn thuần là hình thể phía trên thu nhỏ, và càng giống là một loại giảm chiều dữ liệu. Tần Vân bản thân kỳ thật cũng không biết phương diện này năng lực, nhưng trong nghe hoàn cùng chúng diệu môn quang minh đại phóng, Tần Vân thần mà minh chi, gần như bản năng làm ra loại sửa đổi này. Cũng chính là ở nơi này trong nháy mắt, Tần Vân phảng phất giống như tiến nhập một cái không thuộc về thực tế thế giới vi mô. Có lẽ là hình thể cải biến, Tần Vân nhận thức vậy đi theo đã xảy ra cải biến. Tần Vân cảm giác cái gọi là niệm lực Phật tính linh khí, đều cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Trước kia dù là mượn nhờ pháp nhãn, vậy cảm giác không phải rất thấu triệt linh khí, tại Tần Vân trong mắt toàn bộ biến thành quái vật khổng lồ. Mà bọn hắn đều là phù văn. Có lẽ, những cái này tại đi về Đông Phật Tổ, thậm chí là Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân trong mắt đều cũng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng ở Tần Vân trong mắt, bọn chúng chính là phù văn. Bởi vì, đây là Tần Vân. Đạo. Nhìn xem trước mặt một cái quái vật khổng lồ, Tần Vân thân thủ đi điểm một cái. Giống như là ngón tay chỉ đến mặt hồ bình tĩnh, từng vòng gợn sóng như vậy nhộn nhạo lên. Và kèm theo những cái này gợn sóng tứ tán phúc tán thơ ý điểm, Tần Vân lại là cảm giác được toàn bộ thế giới đều tại đi theo rung động. Đây là một loại trước đó chưa từng có đẹp. Dù chỉ là nhìn xem, Tần Vân cũng cảm giác chói lọi dị thường. Ta chưa xem giới này cùng ta cùng tịch diệt, ta xem giới này cùng ta cùng chói lọi. Vật chất là từ cơ bản nhất hạt cấu thành, và cực kỳ nhỏ hạt tên là phù. Tần Vân một câu lặn, toàn bộ vây xem thế giới, cấp tốc bởi vì Tần Vân định nghĩa và sửa đổi. Cùng lúc trước nhan sắc cải biến, lần này cải biến đến càng nhanh, manh liệt hơn. Mà ở ngoại giới, chắp tay trước ngực đi về Đông Phật Tổ, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Đám người thậm chí không minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng lại nhìn thấy đi về Đông Phật Tổ đỗng nhiên đưa hai tay ra, sau đó một đạo đại pháp lực hiện lên. Đi về Đông Phật Tổ hai tay từ cánh tay chỗ cùng nhau đứt gãy. Số lớn máu tươi bành tuôn ra mà ra. Và đi về Đông Phật Tổ thân ảnh, lại là di chuyển tức thời đến chân trời. Đạo hữu thủ đoạn tuyệt diệu, bần tăng bội phục, trận chiến này ta nhận thua. Một câu lặn. Tất cả kiếm các đệ tử, cùng nhau cảm giác trời y cao đất xa, thế giới phảng phất giống như đều cũng rộng lớn vô số. Mọi người đầu não, càng giống là thanh tỉnh vô số lần. Thậm chí ngay cả bình cảnh, giống như vậy đột nhiên biến mất. Đây là, trong lòng mọi người rung động, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Đừng nói là kiếm các giống như đệ tử, ngay cả Kim Đỉnh Đại Tiên, lúc này lại có chút kinh ngạc. Thật sự là tất cả đảo ngược quá nhanh. Nhưng vào lúc này, đám người lại là nhìn thấy bị đi về Đông Phật Tổ chém rụng hai tay, bắt đầu nhanh chóng biến mất, giống như là bị cái gì gặm nhấm giống như. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, hai đầu này cánh tay thì hoàn toàn biến mất. Và Tần Vân thân ảnh, lại là đột ngột xuất hiện, từ không tới có sau đó từ từ lớn lên. Sau đó, đám người liền thấy mặc quần áo trắng Tần Vân, xuất hiện ở kiếm cát, và Tần Vân mi tâm lại là có một mai phù văn, chính đang lóe lên từng đạo thần quang. Nhìn thấy Tần Vân cái này đột ngột xuất hiện, bạch y tung bay thân ảnh, thiên địa lại là một mảnh tĩnh lặng. Luận bàn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối nối thêm. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 221, cái kia một chỉ bị cuốn màn đại tướng đánh nát pha lê ngọn đèn. Kèm theo đại lượng pháp lực kịch liệt tiêu hao, đi về Đông Phật Tổ vừa mới đoạn đi hai tay, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chúng sinh. Dường như mọi thứ đều chưa từng phát sinh. Dù là như thế, trong lòng mọi người rung động lại là không có chút nào giảm bớt. Đi về Đông Phật Tổ liền xem như tại Phật Môn, địa vị vậy không thể coi thường. Không nghĩ tới hôm nay đang cùng kiếm các chủ đấu pháp quá trình bên trong, vậy mà ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Cái này nhất định doanh động toàn bộ tam giới. Nhất là Phật Đà cụt tay loại sự tình này, hay là tại kiếm các chủ động nhảy lên Phật Tổ lòng bàn tay tình huống. Trường Trung Phật Quốc thần thoại tan vỡ. A-di-đà Phật. Đi về Đông Phật Tổ chắp tay trước ngực, sắc mặt như thường, tựa hồ vừa mới phát sinh mọi thứ đều là ảo giác. Đi về Đông Phật Tổ mặt dày tâm đen cũng tốt, có chơi có chịu cũng được, Tần Vân đều cũng không để ý đến, mà là nhìn về phía Kim Đỉnh Đại Tiên. Kim Đỉnh Đại Tiên đánh cái chắp tay, nói, vô lượng thiên tôn, đạo hữu thần thông quảng đại, bần đạo bội phục. Kim Đỉnh Đại Tiên một câu lặn, kiếm các đám người lần nữa cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dường như lại có đại lượng gông cùm bị chém đứt. Cảm giác được loại biến hóa này, đám người dồn dập trong lòng vui vẻ. Tần Vân không để ý đến, mà là khiêm tốn nói, hai vị đạo hữu thần thông quảng đại, hôm nay đến kiếm các, ta đặc biệt một chút rượu, hai vị đạo hữu không bằng cùng ta đi vào một lần. Đi về Đông Phật Tổ cùng Kim Đỉnh Đại Tiên hai vị đều cũng không có cự tuyệt, cùng Tần Vân lời nói thật vui, tựa hồ lúc trước tất cả mâu thuẫn đều chưa từng phát sinh qua. Ba người uống. Nửa ngày sau, đi về Đông Phật Tổ cùng Kim Đỉnh Đại Tiên cáo tử. Và kèm theo chuyện này tại tam giới truyền ra, trận này luận bàn lực ảnh hưởng, vậy bắt đầu ở tam giới kéo dài lên men. Và kiếm các đại danh, tại tam giới càng là lần lượt bị đề cập, đặc biệt tới cửa tham kiếm các tiên hữu vậy càng ngày càng nhiều. Loại này náo nhiệt tràn diện, một mực kéo dài mấy chục năm. Và kiếm các khí vận, cũng như dầu sôi lửa bỏng, càng hưng thịnh. Bởi vì đạo tranh chiến thắng, kiếm các khí số như hồng, kiếm các một đám đệ tử dồn dập được lợi. Hiện ra một nhóm mới nhân tài trụ cột. Vì giao đấu mà bị thương mấy vị đệ tử, thương thế toàn bộ khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, tư chất, cảnh giới đều cũng thu hoạch được to lớn tăng lên. Như vấn cái gì là thay đổi lớn nhất, còn muốn làm thân thuộc kiếm các đệ tử đối phù một trong đạo lòng tin. Trong mấy năm nay, càng ngày càng nhiều đệ tử, bắt đầu nghiên cứu sâu phù văn một đạo, không ít đệ tử đều cũng đột nhiên tăng mạnh. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, nhưng kiếm các đệ tử cũng không thư giãn chút nào. Trải qua một lần đạo tranh, mỗi người đều biết đạo tranh tàn khốc. Tại nghiên cứu sâu phù văn một đạo đồng thời, đối với phù nghĩa sâu xa lĩnh ngộ vậy càng tinh thâm. Và Tần Vân cũng không có nhàn rỗi, đang lĩnh ngộ đại đạo đồng thời, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đặc biệt mà ra giảng đạo một lần. Một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều cũng dị thường vững chắc. Chính vào hôm ấy, lại là lần có khách quý đăng lâm kiếm các đại môn. Biết quý khách là Thái Bạch Kim Tinh về sau, kiếm các lập tức mở cửa nghênh đón. Cùng trước kia so sánh, Thái Bạch Kim Tinh thái độ vẫn như cũ khiêm tốn, nhưng lại nhiều tơ kính sợ. Để cho Tần Vân cũng không nghĩ tới là, Thái Bạch Kim Tinh lần này tới, không có gì ngoài mời Tần Vân tham gia bản đảo thịnh hội, mục đích chủ yếu lại là trinh lích kiếm các đệ tử vào thiên đình làm quan. Đối với loại này sự tình, Tần Vân vậy không có cự tuyệt. Đang trải qua một phen thương thảo về sau, quyết định do Tử Đêm, Tử Tắc, Tử Vân đăng thiên. Nửa đêm, Tử Tắc, Tử Vân đều là kiếm các nhân tài mới nổi, tại đạo tranh đạt được thắng lợi về sau, ba người tu vi đều cũng đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành lục địa thần tiên chi cảnh. Đề cử bọn họ vào thiên đình làm quan, ngược lại cũng là một tốt an bài. Đối với Tần Vân cho ra nhân tuyển, Thái Bạch Kim Tinh hơi nhìn thoáng qua, thì trực tiếp đáp ứng. Kỳ thật, đối với Thái Bạch Kim Tinh, hoặc có lẽ là đối với thiên đình mà nói, kiếm các đề cử ai vào hướng làm quan cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kiếm các nguyện ý tiếp nhận thiên đình có hảo ý, đề cử môn nhân đệ tử vào triều làm quan. Đối với tiên môn mà nói, vào thiên đình có đôi khi vậy thường thường mang ý nghĩa, phải tiếp nhận thiên đình đủ loại thiên quy giới luật trói buộc. Nếu kiếm các nguyện ý sắp xếp người bầu vào triều làm quan, vậy đại biểu cho kiếm các nguyện ý gia nhập hiện nay thiên đình hệ thống. Mà cái này mới là thiên đình nhất muốn thấy được cục diện. Thái Bạch Kim Tinh nhận được mong muốn trả lời thuyết phục, tất nhiên là hài lòng hết sức, tiếp xuống không khí vậy càng hiền lành. Năm tháng ràng rạc trôi qua, trong nháy mắt, đã đến thiên đình tổ chức giao trì thịnh hội thời gian. Tần Vân đúng hẹn mang theo mấy cái đệ tử tiến vào thiên đình dự tiệc. Đối với thiên đình, mấy cái đệ tử kỳ thật đã tới một lần, còn lâu mới có được lần thứ nhất đăng lâm thiên cung lúc mới mẽ và rung động. Nhưng là, lần này đến nơi hẹn đến đây tham gia bàn đảo thịnh hội, cùng lần trước đến đây tham gia bàn đảo thịnh hội tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lần trước đến đi hội, còn không có bao nhiêu thần tiên quen biết kiếm các một nhóm mà nói, như vậy một lần này đi hội, kiếm các đám người tuyệt đối là bánh trái thơm ngon. Theo đăng lâm thiên cung một khắc này bắt đầu, thì có vô số thần tiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến cùng kiếm các một đám đệ tử chào hỏi. Ngay cả rất nhiều nổi tiếng tam giới thần tiên, ở nhìn thấy kiếm các cả đám về sau, vậy dồn dập lấy lễ tương giao. Để cho kiếm các đệ tử cảm thụ khắc sâu nhất chính là, lần trước đi hội rất nhiều cùng sư phụ cùng thế hệ các thần tiên, lần này đều cũng nhiệt tình để vãn bối tương xứng. Mà những cái kia bọn họ nhìn thấy vốn hẳn nên nắm đệ tử lễ tiền bối, lại dồn dập cùng bọn hắn ngang hàng luận giao. Bọn họ kêu một tiếng thượng tiên đại tiên, những cái kia thần tiên cũng đều không vui. Phần lần đó đủ loại, đừng nói là những cái kia kiếm các đệ tử, ngay cả Tần Vân đều cũng khá là cảm khái. Cho dù là thần tiên, vậy xa không như trong tưởng tượng siêu phàm thoát tục, cũng sẽ có đủ loại đạo lý đối nhân xử thế, công danh lợi lộc. Cùng lần trước kiếm các chỉ là nhận được một phong thiệp mời khác biệt, lần này kiếm các đám người lại đều có tốt tịch vị. Giống như là các chủ Tần Vân, số ghế liền bị an bài cực kỳ cao. Cùng ban lần đều là nổi tiếng tam giới đại lao, thí dụ như Lê Sơn Lão Mẫu, Chân Võ Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát các loại. Và giống như là tiểu mi những cái này đệ tử, vậy đều thu được tốt số ghế. Một đám thần tiên tại nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí bên trong, bàn đào thịnh hội vậy long trọng khai mạc. Ngọc Hoàng Đại Đế đọc lời chào mừng, Vương Mẫu nương nương xuất lĩnh một đám nữ tiên hiến vũ. Chúng thần tiên môn ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Một lần này thịnh hội, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, kỳ thật được cho Tần Vân lần thứ nhất đưa NG99 tham gia bàn đảo thịnh hội, cảm thụ cùng trước kia càng là hoàn toàn khác biệt. Các thần tiên một phái hòa thuận vui vẻ, Ngọc Hoàng Đại Đế càng là thân thiện. Thông qua lần này đến hội, Tần Vân xem như minh bạch, cái gì gọi là tại sĩ phu cộng trị thiên hạ. Mặc kệ Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào dân chăn nuôi, Ngọc Hoàng Đại Đế đối với những cái này thần tiên mà nói, đích thật là mới có thể được tính là một vị minh quân. Nhất là Vương Mẫu nương nương xuất lĩnh một đám tiên nữ tự mình hiến vũ, càng là đổi mới Tần Vân đối Vương Mẫu nương nương nhận thức. Tốt a, chủ yếu vẫn là nhận kiếp trước cứng nhắc ấn tượng ảnh hưởng. Đối với Vương Mẫu nương nương, Tần Vân trước kia chủ yếu ấn tượng đều là tới từ thiền tiên kết hôn, thất tiên nữ, bảo liên đăng loại hình. Mà ở những cái này trong phim truyền hình, Vương Mẫu nương nương phần lớn đều cũng đóng vai bổng đả huyền ương nhân vật phản diện bột hình tượng. Tại Tần Vân cứng nhắc trong ấn tượng, Vương Mẫu nương nương hẳn là loại kia cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, nhưng lại công vu tâm kế hình tượng. Nhưng trên thực tế, Vương Mẫu nương nương biểu hiện so trong ấn tượng còn muốn hiền lành nhiều. Nếu như nói trước kia, Tần Vân còn không biết cái gì gọi là mẫu nghi thiên hạ, nhưng ở nhìn thấy Vương Mẫu nương nương về sau, Tần Vân xem như có chút minh bạch. Bàn đào thịnh hội cũng không thẹn là tam giới nổi danh nhất đại hội, theo rượu đến giải trí, mọi thứ đều là cao cấp nhất. Vương Mẫu nương nương hiến vũ sau đó, tiếp xuống lại là hàng Nga tiên tử múa dẫn đầu, sau đó lại là Bách Hoa tiên tử. Không thể không nói, Tần Vân vậy mở rộng tầm mắt. Yến hội bầu không khí, vậy ngay tại loại này chén đến chén hướng bên trong bị đẩy hướng cường thịnh. Toàn bộ thiên cung đều đắm chìm tại sung sướng bầu không khí bên trong. Hoặc là tiên tiểu nguyên nhân, ngay cả Tần Vân đều có chút hơi say rượu cảm giác. Không thể không nói, ngẫu nhiên tiểu say một cuộc cũng không tệ. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe được lạch cạch một tiếng vang giòn, toàn bộ yến hội không khí đều đi theo ngưng tụ. Ánh mắt mọi người lại là đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, một cái pha lê ngọn đèn ứng thanh phá thoái. Và pha lê ngọn đèn một bên, lại là gương mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ mê ly quyển liêm đại tướng. Thấy một màn như vậy, đám người ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Một cái pha lê ngọn đèn mà thôi. Mặc dù chân quý, có thể không chân quý đi nơi nào. Bàn đào thịnh hội, gặp đèn, mọi người uống say rồi, thất thủ vậy rất bình thường. Nhưng vào lúc này, lại là nghe được lạch cạch một tiếng vang vọng, thình lình chính là Ngọc Hoàng Đại Đế một bàn tay ghé vào ngự trên bàn. Ngọc Hoàng Đại Đế một tát này, lại là đem đám người dọa đến quá sức. Đang tham gia yến hội thiên đình chúng thần, cùng nhau tinh thần chấn động, tỉnh rượu hơn phân nửa. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 222, lột xác hầu tử. Quyền liêm đại tướng nhiễu loạn bàn đào thịnh hội, từ lúc khoảnh khắc tước đoạt tất cả thần chức, trượng 800, giáng chức hạ phàm ở giữa, từng 7 ngày thừa nhận vạn kiếm xuyên tâm nỗi khổ. Ngọc Hoàng Đại Đế một câu lặn, toàn bộ bàn đào thịnh hội hoàn toàn tĩnh mịch. Không có gì ngoài dẫn đầu biết rõ một chút nội tình Tần Vân, tuyệt đại đa số thần tiên đều quả thực khó mà tin được lỗ tai của mình. Quyền liêm đại tướng thân phận bực nào? Ngọc Hoàng Đại Đế thân tùy tùng. Thiên đình nội ngoại, cái nào thần tiên dám không cho Quyển Liêm đại tướng mặt mũi? Mà đương sự người Quyển Liêm đại tướng, càng là đại nào trống rỗng, cho là mình là đang nằm mơ. Làm bốn cái lực sĩ kéo lấy Quyển Liêm đại tướng cánh tay, đùi, đem hắn khiêng ra ngoài thời điểm, Quyển Liêm đại tướng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Bị cao cao dựng lên mắt thấy muốn bị khiêng đi ra, Quyển Liêm đại tướng liều mạng dãy rủa, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng là, Ngọc Hoàng đại đế căn bản không hề bị lay động. Quyển Liêm đại tướng thanh âm dần dần từng bước đi đến, nhưng thiên đỉnh chúng thần vẫn có chút phảng phất giống như trong ngộng. Ngọc Hoàng đại đế nâng chén, cười nói, chớ có để cho Quyển Liêm sự tình, nhớ hưng phấn của mọi người, để cho chúng ta quân thần cùng uống chén này. Tạ ơn bệ hạ. Cung điện bên trong, tất cả quý khách cùng nhau nâng chén, phảng phất giống như vừa rồi Quyển Liêm đại tướng sự tình không tồn tại. Quân thần cùng uống chén này sau đó, tại Vương Mẫu nương nương một tiếng kêu gọi, sáo trúc qua nở dây thanh âm vang lên lần nữa, sau đó thì là một đám cung nữ huyền chuyển nhảy múa. Nhưng là, bất kể như thế nào, cuộc thịnh hội này không khí, một đi không trở lại. Các thần tiên tuy miễn cưỡng vui cười, nhưng từng cái đều có chút nơm nớp lo sợ. Cùng các lộ thần tiên tương so, ngược lại là Ngọc Hoàng Đại Đế sống động rất nhiều. Thỉnh thoảng nâng chén, các lộ thần tiên chỉ có thể toàn bộ hành trình tiếp khách. Nơm nớp lo sợ. Thịnh sẽ kéo dài thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Theo bắt đầu đến kết thúc kỳ thật cũng bất quá chừng một ngày. Nhưng là, bởi vì xuất Quyển Liêm đại tướng chuyện này, các lộ thần tiên đều có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Theo thường lệ lĩnh quà lưu niệm về sau, các lộ thần tiên tìm một cái cớ về sau, thì dồn dập cáo từ rời đi. Và Tần Vân mang theo kiếm các một đám đệ tử, vậy trực tiếp về tới kiếm các. Kiếm các đem một đám quà lưu niệm phân phát cho một đám đệ tử về sau, kiếm các lập tức vui vẻ hòa thuận. Đối đám người tán đi, Tần Vân mỉm cười nhìn một đám cùng mình cùng đi thiên đình dự tiệc mấy cái đệ tử hỏi, một lần này dự tiệc, cảm giác như thế nào? Mấy cái đệ tử đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tiểu Mi có chút nghĩ lại mà sợ nói, sư phụ, về sau bàn đảo thịnh hội người ta hay là không đi à? Tần Vân mặt nghiêm, nói, kiếm các đệ tử, thẳng tiến không lùi, chỗ nào có thể e ngại khó khăn, lần sau Tiểu Mi còn cùng với ta đi. Tiểu Mi khuôn mặt nhỏ cứng đờ, kém chút không khóc mà ra. Tần Vân thay đổi nghiêm túc, ha ha cười mà ra. Tiểu Mi lúc này chỗ nào còn không biết sư phụ cái này đang nói đùa. Cùng kiếm các một đám đệ tử một dạng, đối với Tần Vân tính tình, kỳ thật đều cũng sợ không sai biệt lắm. Làm Tần Vân nói đùa thời điểm, mọi người tùy ý vậy liền thật không có cái gì. Tiểu Mi lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại không phục nói, sư phụ ngươi xấu lắm, mỗi lần đều cũng trêu cả ta, không để ý tới ngươi. Nhìn thấy Tần Nga đại sư tỷ lại sợ lại bất đắc dĩ bộ dáng, chúng đệ tử vậy dồn dập mừng rỡ. Thuận miệng một câu liền để đại sư tỷ lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái, trừ bỏ sư phụ cũng không ai. Bất quá, trải qua dạng này một phen pha trò, lòng của mọi người tỉnh cuối cùng là buông lòng rất rất nhiều. Giác Nghĩa nghĩ lại mà sợ nói, gần vua như gần cọp, hôm nay ta xem như minh bạch. Mấy cái khác đệ tử, vậy dồn dập biểu tình vẻ tán đồng. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế, mọi người giác quan quá phư cờ ta tờ đi. Ban đầu, cái kia ấn tượng thật là hảo đến không được. Dù sao cũng là gặp mặt tam giới quyền thế tối cao người, mọi người lúc đầu tâm thái rất tâm thần bất đi nhờ. Và về sau, tại Ngọc Hoàng Đại Đế đủ loại thân dân biểu hiện bên trong, đám người bất chi bất giác liền đối Ngọc Hoàng Đại Đế hảo cảm đại tăng. Nhưng Quyển Liêm đại tướng vì đánh nát một cái pha lê ngọn đèn mà bị giáng chức, lại là trong nháy mắt phá vỡ bọn họ đối Ngọc Hoàng Đại Đế tất cả nhận thức. Quân tâm khó dò. Giác Chính lo lắng nói, ta hiện tại có chút bận tâm tử tắc nửa đêm bọn họ. Đám người dồn dập gật đầu. Trước kia, mọi người vẫn không cảm giác được được kiếm cách như thế nào. Nhưng là, một lần này thực sự tiếp xúc đến thiên đình tàn khốc về sau, đám người giờ mới hiểu được kiếm các hòa thuận vui vẻ, có bao nhiêu đáng quý. Tân Vân lắc đầu nói, đông lạnh ba thước không phải một ngày lạnh, nhìn sự tình cũng không cần vẹn vẹn chỉ nhìn mặt ngoài, tất cả đi xuống A, suy nghĩ thật kỹ Quyển Liêm vì sao bị giáng trước. Đám người nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là sư phụ yêu cầu, tất cả mọi người vẫn là trước tiên lựa chọn tuân mệnh. Tân Vân gật đầu, lại dặn dò, suy nghĩ nhiều nghĩ có thể, nhưng họa từ miệng mà ra, không nên tùy ý cùng ngoại nhân nói. Đúng. Đám người cùng nhau run lên. Kỳ thật, coi như Tần Vân không ngoài định mức căn dặn, mấy người cũng sẽ không hoặc có lẽ là không dám tùy ý nói ra. Nhưng kinh qua sư phụ như vậy một căn dặn, đám người đối với chuyện này coi trọng, lại là lại tăng lên mấy cái bậc thang. Tần Vân suy nghĩ một chút nói, gần nhất mấy trăm năm, nhiều chú ý một chút thiên đình, lúc kia để cho các ngươi nhìn thấy càng nhiều. Đám người không hiểu. Trông mong nhìn qua Tần Vân, nhưng Tần Vân vậy không có quá nhiều giải thích. Nói đến thế thôi, các ngươi tất cả đi xuống A. Đúng. Các vị đệ tử rời đi, Tần Vân nhìn qua thiên đình vị trí, lại là như có điều suy nghĩ. Quyền Liêm đại tướng vẫn như cũ bởi vì một cái lưu ly chản bị giáng chức, bởi vậy giải thích, hắn cái này tiểu hồ điệp cánh vỗ, mặc dù đối tam giới thế cục ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, thế giới quán tính vẫn là to lớn, Tây Du đại kế vẫn như cũ gặp dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích và phát sinh. Bất quá, để cho Tần Vân tò mò là, một lần này Tây Du đại mạc lại sẽ để loại phương thức nào triển khai. Tại nguyên bản thời gian, Quan Âm Bồ Tát vì để cho Tây Du hoàn thành công kéo ra, tiện tay vải một cái bẫy, để cho Kinh Hà Long Vương cái này suối quẩy long biến thành ma quỷ. Tại Kinh Hà Long Vương quỷ hồn một phen đe dọa phía dưới, Đường Vương Lý Thế Dân bị dọa chết tươi. Sau đó, tại địa phủ phán quan cùng các lộ Diêm La Vương, lại tỉ mỉ an bài Lý Thế Dân xem thỏa thích 18 tầng địa ngục. Một phen quỷ dọa quỷ trò hay sau đó, Lý Thế Dân tức thì bị dọa đến tiên Phật nói cái gì hắn làm cái gì, đành phải ngoan ngoãn đem Nam Thiệm Bộ Châu cái này bí đỏ dâng lên. Hiện nay, Phù Văn Chi Đạo mở rộng thiên hạ. Dựa vào Kinh Hà Long Vương một đầu rồng hồn muốn hù chết Lý Thế Dân, có lẽ trở nên không có dễ dàng như vậy. Như vậy, Quan Âm Bồ Tát muốn đem thỉnh kinh đại nghiệp theo nàng và Phật muôn cần, trở thành Đường Vương Lý Thế Dân cần, lại nên làm như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Tần Vân trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười danh mãnh. Có lẽ có thể tăng cường phù văn thể hệ khai quang, gia trì, siêu độ hiệu quả. Nghĩ đến đây, Tần Vân lập tức nhiệt tình á tăng gấp bội. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, tại phù văn thể hệ ngược lại bước phía dưới, Phật môn một bên kia muốn lần nữa lừa Đường Vương chuyên tâm vì bọn họ làm việc, nhất định phải lấy ra càng nhiều hoa quả khô. Nó sơn đá có thể công ngọc, có Phật môn gia nhập, đạo môn khẳng định cũng phải theo vào. Lúc đó, thế giới nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Và Tần Vân có lẽ cũng có thể theo Phật đạo hai môn tiến bộ bên trong, thu hoạch càng nhiều sáng suốt tinh hoa. Nghĩ đến đây, Tần Vân cũng liền càng mong đợi. Đúng rồi, thừa dịp Quyền Liêm đại tướng bị giáng chức, đi xem một chút hầu tử a, tin tức này hắn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói làm liền làm, Tần Vân lập tức theo kiếm các biến mất. Đối Tần Vân xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là dĩ nhiên đi tới Ngũ Hành Sơn chân núi. Rất lâu không từng tới, lần này tới đến Ngũ Hành Sơn, Tần Vân đầu tiên nghe thấy đúng là đại đạo nổ ầm tiếng vang. Nghe được cái này thanh âm, Tần Vân lập tức con người sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ Ngũ Hành Sơn liền thành một khối, khí ngũ hành không ngừng lưu chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều tại đi theo hầu tử khí tức cộng minh. Toàn bộ Ngũ Hành Sơn, phảng phất giống như biến thành một cái nội thiên địa, khó có thể tưởng tượng thần bí thừa số rủ xuống, mỗi phút mỗi giây đều tại tẩm bổ hầu tử linh hồn. Và nhưng vào lúc này, Tần Vân lại là cảm nhận được hầu tử linh hồn cái kia hư vô phiêu miểu chi ý. Rõ ràng là ở chỗ này, nhưng cũng phảng phất giống như không có ở đây. Thâm linh chi quang phúc tán, càng là dị thường huyền diệu. Thấy vậy, Tần Vân lập tức hai mắt tỏa sáng, hầu tử cái này có thể a. Không lâu sau nữa, hầu tử coi như bản thể vẫn như cũ bị vây ở đây, nhưng linh hồn có lẽ đều có thể thông qua tâm linh pháp tắc, ngao du tam giới. Lợi hại. Gặp hiền và tư tề, hầu tử cái này tâm linh pháp tắc ứng dụng, ở một phương diện khác thậm chí càng vượt qua Tần Vân. Không thể không nói, khổ nan thường thường cũng là tư lương. Vân ca, là ngươi qua đây sao? Được nghe đến hầu tử thanh âm, Tần Vân rất cảm thấy kinh hỉ. Đã cảm giác ngoài ý muốn, lại cảm thấy mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Tần Vân một bước bước ra, trực tiếp thì xuất hiện ở trước mặt con khỉ. Hầu tử, ngươi tại tâm linh pháp tắc phương diện linh ngộ, tiến bộ thật nhanh, bội phục. Nghe được Tần Vân lời nói, hầu tử trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sung sướng. Hắc hắc hắc, cái này còn phải nhờ có Vân ca ngươi lần trước thay ta cởi trói. Thân thể bị nhốt, cũng chỉ có thể thả tâm linh. Nhìn thấy hầu tử trong hai mắt bộc lộ mà ra trí tuệ chi quang, Tần Vân khó tránh khỏi cảm khái không thôi. Mặc kệ như thế nào, hầu tử thiên tư đó là thật kinh người. Cũng không quái là vị diện chi tử. Có thể a, hầu tử ngươi có làm triết học gia tiềm chất. Triết học gia là cái gì? Ngạch, nói đơn giản một chút liền nói ưa thích trí tuệ người. Hắc hắc hắc, không tệ không tệ. Ta lão tôn chính là triết học gia, cái này còn đều phải cảm tạ Vân ca ngươi để cho ta ôn lại tam tinh động đạo vận. Trước kia quá ngây thơ, trải qua Vân ca ngươi giúp ta khai ngộ về sau, ta lão tôn lúc này mới phát hiện tam tinh động vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy trí tuệ cùng huyền bí. Nhắc lên tam tinh động, Tần Vân cũng không khỏi nhớ lại, đó đích xác là khó quên nhất một quãng thời gian một trong. Tần Vân, trước đây không lâu, ta mang mấy cái đệ tử tiến về thiên đình tham gia bản đảo thịnh hội. Tần Vân thẳng thắn nói. Đem bàn đào thịnh hội bên trong đủ loại, để rất khách quan ngự khí nói mà ra. Hầu tử nghe vậy, cũng không khỏi một trận thổn thức. Thiên đình, cũng bất quá là danh lợi trận, rộn rộn ràng ràng, cùng thế gian kỳ thật cũng không có khác nhau mấy. Tần Vân nghe vậy, dựng lên một ngón tay cái. Hầu tử liếc liếc mắt con người, cảm giác có bị mạo phạm. Sau đó, Tần Vân còn nói ra quyển Liêm đại tướng bị giáng chức một chuyện, hầu tử hai mắt lập tức thả ra hai đạo tinh mang. Đối với điểm này, hầu tử không có làm ra cái gì đánh giá, nhưng nội tâm lại là tràn đầy vô tận cảm khái cùng tự hào. Bởi vì, quyển Liêm đại tướng bị giáng chức, hắn sớm tại mấy trăm năm trước, thì dự liệu được. Nếu là ngày trước, hắn có lẽ còn sẽ khoe khoang hắn tiên đoán. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu được thu lại, hiểu được lợi và hại phân tích. Tiêu hóa xong tất cả tin tức về sau, hầu tử chật chật lưỡi nói, Vân ca, không nói những thứ này, mất hứng, ngươi mang đến món gì ăn ngon nhanh nắm mà ra, lâu như vậy không ăn được ăn, miệng đều cũng nhạt méo vô vị. Chỉ ngươi thèm ăn, ha ha, chờ một chút, chừa chút cho ta. Tân Vân cùng hầu tử đua nhau giành ăn, ngũ hành sơn một mảnh sung sướng. Cảm giác được cái này vui sướng bầu không khí, hầu tử trong lòng vậy trước đó chưa từng có vui vẻ cùng mềm mại. Đọc lịch sử khiến người sáng suốt. Đọc sách càng ngày càng nhiều, hầu tử nhìn cái thế giới này vậy càng thông thấu. Vậy bởi vậy, vậy càng chân quý cùng Tần Vân ở giữa huynh đệ tình. Đối nối thêm. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 223, Thiên Đồng bị giáng chức cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đại náo thiên cung. Đổi mới nhanh nhất bắt đầu bái sư tam tinh động chương mới nhất. Liền đang Tần Vân tiến về Ngũ Hành Sơn thăm hầu tử thời điểm, thiên đình thậm chí cả thập châu tam đảo các thần tiên, lại là toàn bộ cảnh giác. Nếu nói lần này bản đảo thịnh hội, lớn nhất dưa không ai qua được quyển Liêm đại tướng bị giáng chức Lưu Sa Hà. Đối với chúng thần dài rằng giặc sinh mệnh đường đi mà nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái này kỳ thật cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Thiên đình bị giáng chức thần tiên coi nhiều lắm, nhiều hắn một cái quyển Liêm không bao nhiêu hắn một cái quyển Liêm không ít. Dù sao bị giáng chức chính là quyển Liêm đại tướng cái này quỷ xui xẻo, cũng không phải chính bọn hắn ở. Dù là như thế, chúng thần tiên vẫn như cũ âu sầu trong lòng. Cũng không phải nói quyển Liêm sâu bao nhiêu vào lòng người, mọi người cảm cùng cảnh ngộ, đánh ấy lòng vì quyển Liêm đại tướng kêu bất bình. Trên thực tế, quyển Liêm đại tướng tại thiên đình ngược lại không phải là như vậy được lòng người. Những năm này cũng không ít ỷ vào thân phận làm sang làm bậy, cùng hầu tử nhân duyên một so, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Một lần này bị giáng chức, đám người thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là vật thương kỳ loại, thọ tử hồ bi. Đối với quyển Liêm đại tướng bị giáng chức, đám người khó tránh khỏi vẫn còn có chút cảm hoài không thôi. Nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế muốn dựa vào cái này giết gà dọa khỉ mà nói, không thể nghi ngờ phi thường thành công. Không hề nghi ngờ, trải qua quyển Liêm một chuyện, đám người lần nữa sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lôi đình vũ lộ, đều là quân ân. Đối với thiên đình chúng thần tiên mà nói, tất cả có lẽ đều là hư, chỉ có giản tại đế tâm mới là thật. Quyển Liêm bị giáng chức nguyên do, bất quá là phá vỡ một cái lưu ly trản. Và thác tháp thiên vương Lý Tịnh, tại trinh phạt Hoa Quả Sơn quá trình bên trong, mặc dù bất đạo khi thắng khi bại, nhưng trên thực tế lại vậy không có gì đặc biệt hơn người đại công. Nhưng lại số làm quan, một đường thăng quan tiến tước. Bất kể như thế nào, thông qua quyển Liêm đại tướng bị giáng chức một chuyện, thiên đình ám lưu hung dũng. Tuy chỉ là quyển Liêm bị giáng chức, nhưng thông qua quét ngang hướng so sánh, khôn khéo thần tiên lại là nhanh chóng phẩm đọc lên trong đó mùi vị. Vẫn là khinh thường Ngọc Đế đến đỡ Phật môn cường độ cùng quyết tâm. Chúng thần vốn cho rằng đây chính là cực hạn, nhưng đến từ kiếm các ba vị đệ tử Tử Tắc, Nửa Đêm, Tử Vân vậy trước sau nhận lấy trọng dụng. Đầu tiên là Tử Tắc cùng Nửa Đêm, hai người trước sau bị điều vào Thông Minh Điện, đi theo Tứ Đại Thiên Sư cùng một chỗ phụ tá triều chính. Phần này vinh hạnh đặc biệt, vậy coi như khá là ghê gớm. Thiên đình các hạng chính sách, ý chỉ, bình thường đều sẽ thông qua Thông Minh Điện đến định ra. Nói một cách khác, kiếm các thế lực một chân bước vào thiên đình hạch tâm tầng. Tiếp theo chính là Tử Vân, vừa mới đăng thiên, thì cố ý điều chỉnh đến Vương Mẫu nương nương bên người. Cùng Phật môn một dạng, kiếm các vậy thu được Ngọc Hoàng Đại Đế đến đỡ. Đối với kiếm các đến đỡ, lại để cho thiên đình triều cục trở nên hỗn loạn một chút, càng khó bề phân biệt. Nhưng có hai cái này tín hiệu về sau, vốn liền ám lưu hung dũng thiên đình, lại là lần có một chút biến hóa vi diệu. Liền đang chúng thần tiên cho rằng đây chính là kết thúc thời điểm, chúng thần tiên lại phát hiện đây chỉ là một bắt đầu. Tại quyền Liêm đại tướng bị giáng chức không lâu, thiên đình lần nữa truyền ra một kiện đại sự, Thiên Đồng Nguyên Soái say rượu loạn tính đùa giỡn hàng Nga tiên tử bị trượng 2000 đánh vào luân hồi. Nghe được cái này tin tức, thiên đình lần nữa rung mạnh. Thiên Đồng Nguyên Soái cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Trong tay nắm vững thiên hà 8 vạn thủy quân, vì thiên đình lập xuống chiến công hiển hách, tư lịch thậm chí so thác tháp thiên vương Lý Tịnh còn ở già hơn. Quan trọng nhất là, Thiên Đồng Nguyên Soái có vẻ như còn cùng đạo môn có chút quan hệ. Và chính là như vậy một vị có thực lực có thực quyền có chỗ dựa đại nguyên soái, nói là bị giáng chức liền bị giáng chức. Về phần say rượu đùa giỡn hàng Nga tiên tử, thiên quy mặc dù nghiêm ngặt, nhưng là Thiên Đồng Nguyên Soái đùa giỡn chỉ là hàng Nga tiên tử cũng không phải quyền cao chức trọng thái âm tinh quân. Ba cái gọi là hàng Nga, kỳ thật chỉ đúng là thiên đình phổ thông tiên nữ. Đối với điểm này, chúng thần sớm đã hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Thiên Đồng Nguyên Soái chân chính đùa giỡn, là một vị gọi là Nghê Thường tiên tử cung nữ. Nếu bàn về thân phận mà nói, Thiên Đồng Nguyên Soái liền xem như đem Nghê Thường tiên tử cho nạp làm thiếp, đều cũng không có thần tiên sẽ cảm thấy Thiên Đồng Nguyên Soái không có tư cách. Thiên đình mặc dù thiên quy nghiêm ngặt, nhưng trên bản chất lại là nghiêm cấm tiên nhân vụng trộm kết hôn phàm nhân. Thần tiên ở giữa kết hợp, điều kiện mặc dù khắc nghiệt, có thể không phải là không có khả năng. Giống như là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lập xuống đại công, Ngọc Đế thậm chí cố ý hạ xuống ân chỉ, cho phép hắn thêm một ấu nữ chính anh. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh là có thiên đình thừa nhận nguyên phối phu nhân. Nói đến cùng, vẫn là Thiên Đồng Nguyên Soái mất đế tâm. Khi biết được trước đây Thiên Đồng Nguyên Soái đi nhầm chư thai về sau, thiên đình chúng thần tiên tất cả đều có chút sợ sợ, đều bị dọa đến quá sức. Đương nhiên, có thể trường kỳ tại thiên đình sừng sững không ngã thần tiên, trên cơ bản đều đã già thành tinh. Rất nhanh liền hiểu đế tâm kéo tới, thiên đình Phật môn nhất hệ càng náo nhiệt, sử dụng dược thủ cũng có thể nóng để hình dung, mảy may đều cũng không quá đáng. Giống như là Thác Tháp Thiên Vương nhất hệ, ngưỡng cửa thậm chí đều nhanh muốn bị đập phá. Cùng Phật môn nhất hệ so sánh, đạo môn bên này lại là so với gặp lạnh. Không ít phái trung gian đều cũng trước tiên lựa chọn cùng đạo môn thế lực giữ một khoảng cách. Đương nhiên, đạo môn tại thiên đình thế lực vẫn như cũ dễ sâu lá tốt rắc rối khó gỡ. Bất quá, tất cả những thứ này đều giống như chảy nhỏ giọt nước chảy. Ở ngoài mặt tựa hồ vẫn như cũ giống như quá khứ, không có cái gì phát sinh qua. Nhưng trong bóng tối, lại là đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cùng so với bình tĩnh thiên đình cùng đạo môn so sánh, Phật môn sắp tổ chức lễ Vu Lan lại là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Vô luận là có hay không được mời, nhưng vẫn như cũ kiếm đủ ánh mắt. Bởi vì, Phật môn nhất hệ tại thiên đình chạm tay có thể bỏng. Thời gian trôi qua, liền đang Thiên Đồng Nguyên Soái bị giáng chức hạ phàm không bao lâu, thiên đình lại là lần phát sinh một kiện đại sự. Văn Thủ Bồ Tát Tọa Kỵ Thanh Mao Sư Tử đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng Đại Đế phái 10 vạn thiên binh thiên tướng tiến đến bắt. Nhưng là, đối mặt Thanh Mao Sư Tử, Lý Tịnh xuất lĩnh 10 vạn thiên binh sợ hãi không dám hướng về phía trước. Nhất thời lần nữa tại thiên đình biến thành trò cười. Như chuyện này liền như vậy thì cũng thôi đi, tại thiên đình diếu võ dương oai một phen về sau, Thanh Mao Sư Tử trực tiếp liền bị chủ nhân Văn Thủ Bồ Tát giáo huấn một trận. Sau đó, đối với sự kiện này, Ngọc Hoàng Đại Đế vậy không có quá nhiều truy cứu. Đối với Thanh Mao Sư Tử đại náo thiên cung chuyện này kết quả xử lý, quả thực để cho tam giới một đám thần tiên mở rộng tầm mắt. Đại náo thiên cung loại sự tình này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Tham khảo Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không liền biết, bây giờ còn bị đặt ở Ngũ Hành Sơn phía dưới bị tù đây. Mỗi ngày ăn thiết hoàn uống đồng nước bất đạo, thời hạn thi hành án càng là xa xa khó vời. Và Thanh Mao Sư Tử, tại Văn Thủ Bồ Tát ra mặt về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế càng là trực tiếp thì không cho truy cứu. Đại náo thiên cung không thể so cái gì đánh nát lưu ly chản cùng đùa giỡn hàng Nga tiên tử nghiêm trọng. Cùng Thanh Mao Sư Tử cùng loại, Thác Tháp Thiên Vương một lần này, vẫn không có nhận bất kỳ xử phạt. Trải qua chuyện này, chúng thần tiên lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là đế tâm. Cảm giác được Ngọc Hoàng Đại Đế đối Phật môn chưa từng có hỗ trợ cường độ, thiên đình chúng thần tiên lần đầu xác thực minh bạch thiên đình hướng gió. Chỉ là, để cho thiên đình chúng thần tiên không hiểu rõ là, Thanh Mao Sư Tử vì sao vô duyên vô cớ tại Nam Thiên Môn tiền đại náo. Đại náo thiên cung cùng đại náo thiên cung, đó cũng là có khác biệt. Giống như là hầu tử cùng Dương Tiễn đại náo thiên cung, cái kia lại là huyên náo tam giới mọi người đều biết, thiên đình thậm chí đều cũng được ảnh hưởng. Nhất là hầu tử, cuối cùng thậm chí đều cũng bức Ngọc Đế tuyên Như Lai đến đây cứu giá. Và Thanh Mao Sư Tử đại náo thiên cung. Chúng thần tiên cảm giác đại náo thiên cung bốn chữ, đều có phong bình bị hại hiểm nghi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Thanh Mao Sư Tử tại thiên đình ở ngoài tạo ra khí thế, đích thật là thanh thế to lớn, dọa đến 10 vạn thiên binh thiên tướng đều cũng sợ hãi không dám tiền. Nhưng là, Văn Thủ Bồ Tát ra mặt thu phục Thanh Mao Sư Tử quá trình, lại là lộ ra quá mức. Cho đua. Cái kia Thanh Mao Sư Tử, hiển nhiên đã bị triệt để thuần phục. Sớm không còn thân làm yêu vương thơ y điểm kiệt nào, Văn Thủ Bồ Tát vừa đến đã bị dọa đến phủ phục, trực tiếp phát hiện xuất nguyên hình. Cái này pháp lực cao cường, nhưng lại đã hoàn toàn bị dưỡng thục tọa kỵ, như thế đều cũng không như có đại náo thiên cung quyết đoán yêu quái. Vẹn vẹn chỉ là vì hiển lộ rõ ràng Phật môn tại thiên đình đến cỡ nào rất được đế tâm cùng tin cậy. Thiên đình chúng thần tiên lo sợ, chỉ cảm thấy thiên đình thế cục, càng khó bề phân biệt. Thì giống như một to lớn vòng xoáy, không cẩn thận, khả năng cũng sẽ bị vòng xoáy thôn phệ. Và ngay tại loại này không khí quỷ dị bên trong, chuẩn bị, thêm nhiệt đã lâu lễ Vu Lan, cũng ở đây trong vạn chúng chúc mục kéo ra màn tre. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 224, mấy quyển kinh văn không tụ. Linh Sơn thắng cảnh. Trước sau trải qua An Thiên đại hội, Quyền Liêm đại tướng Thiên Đồng Nguyên Soái bị giáng chức, Thanh Mao sư tử đại náo Thiên Cung bình yên vô sự, Phật môn địa vị càng là nhảy lên tới cực hạn. Một lần này lễ Vu Lan, cùng trước kia lễ Vu Lan khác biệt, là Phật môn thiếu đã mấy trăm năm một lần tổ chức lớn đặc xử lý thịnh hội. Phật môn thêm nhiệt lâu nhất, sớm tại mấy chục năm trước, thì lần phát thư mời, rộng mời tam giới có mặt mũi thần tiên. Mặt khác chính là, Phật môn hiện tại như mặt trời ban trưa, nghe tin không mời tự đến thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, Tần Vân là có được thiệp mời. Tần Vân không chỉ có nhận được thiệp mời, hơn nữa ngày còn vô cùng sớm. Đủ thấy Phật môn đối với hắn và kiếm các coi trọng. Đối với lần này lễ Vu Lan, Tần Vân đã có chút chờ mong, cũng có chút cảnh giác. Dù sao, trước đây không lâu Tần Vân đánh bại Đông Lai Phật Tổ, đoạt Phật môn một bộ phận khí vận. Đối với sự kiện này, Tần Vân lại là có chút không cầm nổi như Lai Phật Tổ thái độ. Đông Lai Phật Tổ mặc dù có thể là lao quân hóa làm loạn Phật thời điểm, xếp vào Phật môn một khóa đinh nhọn. Nhưng Đông Lai Phật Tổ dù sao cũng là Phật môn Phật Tổ. Tần Vân thậm chí cũng hoài nghi, Đông Lai Phật Tổ lần trước tới khiêu chiến, có thể là lão quân bảy mưu đặc kế. Lần này hoài nghi, ngược lại cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bởi vì, Tần Vân nếu là ở đạo tranh trung thành công kích bại Đông Lai Phật Tổ, Phật môn khí vận bị hao tổn, và đạo môn mới là lớn nhất được lợi phương. Đương nhiên, Kim đỉnh đại tiên xuất hiện, lại là để cho Tần Vân cái này suy luận, xuất hiện một chút lô gờ ý cờ sơ hở. Đây cũng là Tần Vân không quá chắc chắn nguyên nhân. Về phần kiếm các tại đạo tranh bên trong thất bại. Cái bại. Tự nhiên là chỉ có đào thải vận mệnh. Đương nhiên, hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, chỉ thế thôi. Chuyện này chỉ là nói cho Tần Vân, bây giờ tam giới thế cục, kiếm các vẫn như cũ chỉ là một cái tiểu bằng hữu. Tuy có một chút lực ảnh hưởng, nhưng còn xa không tới có thể chi phối cân bằng, để cho song phương đều cần cực lực lôi kéo cấp độ. Đương nhiên, những cái này vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lần nữa nhìn thấy Kim Thiền Tử, Tần Vân lại là có chút phảng phất giống như nhất ngộng cảm giác. Đối với Kim Thiền Tử, Tần Vân ấn tượng, bừng tỉnh hoảng hốt còn dừng lại ở hắn vì Phật viên tịch lúc. Nói thực ra, đến Tần Vân trước mắt cảnh giới này, tam giới tuyệt đại đa số thần tiên, đều tại Tần Vân trước mặt cởi ra đủ loại thần bí. Dù là giống như là tại tam giới rất có tiếng tăm thọ tình, nhưng ở trong mắt Tần Vân kỳ thật cũng chính là một cái nắm giữ quyền hành lao thần tiên. Trên bản chất cũng không có quá nhiều thần kỳ. Ngược lại là cái này Kim Thiền Tử, cho Tần Vân tương đối ấn tượng khắc sâu. So với trước đây cái kia Kim Thiền Tử, hiện nay Kim Thiền Tử, lại là toàn thân trên dưới đều cũng toát ra ánh sáng trí tuệ. Nhưng là, Vư A mới thấy Kim Thiền Tử, Tần Vân thì cảm nhận được Kim Thiền Tử dị dạng. Nói như thế nào đây? Hiện nay Kim Thiền Tử, trên người lộ ra vô tận trí tuệ đồng thời, cũng tản ra một kia vẫy không ra lo nghĩ. Cảm giác được sợi này cảm xúc, Tần Vân không khỏi lông mày nhíu lại. Kim Thiền Tử đây là cảm giác được. Liên đang Tần Vân dò xét Kim Thiền Tử thời điểm, Kim Thiền Tử cũng ở đây dò xét Tần Vân. Cùng Tần Vân phảng phất giống như nhất ngộng khác biệt, Kim Thiền Tử nhìn Tần Vân người lao hữu này, lại là có loại còn tại trong ngộng cảm giác. Đối với thần tiên mà nói, ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy, cũng không tính là gì, thậm chí giống như là phàm nhân mấy tháng không thấy. Nhưng chính là ngắn ngủi này mấy tháng không thấy, hắn trước đây người bạn tốt này lại là long trời lở đất. Trước đây, hai người ở trên cảnh giới không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, người bạn này lại là dĩ nhiên có thể cùng Phật Tổ so tài. Tần Vân cười nói, như thế nào, không biết ta. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói, đúng. Trước đây không lâu được nghe đến đạo hữu ngươi ở trong luật bàn, để cho Đông Lai Phật Tổ tay gãy, tiểu tăng trước tiên hoài nghi có nghe lầm hay không. Tần Vân, hiện tại thế nào? Kim Thiền Tử, vẫn như cũ như thế. Ha 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 ha. Tần Vân lập tức mừng rỡ, cái này Kim Thiền Tử thật đúng là có chút ý nghĩa. Không dở cho bị bợm đồng thời, lại có thể vứt bỏ hết thệ thành kiến, sơ tâm không thay đổi. Khó được người kỳ diệu. Sử dụng kiếp trước lời hình dung mà nói, kia liền là, thú vị linh hồn. Tần Vân nháy nháy mắt, tựa như không thèm để ý nói, Linh Sơn một bên kia, hiện tại đối với sự kiện này như thế. Kim Thiền Tử tiện tay ném cho Tần Vân một cái bầu rượu, có chút không có đứng đắn nói, còn có thể làm sao. Đánh rất răng hướng trong bụng nuốt quá. Được nghe đến Kim Thiền Tử lời nói, Tần Vân trong lòng giật mình. Lại là xác nhận trong lòng một cái phỏng đoán, cái kia Đông Lai Phật Tổ đến đây kiếm các khiêu khích, hoặc giả xác thực không phải Linh Sơn bên này bảy mưu đặc kế. Đối với cái này tin tức, Linh Sơn bên này kỳ thật cũng là có chút ứng phó không kịp. Đối với thất bại, càng là hoàn toàn bất ngờ. Có ý tứ. Ẩm. Tần Vân nổ trên chai rượu nắp bình, lắc lắc, say lòng người phân phương trong nháy mắt dọc theo miệng mũi, một mạch thấm vào nội tâm. Tần Vân ánh mắt sáng lên, lập tức uống mấy ngụm, nói, rượu ngon. Kim Thiền Tử đắc ý nói, vậy đương nhiên, đây chính là ta truyền đạo quá trình bên trong, một vị thiện nhưỡng tín đồ tổ truyền chân tảng, tìm khắp thiên hạ đều cũng không cao hơn 100 đàn. Thần Vân lông mày nhíu lại, truyền đạo? Truyền cái gì đạo? Kim Thiền Tử hai mắt u u, nói, ta tại Nam Thiệm Bộ Châu tự thể nghiệm đăm chiêu sở ngộ chi đạo. Tần Vân trầm mặc, chỉ là đổ vào trong miệng phía dưới một ngụm rượu lớn. Tần Vân không khỏi nhớ tới Đường Tăng thành Phật lúc, như Lai Lơ Y Đa No Y Gia, bởi vì ngươi không nghe nói pháp, ngạo mạn ta to lớn giáo, cho nên giáng chức ngươi chân linh, chuyển sinh đông thổ. Kim Thiền Tử chuyển thế 10 lần, 9 lần bị Sa Tăng nuốt ăn, thê thảm cực kỳ. Nếu là ngày trước, Tần Vân đối Kim Thiền Tử ngược lại là không có quá lớn cảm tưởng. Nhưng bây giờ, lại uống một hớp rượu lớn về sau, Tần Vân nhịn không được nói, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, ngươi cũng có thể nghe qua Khổng Tử giết Thiếu Đăng Mão. Kim Thiền Tử nghe vậy, ánh mắt không có biến hóa, chỉ là càng kiên định. Mạnh Tử từng nói, cá cùng tay gấu không thể được kiêm, hy sinh vì nghĩa. Vì ta chi đại đạo, coi như bỏ mình cái kia thì thế nào? Tần Vân, ngươi truyền giáo khu ở đâu? Kim Thiền Tử, Diệt Pháp Quốc. Tần Vân, Diệt Pháp Quốc ca, Tần Vân nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Vậy minh bạch, vì sao Diệt Pháp Quốc cùng vẫn còn đang trong thời gian 2 năm, thì liên tục bị giết 9.996 cái. Thần Vân, tâm ý đã quyết. Kim Thiền Tử, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới. Thần Vân, cạn ly. Kim Thiền Tử cũng không có nhiều lời, lập tức giơ lên trong tay vỏ rượu, cùng Thần Vân trong tay vỏ rượu nhỏ đụng một cái. Rất nhanh, Thần Vân cùng Kim Thiền Tử thì riêng phần mi nhờ làm ở trong tay trong vỏ rượu rượu. Thần Vân biết rõ, một lần này gặp mặt sau đó, có lẽ chính là vĩnh biệt. Kim Thiền Tử cũng thế. Nhìn thấy dạng này Kim Thiền Tử, Tần Vân lại là càng thêm sâu sắc hiểu hộ đạo tầm quan trọng. Sáng đạo rất trọng yếu, nhưng nếu là không thể bảo vệ đại đạo, lập nên đại đạo liền xem như sẽ huyền liền diệu, có lẽ cũng sẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Nghĩ đến đây, Tần Vân chợt phát hiện, hắn và Kim Thiền Tử cảnh ngộ, vậy mà chưa từng có giống nhau. Đối mặt con đường phía trước, cả hai vậy mà đều không có lựa chọn quá tốt. Nghĩ đến đây, Tần Vân bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhịn không được lấy ra không biết Trần Phong bao lâu cầm. Liền ngay trước Kim Thiền Tử trước mặt, Tần Vân thì điều chỉnh thử lên. Giọng hảo cầm về sau, Tần Vân tiện tay thì đàn tấu lên. Không bao lâu, Tần Vân lại là mở miệng hát đạo. Tây Nhu có thánh tăng, tuyệt thế và độc lập. Mấy quyển kinh văn không tụng, không độ thế ở giữa phồn hoa. Thần trung mộ cổ bồ đề phía dưới, trong lòng tự có linh sơn tháp. Tàn nguyệt hình một mình thanh sơn cô, lại gieo xuống mấy đời nhân quả. Được nghe đến Tần Vân ngẫu hứng hát làm ca khúc, Kim Thiền Tử trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mấy quyển kinh văn toàn bộ không tụng, không độ hóa được thế gian phồn hoa sao? Chẳng qua, có cái này một chi kỷ, có lẽ đã đầy đủ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 225, đòi một cái nhân quả. Từ biệt Kim Thiền Tử về sau, Tần Vân liền mang theo mấy cái tùy thị, tại Linh Sơn thắng cảnh du lắm lên. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến Linh Sơn, nhưng lại gặp lại vẫn như cũ cho Tần Vân rung động thật lớn. Bởi vì, so với lần trước đến Linh Sơn, Tần Vân một lần này thấy được càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ thiên địa, đều cũng bao phủ tại vô tận Phật Quang. Phật Quang tràn ngập, tản ra vô tận thần tính, đối với tin tưởng và ngưỡng mộ Phật môn người mà nói, quả thực giống như là vô thượng thần dược, đối với tu hành có to lớn giúp ích. Trên đường đi, Tần Vân gặp rất nhiều giống như hắn đến nơi hẹn đến đây tham dự các thần tiên. Trao hỏi lẫn nhau về sau, hai bên sướng trò chuyện, cũng là tính vui sướng. Bất quá, so với lần trước đi hội, một lần này gặp mặt những cái này thần tiên đô nhiệt tình vô số. Đương nhiên, vậy khách sáo vô số. Đối với cái này, Tần Vân lòng dạ biết rõ, biểu hiện phi thường thuận buồm xuôi gió. Bởi vì là lễ Vu Lan nguyên nhân, dâng hương, vào hiến dầu vừng, lễ Phật, trở thành Phật quốc to lớn việc trọng đại. Khắp nơi đều vui mừng hớn hở, tràn đầy ngày lễ bầu không khí. Để cho Tần Vân tương đối ngoài ý muốn là, hắn lại còn tại Linh Sơn thánh cảnh bên trong thấy được rất nhiều cơ hồ không có bao nhiêu tu vi dân chúng. Hơi nghe ngóng về sau, Tần Vân lúc này mới biết, mấy cao y này dân chúng đều là thành tín Phật tử. Bọn họ sở dĩ gặp xuất hiện ở chỗ này, cũng là bởi vì tin tưởng và ngưỡng mộ đầy đủ thành kính, bị đặc biệt chọn lựa mà ra, là vinh hạnh lớn lao. Được nghe đến lần giải thích này, Tần Vân lập tức rất cảm thấy hứng thú. Một phen hiệp đàm về sau, Tần Vân lúc này mới biết, tên của ông lão gọi là gọi Khi Cốc, là dưới chân Linh Sơn không xa một cái Phật quốc bình dân. Lão nhân gia già mãi mãi tin Phật, cha mẹ tin Phật, đến hắn đời này à, vậy một cách tự nhiên đi theo tin Phật. Lão nhân còn nhỏ thân thể không tốt, là tín ngưỡng Phật Đà chữa khỏi bệnh của hắn, cho hắn một cái thân thể khỏe mạnh, cái này khiến lão nhân hết sức cảm kích, tin tưởng và ngưỡng mộ vậy càng thành kính. Sau khi khỏi bệnh, lão nhân nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng có thể đến Linh Sơn triều thánh. Nhưng bởi vì phải nuôi nhà, vẫn không có cơ hội. Bởi vậy, cái này triều thánh nguyện vọng vừa trì hoãn chính là mấy chục năm. Hiện tại, lão nhân nhi nữ đều đã lớn rồi, thậm chí còn đã thành gia lập nghiệp, trong lòng nên có chấp niệm, kỳ thật cũng đều buông xuống. Nhưng để cho lão nhân như thế nào vậy không có nghĩ tới là, trước đây không lâu hắn bởi vì tin tưởng và ngưỡng mộ thành kính vào Phật tổ Pháp Nhãn. Đặc biệt điều động Tỳ Khưu Ni một đường đón hắn đến Linh Sơn triều thánh. Tin tức này, không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ. Lão nhân Trần Phong dưới đáy lòng không biết bao nhiêu năm nguyện vọng, vậy bởi vậy lần nữa tỏa sáng hào quang. Và đi theo, thì là lão nhân đại nhi tử. Lão nhân kiên trì không cho đại nhi tử đi theo, nhưng lão nhẫn niên kỷ dù sao đại nhi tử không yên lòng thân thể của hắn, như thế nào đều phải một đường đi theo. Lão nhân trên miệng mặc dù răn dạy đại nhi tử bất hiếu, nhưng trong câu chữ vẫn là để lộ ra may mắn phúc hòa vui sướng. Lão nhân một nhà cố sự, cũng không tính đặc biệt mới mẻ, Tần Vân Ân cần thăm hỏi thật nhiều triều thánh người, kinh lịch trên cơ bản đều cũng cơ bản giống nhau. Nhưng có thể đăng lâm Linh Sơn, những cái này tín đồ không thể nghi ngờ đều là may mắn. Không nói những cái khác, chỉ là Linh Sơn cái kia gần như tràn đầy mà ra Phật quang Phật vận, đều có thể cho thân thể của bọn hắn mang đến trước đó chưa từng có chỗ tốt. Bái phòng nguyên một đám hành hương giả, lắng nghe bọn họ gần như đại đồng tiểu dị cố sự. Thần Vân trên mặt không khỏi lộ ra một tia thận trọng. Bởi vì, Phật môn cải biến. Tại Thần Vân trong ấn tượng, Tây Du thế giới Phật môn chuyển chính là đại thừa giáo nghĩa, đám tăng lữ ngược lại là đặt ở phổ độ chúng sinh lý niệm và bốn phía truyền giáo. Đối với triều thánh cái gì, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt truyền thống. Ngược lại là cùng loại tạng truyền Phật giáo một bên kia, triều thánh phi thường lưu hành. Nói một cách khác, so với quá khứ, Phật môn càng thêm chú trọng bảo vệ giáo phái cùng tín đồ quan hệ trong đó. Nghĩ đến đây, Thần Vân trong lòng không khỏi trịnh trọng lên. Bởi vì, Thần Vân vậy rất khó biết rõ ràng, một cái làm ra thay đổi Phật môn đại giáo, gặp bắn ra kinh khủng dường nào năng lượng. Bất quá, tổng thể mà nói cái này kỳ thật vậy xem như là một chuyện tốt. Như Phật môn cái này cải biến, là bởi vì Thần Vân cùng kiếm các xuất hiện tạo thành, như vậy Thần Vân thậm chí đối với cái này rất cảm thấy vinh hạnh. Thần Vân cùng tới triều thánh các lao nhân trò chuyện rất nhiều. Kèm theo hiểu rõ xâm nhập, Tần Vân cũng chậm chậm minh bạch Phật môn cải biến. Thí dụ như, trên diện rộng cắt giảm tín đồ cung phụng dầu vương số lượng tiền. Chỉ là đầu này, thì công đức vô lượng, dẫn tới đông đảo tín đồ một mảnh ca công tụng đức. Tiếp theo, Phật môn trắng trợn thanh trước hại người yêu tình, cái này khiến từng cái Phật quốc đến bách tính càng là vỗ tay bảo hay. Đương nhiên, để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, đại lượng thành tín đồ, đều cũng có thể mượn Phật môn pháp khí, từ đó thu hoạch được Phật pháp sức mạnh. So với quá khứ, pháp khí cao cao tại thượng, mà hiện tại rất nhiều pháp khí đều có thể vận dụng đến trong sinh hoạt. Thí dụ như, kinh qua phát ra ánh sáng mũi tên, vũ khí, nông cụ. Nghe được cái này tin tức, Tần Vân ý nghĩ đầu tiên chính là, đây không phải là phù văn khế một bộ kia sao? Phật môn biến hóa quá lớn. Tần Vân đều không nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, Tây Mưu Hạ Châu Phật môn, vậy mà đã làm ra nhiều như vậy cải biến. Được nghe đến Phật môn làm ra những cái này cải biến, Tần Vân thậm chí nhất thời đều có chút dở khóc dở cười. Đây coi như là phù Phật hợp nhất sao? Kiếm cát, còn cần làm tốt hơn mới được. Liền đang Tần Vân hiểu được những tin tức này không lâu, lễ Vu Lan cũng chính thức bắt đầu. Cùng lần trước khác biệt, Tần Vân lần này càng là nhận lấy chưa từng có coi trọng. Số ghế gần phía trước hết sức, cùng bàn tiếp khách thậm chí chính là nhiên đăng cổ Phật ta. Đối với cái này, Phật môn cùng một đám cùng đi đến nơi hẹn các thần tiên, ngược lại là đều cũng không có gì ngoài ý muốn. Sớm tại Tần Vân đánh bại Đông Lai Phật Tổ ngày lên, Tần Vân tại tam giới thì không phải là cái gì không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Tại bàn đào thịnh hội bên trong thiên đình thái độ, thì có thể thấy được lồn đốm. Như Lai Phật Tổ theo thường lệ, đầu tiên cảm tạ tất cả khách quý nể nang mặt mũi. Sau đó, thì là lần nữa khai đàn giảng đạo, mà lần này nói lại là Hôn Nguyên Đại Đạo. Một lần này nói, một mạch nói thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, toàn bộ Linh Sơn đều cũng phóng xuất ra ước vạn vạn đạo thủy thải. So với Kim Tiên Đại Đạo, Hôn Nguyên Đại Đạo lại là còn cao thâm hơn tối nghĩa rất rất nhiều. Không biết bao nhiêu thần tiên, đều cũng hết sức muốn lắng nghe càng nhiều. Nhưng là, cảnh giới không đến, nghe không hiểu chính là nghe không hiểu. Ngắn ngủi một canh giờ, bên trong sân một đám các thần tiên, thì mê man một mảng lớn. Ngược lại là Tần Vân, nghe được say sưa ngon lành. Ba cả người đều đắm chìm đang ngộ đạo bên trong, thật sâu vì Như Lai Phật Tổ sáng suốt chết phục. Và để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, Như Lai Phật Tổ tường tận giảng giải hắn lĩnh ngộ 32 tháng bộ dạng. Về sau, Như Lai Phật Tổ giảng chi đạo, thậm chí hoàn toàn chính là trước mắt hắn từng đi phù văn đại đạo xâm nhập cùng thôi diễn. Loại này trí tuệ va chạm, mang cho Tần Vân vô hạn linh cảm. Cái này khiến Tần Vân tại kế kiếm đạo, thần long cựu tựa như, hạn bạc chi tâm các loại thắng bộ dạng về sau, lại xuất hiện chuyên thuộc về phù văn đại đạo thắng tướng, tu vi lần nữa tiến nhanh. Đến Tần Vân cảnh giới này, muốn tiến lên trước một bước, đó thật đúng là muôn vàn khó khăn. Nhưng là, Như Lai Phật Tổ lần này giảng đạo, lại là lần cho Tần Vân gạt mây gặp sương mù. Ân tình quá lớn. Nhìn thấy Tần Vân ngộ đạo thành công, Như Lai Phật Tổ cười nói, chúc mừng tiểu hữu tu vi lần nữa tiến nhanh. Nhìn thấy Như Lai Phật Tổ, Tần Vân sắc mặt không khỏi có chút phức tạp. Suy nghĩ kỹ một chút, Như Lai Phật Tổ kỳ thật đã trước sau cho hắn giảng đạo hai lần. Lần đầu tiên là Kim Tiên Đại Đạo, lần kia Tần Vân lĩnh ngộ Thiên Nhãn Thông. Một lần này thì là Hỗn Nguyên Đại Đạo, để cho hắn tại thắng bộ dạng nhất đạo phía trên, lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Ta từng nghe ngôn, vận mệnh bất luận cái gì quà tặng, đều tại trong bóng tối tiêu chuẩn tốt rồi giá cả. Truyền đạo tri ân. Không biết hắn giá cả như thế nào. Như Lai Phật Tổ nắm tay hoa, nụ cười trên mặt không thay đổi. Không nhiều, không nhiều, tiểu hữu chỉ cần đưa ta một cái nhân quả là được. Chương 226, Tây Du trên đường nhiều một khó khăn. Một cái nhân quả. Thần Vân sắc mặt cảnh giác. Như Lai Phật Tổ nhân quả, nhưng không có tốt như vậy còn. Dù là Tần Vân biết được Như Lai Phật Tổ toàn bộ Tây Du đại kế, nhưng là đối với Phật Tổ bảy bố năng lực, Tần Vân vẫn như cũ bội phục không thôi. Thực rất khó tưởng tượng, hao phí hơn ngàn năm thời gian, đi vải một ván cờ lớn, là chủng dạng gì kiên nhẫn cùng tâm kế. Nói không khoa trương chút nào, nếu là không có Tần Vân tham dự, hầu tử cả cuộc đời, đều do Như Lai Phật Tổ một tay chế tạo thành. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất là nhìn chung toàn bộ quá trình. Như Lai Phật Tổ ảnh hưởng ở khắp mọi nơi nhưng lại hết lần này tới lần khác không để lại dấu vết. Giống như là lão thiên gia một dạng. Từ đầu đến cuối, hầu tử đều không có cảm nhận được quá nhiều liên quan tới Như Lai Phật Tổ tồn tại. Lại liên tưởng đến hắn mấy lần đề điểm hầu tử, Như Lai Phật Tổ đều không có trách cứ, ngược lại lần lượt cho hắn giảng đạo trải đường. Dù là đến Tần Vân cảnh giới này, cũng không khỏi có loại lưng lạnh cả người cảm giác. Nhưng là, Như Lai Phật Tổ nhân quả không tốt hoàn nhưng không trả khẳng định càng khủng bố hơn. Tần Vân cảnh giác nói, không biết Phật Tổ muốn đòi hỏi một cái nhân quả gì. Như Lai Phật Tổ đánh cái lời nói sắc bén nói, bản tọa lĩnh hội thiên cơ, thấy rõ đến Phật môn sắp đại hưng, nhưng đại hưng sau đó lại có một cái đại kiếp, bản tọa hy vọng lúc đó, tiểu hữu có thể độ ta một lần. Tần Vân sững sờ. Liên quan tới Như Lai Phật Tổ đòi hỏi một cái nhân quả, Tần Vân nghĩ rất nhiều. Hạch tâm bao gồm không nên phá hư Phật môn Tây Du đại kế hỗ trợ Phật môn Tây Du. Nhưng là, để cho Tần Vân như thế nào đều không nghĩ tới là, Như Lai Phật Tổ mục đích lại là hy vọng Tần Vân tại tương lai đại kiếp bên trong, có thể độ hắn một lần. Cái này, chẳng lẽ là Tây Du về sau, Vô Thiên Phật Tổ thống trị Linh Sơn 33 năm sự tình. Nghĩ đến đây, Tần Vân trong lòng không khỏi run lên. Như Lai Phật Tổ thế nhưng là Hôn Nguyên Đại Năng, liền hắn đều cần người độ. Lần đại kiếp nạn này, có lẽ so Tần Vân trong tưởng tượng con ở kinh khủng hơn. Tần Vân suy tư một lát sau nói, không biết Phật Tổ nhìn thấy cái gì. Như Lai Phật Tổ, vận mệnh trước mặt chúng sinh cúi đầu. Vận mệnh trước mặt chúng sinh cúi đầu. Cái này lại được cho cái gì? Tần Vân không khỏi nghĩ tới Vô Thiên Phật Tổ chiếm lĩnh Linh Sơn, tiến đánh Thiên Đình sự tình. Ở cái kia 33 năm bên trong, Thiên Đình chúng thần toàn bộ trầm luân. Ngay cả Ngọc Đế cùng Lão Quân cũng không ngoại lệ. Ngọc Hoàng Đại Đế đại đạo, có lẽ chính là không ngừng độ kiếp. Lần này có lẽ chính là một lần đại kiếp. Theo Tần Vân hiểu rõ đến xem, lần đại kiếp nạn này Thiên Đình lông tóc không thương. Ngọc Hoàng Đại Đế không thể nghi ngờ là thành công. Nhưng là, Thái Thượng Lão Quân lại lấy được cái gì? Tần Vân suy nghĩ, hoàn toàn nghĩ không ra. Vận mệnh sao? Đó là một loại dạng gì sức mạnh? Tần Vân suy tư trong lòng ngàn vạn, không ngừng cân nhắc lợi hại được mất. Như Lai Phật Tổ quá đa mưu túc trí, Tần Vân cũng không biết độ Phật Tổ một lần, hắn cần nỗ lực cái gì đại giới. Kỳ thật, dựa theo Tần Vân dự đoán, khả năng này đến 33 năm, có lẽ là hắn quật khởi mấu chốt thời cơ. Dù sao loạn thế xuất anh hùng. Lợi dụng cái này 33 năm đứng không kỳ, hắn có lẽ có thể nhất phi trùng thiên chứng đạo Hỗn Nguyên. Nhưng là, Như Lai Phật Tổ hết lần này tới lần khác đưa ra dạng này một cái nhân quả. Tần Vân thử dò xét nói, 33 năm. Như Lai Phật Tổ con ngươi hiện lên một vệt kim quang, lặng lẽ nói, không thể nói, không thể nói. Liên quan tới tra lại nhân quả, quan hệ trọng đại, tiểu hữu cũng có thể trở về tinh tế suy nghĩ. Như Lai Phật Tổ trong con ngươi hiện lên một tia kim quang, Tần Vân dĩ nhiên là bắt được. Bất quá, Tần Vân cũng không biết, đây rốt cuộc là thật hay là giả. Tất cả chung quy là nước tới đất ngăn mà thôi. Tần Vân nói, Phật Tổ hai lần truyền đạo giải thích nghi hoặc, cái này nhân quả ta tiếp nhận. Kỳ thật, Tần Vân cùng Như Lai Phật tổ nhân quả, lại làm sao chỉ là hai lần giảng đạo. Tần Vân một thân sở học, kỳ thật đều cùng Phật môn chặt chẽ không thể tách rời. Còn Phật môn cùng Như Lai một cái nhân quả, cũng là đương nhiên. Được nghe đến Tần Vân sạch sẽ gọn gàng đáp ứng xuống, Như Lai Phật tổ nụ cười trên mặt càng chân thành. Thiện! Tiểu Hữu chắc hẳn đã biết được, ta chuẩn bị Phật Pháp đông truyền nhiều năm, lúc này đã đến mấu chốt thời cơ. Tần Vân suy tư, nói, Phật tổ tuệ nhãn, ta đích xác là nhìn ra một chút. Như Lai Phật tổ gật đầu, nói, một lần này đi về phía Tây Thỉnh Kinh, có đại nhân quả đại công đức, ta dục nhờ vào đó trọng chỉnh toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, tiểu hữu thiên hạ vì công lòng dạ từ bi, không biết nhưng có ý đem phủ văn chi đạo chuyển hướng Tây Ngưu Hạ Châu. Cắt. Tần Vân trong mắt hơi híp, trong lòng cũng không khỏi ầm ầm. Như Lai Phật tổ đây là ý gì? Tây Ngưu Hạ Châu đây chính là Phật môn truyền thống địa bàn. Nếu muốn đánh cái so sánh mà nói, giống như là Tần Vân kiếp trước Nam Mỹ Châu với nước Mỹ. Mặc dù không thể hoàn toàn khống chế, nhưng Phật môn từ trước đến nay đều cũng coi Tây Ngưu Hạ Châu vì nhà mình hậu viện. Đừng nhìn Tây Ngưu Hạ Châu yêu ma hoành hành, kỳ loạn hết sức. Nhưng Phật môn tại Tây Ngưu Hạ Châu lực ảnh hưởng, vậy nhưng thật không phải bình thường. Đương nhiên, đạo môn tại Tây Ngưu Hạ Châu lực ảnh hưởng, vẫn như cũ không thể khinh thường là được. Như Lai Phật tổ đây chẳng lẽ là muốn khu lang nuốt hổ. Tại Tần Vân lý giải bên trong, xem khắp toàn bộ đi về phía Tây Đường, một đường chảm yêu trừ ma, kỳ thật đều là Phật đạo hai môn đang không ngừng giao phong. Đừng nhìn Phật môn tựa hồ một đường đại thắng, nhưng kỳ thật đạo môn cũng ở đây một đường sáng lên cơ bắp. Phật đạo hai môn một mực đều ở đấu tranh, thỏa hiệp. Phật môn nhận được Ngọc Hoàng Đại Đế ủng hộ mạnh mẽ, đạo môn thế lực co vào không ít. Nhưng là, đạo môn vẫn là đệ nhất đại giáo. Và trải qua toàn bộ Tây Du sự tình, Như Lai Phật tổ cơ hồ tiêu diệt toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu các lộ yêu quái, cùng tất cả đối lập. Trên cơ bản kiên định mình ở Phật môn vô thượng địa vị. Để cho Tần Vân khó có thể lý giải được chính là, Như Lai Phật tổ vì sao sẽ chủ động mời hắn hướng Tây Ngưu Hạ Châu mở rộng thế lực. Tại thời khắc này, Tần Vân không khỏi nghĩ rất nhiều. Tần Vân nghĩ tới Phật môn trăm phương ngàn kế hướng Nam Thiệm Bộ Châu truyền giáo, đạo môn cũng ở đây không ngừng mở rộng tại Tây Ngưu Hạ Châu lực ảnh hưởng. Song phương lẫn nhau có cạnh tranh, đấu tranh không ngớt, nhưng là tại tầng cao nhất giao phong bên trên, nhưng lại chưa bao giờ triệt để vạch mặt. Ở trong đó chẳng lẽ còn có cái gì huyền cơ hay sao? Nhưng là, bất kể như thế nào, Như Lai Phật tổ đề nghị này, vẫn là để Tần Vân phá lệ tâm động. Đem thế lực mở rộng đến Tây Ngưu Hạ Châu, cái này đích xác là một cái hiếm có cơ hội. Tận dụng thời cơ thời không đến lại. Tần Vân cấp độ không quá đủ, còn không thể hoàn toàn minh bạch tin tưởng và ngưỡng mộ cùng truyền đạo trung cực ý nghĩa. Nhưng Phật đạo hai vị hôn nguyên đều coi trọng đồ vật, nhất định phi thường trọng yếu. Tần Vân, không biết ta kiếm các cần giao phó ra giá bao nhiêu mã? Như Lai Phật tổ cười, hắn cũng thích cùng người thông minh nói chuyện với nhau. Không cần quá nhiều, chỉ hy vọng tiểu hữu tại Tây Ngưu Hạ Châu truyền đạo thời điểm, có thể đối xử như nhau đem Tây Ngưu Hạ Châu dân chúng, xem như Nam Thiệm Bộ Châu dân chúng đối đãi giống nhau. Tần Vân kinh ngạc. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Như Lai Phật tổ vậy mà đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Yêu cầu này đích thật là cực đơn giản, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nhưng cũng xác thực rất khó. Bởi vì kiếp trước duyên cớ, Tần Vân đối với Nam Thiệm Bộ Châu có tổ quốc bản lòng trung thành. Để cho hắn đối xử như nhau. Như Lai Phật tổ đây là dự định. Triều thương dẫn tư. Nam Thiệm Bộ Châu phủ văn hệ thống, đây chính là xây dựng ở Long Mạch trên cơ sở. Tần Vân muốn tại Tây Ngưu Hạ Châu tái tạo bộ này hệ thống, vậy thì nhất định phải đầu tiên cải tạo Tây Ngưu Hạ Châu Long Mạch. Cái này thì tương đương với cơ sở kiến thiết. Nghĩ đến đây, Thần Vân không khỏi rất cảm thấy cổ quái. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một cái cơ hội tốt. Không có vấn đề. Thiện hai, thiện hai. Thần Vân lại cùng Như Lai Phật tổ nói một chút chi tiết, bởi vì hai kiện đại sự đều cũng hiệp đàm hoàn tất, những cái này bổ sung việc nhỏ, ngược lại trở nên không có trọng yếu như vậy. Thí dụ như, Như Lai Phật tổ đề nghị, để cho kiếm các thành tựu đi về phía Tây khó khăn. Đối với cái này, Tần Vân thuận miệng đáp ứng. Ba cái gọi là một khó khăn, kỳ thật suy nghĩ một chút vậy chuyện như vậy. Thí dụ như, sức xẻo hết sức trăm ngàn chỗ hở tứ thánh thử thiền tâm đích thật là thử ra rồi, hầu tử hỏa nhãn kim tinh, lập trường tối kiên định. Đường tăng người lãnh đạo này, khỏi bị mất mặt, ấp úng, nhưng đích thật là di chuyển chút phàm tâm. Và chư bát giới tên sắc phôi này, trực tiếp trôi lôi. Kết quả lại trực tiếp để cho vốn dĩ hảo ca ca hảo đệ đệ một nhà thân hầu tử cùng chư bát giới trở mặt. Vốn là đối hầu tử có chút ý kiến đường tăng, càng là ghi hận hầu tử. Thỉnh kinh đội ngũ chia 5 x 7. Cái này cái gọi là khó khăn, kỳ thật chính là Tần Vân cùng kiếm cắt chiếm một cái hố, đạo môn muốn vào hố, vậy thì có ngưỡng cửa. Thí dụ như, Thanh Mao sư tử đại náo thiên cung về sau, tại tam giới địa vị đại tăng. Hạ giới đến sư đà lĩnh là yêu về sau, như nở dê cao y này lớn nhỏ đám yêu quái toàn bộ nghe tin tìm tới, trực tiếp kiên định Thanh Mao sư tử đại ca địa vị. Thanh Mao sư tử người đại ca này, cộng thêm bên trên phổ hiền Bồ Tát dưới trướng mạch tượng, lập tức thì chiếm cứ sư đà lĩnh tam yêu đầu đem ghế xếp cùng đứng thứ hai. Và bản lĩnh mạnh nhất hung tàn nhất kim sĩ đại bảng, bởi vì thanh danh bên trên hơi có chút không bằng, trực tiếp cũng chỉ có thể đành phải đệ tam. Một cộng một chưa hẳn lớn hơn hai, nhất là còn có hai cái bao cỏ đa y ca thời điểm. Đành phải đệ tam, vì ăn đường tăng thịt, tích cực nhất tối kiên định lại xuất lực nhiều nhất kim sĩ đại bảng, trực tiếp bị hai cái heo đồng đội hố chết. Đây chính là cái gọi là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Chân chính để cho Tần Vân để ý, kỳ thật ngược lại là kiếm các ở trong quá trình này, gặp được cái gì lại sẽ mất đi cái gì. Đối nối thêm. Chương 227, đi về phía Tây Thỉnh Kinh Thành Đàm Thiếu. Cùng như Lai Phật Tổ một phen hiệp đàm, để cho Tần Vân lần nữa cảm nhận được Phật Tổ trí tuệ cùng khí độ. Liền xem như Tần Vân đối Phật Tổ cực kỳ đề phòng, nhưng một phen hiệp đàm về sau đều khó tránh khỏi bị Phật Tổ lòng dạ cùng khí độ chết phục. Cái này có lẽ chính là cái gọi là trí giả a. Mỗi tiếng nói cử động, nhìn như tùy ý, nhưng luôn có thể đem một chuyện nhỏ, giải thích thành một kiện đại trí tuệ. Dạng người này thiên sinh thì tự mang quang hoàn, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần, nên Uzu NG kiếp trước Internet từ ngữ để hình dung, kia liền là trung tâm điều hòa không khí. Duy nhất phiền phức chính là cùng dạng này đại năng nói chuyện quá đa nghi mệt mỏi. Tân Vân cảm giác, hắn vĩnh viễn cũng thành không được cờ như Lai Phật Tổ loại này trí tuệ cùng hay nói người. Hai người sướng trò chuyện song song, đạo tràng bên trong ngủ mê man các thần tiên, vậy trước sau tỉnh lại, dồn dập biểu thị ra đối như Lai Phật Tổ giảng đạo cảm kích. Tiếp đó, chính là thịnh đại khen ngợi nghi thức, tạm thời sử dụng khen ngợi nghi thức để hình dung A. Như NGKI này thành kính tin Phật tín đồ, dồn dập nhận được như Lai Phật Tổ tiếp kiến. Bầu không khí quá mạnh liệt, dù chỉ là đứng ngoài quan sát, vậy có thể cảm nhận được Phật môn mấy cao y này tín đồ kích động. Một phen ca ngợi sau đó, như Lai Phật Tổ thi triển đại pháp lực, dồn dập cho những thứ này người duyên thọ, cũng tự mình sắc phong làm cơ tầng tăng quan. Không chỉ có như thế, còn đặc biệt ban hành một nhóm đặc chế Phật khí. Để chúng thần tiên tầm mắt đến xem, những cái này Phật khí đều cũng không phải là cái gì hàng cao cấp. Nhưng chính là loại này thông thường Phật khí, đến người bình thường trong tay cái kia ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Nói đơn giản một chút, Phật pháp sức mạnh phía dưới kéo dài. Phen này thao tác, thế nhưng là để cho ở đây các thần tiên mở rộng tầm mắt. Liền xem như chính trị độ nhạy lại thấp, sẽ không dính khói lửa trần gian, tất cả mọi người vẫn là bén nhạy phát giác được. Phật môn làm ra cải biến. Mà những cái này cải biến, nguyên nhân còn chủ yếu cùng kiếm các có quan hệ. Phật môn cùng kiếm các chẳng lẽ đã đạt thành thỏa thuận gì? Chúng thần tiên phỏng đoán không thôi, thỉnh thoảng dò xét Tần Vân cùng Phật Tổ. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng không thể theo Tần Vân cùng Phật Tổ trên mặt tìm được bọn họ câu trả lời mong muốn. Về phần đến từ đời sau Tần Vân, lại nhìn thấy càng nhiều. Những cái này bị Như Lai Phật Tổ sách phong tăng quan, mang theo Như Lai ban thưởng Phật khí sau khi về nhà, nhất định sẽ trở thành Phật quốc kiên cố nhất cơ sở sức mạnh. Phật quốc tầng dưới chót bách tính, vậy bởi vậy có một đầu lên cao con đường. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Phật môn thống trị những cái này Phật quốc, trong khoảng thời gian ngắn gặp bắn ra cường đại sức sống. Cảm giác được những biến hóa này, Tần Vân trong lòng không khỏi hơi xúc động ngàn vạn. Cũng thật là không thể coi thường cổ nhân trí tuệ, nhất là những cái này thần Phật sáng suốt. Rất nhiều chuyện bọn họ không phải không hiểu, chỉ là không muốn đi làm. Phật môn làm ra bậc này cải biến, như vậy Nam Thiệm Bộ Châu Pha Y Trăng cũng muốn làm xuất càng nhiều cải biến. Tần Vân suy tư. Kể xong đạo chi về sau, tiếp xuống thì tự do rất nhiều. Phật môn đặc biệt vì tất cả quý khách chuẩn bị dị thường phong phú cơm chay, cùng đủ loại riêng có Phật môn đặc sắc hoạt động. Những cái này đều làm cho lần này lễ Vu Lan trở nên dị thường náo nhiệt, long trọng. Về phần Tần Vân, dĩ nhiên là nhận được càng thêm nhiệt liệt tán dương. Hiện nay, loại này thần tiên ở giữa tụ hội tham gia nhiều, Tần Vân vậy hoàn toàn thích ứng những cái này. Ứng phó cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không thể không nói, loại tụ hội này đích thật là kết giao các thần tiên tốt nhất sân khấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vân cùng Thập Châu Tam Đảo các thần tiên, nói chung đều cũng trộn lẫn cái quen mặt, cũng coi là có một chút giao tình. Về sau, nếu là hai bên có phiền phải gì, cần đối phương giúp đỡ chút, trên cơ bản thì không có cái gì quá lớn khó khăn. Mà những cái này cũng chính là cái gọi là nhân mạch. Đương nhiên, như vấn thu hoạch lớn nhất, vẫn là Tần Vân mượn nhờ cái này Phật hội, mượn được một chút các thần tiên pháp khí. Đây mới thật sự là đại thu hoạch. Mỗi một kiện pháp khí, bản thân liền có thể đại biểu các thần tiên bản thân nắm giữ đại đạo. Thí dụ như, Hoa Trung Tiên Hòa Đạo, thọ tinh kéo dài tuổi thọ chi pháp các loại. Những cái này thần tiên môn đại đạo, cực lớn mở rộng Tần Vân tầm mắt. Đương nhiên, Tần Vân cũng không phải chỉ có vào chứ không có ra, mượn nhờ Phật biết cái này sân khấu, Tần Vân còn hướng rất nhiều cảm giác hứng thú thần tiên giải thích một lần phù văn biết rõ. Chúng thần tiên lập tức như nhặt được chí bảo, trực tiếp đem lần tụ hội này đẩy về phía cao trào. 7 ngày sau, tất cả thịnh đại hoạt động kết thúc, một đám các thần tiên vậy trước sau rời đi. Phật môn lần này lễ Vu Lan, không thể nghi ngờ trở thành tam giới đông đảo các thần tiên nói chuyện say xưa việc trọng đại. Tin tức thì như là mọc ra cánh, nhanh chóng ở tất cả thần tiên bên trong truyền bá. Và may mắn có thể tham gia lễ Vu Lan các thần tiên, lại từng cái được cực kỳ hâm mộ. Cảm giác giống như là kiếp trước may mắn tham gia một trận cái gì danh lưu tụ hội không sai biệt lắm. Đương nhiên, Tần Vân vậy liên tiếp xuất hiện ở các lộ các thần tiên để tải câu chuyện bên trong. Cái này khiến Phật môn cùng kiếm các, đều hứng chịu tới cực lớn chú ý. Tại bất chi bất giác bên trong, kiếm các địa vị cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều các thần tiên tán thành. Bất quá, để cho các lộ các thần tiên cực kỳ ngoài ý chính là, lễ Vu Lan nhiệt độ còn chưa hoàn toàn tan đi, Phật môn lại lần nữa truyền ra một cái chấn kinh thế nhân tin tức. Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiên Tử, vì tại Phật Tổ thuyết pháp quá trình bên trong ngủ ga ngủ gật, bị Phật Tổ giáng chức hạ phàm ở giữa, trải qua luân hồi nỗi khổ. Tin tức này một màn, lần nữa để cho tất cả thần tiên khiếp sợ không thôi. Chỉ là bởi vì lên lớp ngủ ga ngủ gật liền bị giáng chức hạ phàm ở giữa. Thực càng ngày càng xem không hiểu cái này thế đạo. Đương nhiên, đối Phật môn có đầy đủ hiểu rõ các thần tiên, tại biết được tin tức này về sau, lại là trong nháy mắt biết mấu chốt trong đó. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết dẫn ra vấn đề người. Phật môn vậy bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng là, cái này dù sao cũng là trong nhà Phật bộ sự tình, hơn nữa bị giáng chức vẫn là Như Lai nhị đệ tử. Về phần đạo môn nội bộ, một chút người hữu tâm, lại căn bản không tin tưởng Kim Thiền Tử bực này nhân vật, lại bởi vì lên lớp ngủ ga ngủ gật bậc này việc nhỏ bị giáng chức trích. Huống chi, còn hết lần này tới lần khác giáng chức đến Nam Thiệm Bộ Châu đi đầu thai. Cái này ngược lại đưa tới đạo môn hữu tâm nhân cảnh giác. Suy nghĩ một chút cũng phải, người đưa ngươi nhị đệ tử, để như vậy hoang đường buồn cười lý do, bị giáng chức đến địa bàn của ta lại là tính toán điều gì? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất khả nghi. Đối với Phật môn cử động lần này đạo môn ngược lại phá lệ quan tâm. Kim Thiền Tử chính là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử, chuyển thế về sau tự nhiên cũng là một cái tăng nhân. Kim Thiền Tử chuyển thế, biểu hiện ra trước đó chưa từng có Phật tính. Tuổi còn nhỏ thì hưởng dự thiên hạ, nhận một đám tăng nhân tán dương. Khi thăm dò đến Kim Thiền Tử chuyển thế, dự định đi về phía Tây Thỉnh Kinh thời điểm, một mực trong bóng tối chú ý Kim Thiền Tử thần tiên, lập tức khẩn trương lên. Nhưng là, không đợi đạo môn có hành động, trong bóng tối chú ý Kim Thiền Tử chuyển thế đạo nhân thì ngoài ý muốn biết được, Kim Thiền Tử chuyển thế bị giáng chức trích tại Lưu Sa Hà bị tù quyển Liêm Đại Tướng cho nuốt ăn. Biết được tin tức này về sau, trong bóng tối chú ý tất cả những thứ này người trong đạo môn. Tất cả đều cũng ngậm bức. Đây là ý tứ gì? Lại chưa qua mấy năm, Kim Thiền Tử lần nữa chuyển thế. So với ở kiếp trước, Kim Thiền Tử linh tính, hiển nhiên bị luân hồi cùng giấc ngộng thai nghén khở dại rất nhiều. Dù là như thế, sau khi chuyển thế Kim Thiền Tử, vẫn còn ở sự an bài của vận mệnh phía dưới, trở thành Phật môn một vị tăng nhân. Sau đó, Kim Thiền Tử dựa vào tiền hai đời ở lại tuệ, lại trong thời gian cực ngắn, trở thành nổi tiếng Nam Thiệm Bộ Châu tăng nhân. Không lâu, Kim Thiền Tử chuyển thế lần nữa đưa ra muốn đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Sau đó, tại Lưu Sa Hà, chấp nhất Thỉnh Kinh Kim Thiền Tử, lần nữa bị giáng chức trích tại Lưu Sa Hà quyển Liêm Đại Tướng nuốt ăn. Thấy một màn như vậy, trong bóng tối chú ý Kim Thiền Tử một đám thần thánh, tất cả đều mở bức. Đây cũng quá thảm. Kim Thiền Tử thật là Như Lai Phật Tổ lấy tới Nam Thiệm Bộ Châu một chiêu ám kỳ sao. Một đám thần thánh khó tránh khỏi hoài nghi. Đầu thai chuyển thế đối với thần thánh mà nói, đều cũng rất có phong hiểm. Làm không tốt, vậy nhưng chân chân chính chính thì không về được. Bây giờ nhìn một chút cái này Kim Thiền Tử, linh tính đều bị mẫn diệt không sai biệt lắm. Chẳng lẽ Kim Thiền Tử đầu thai chuyển thế, thực cũng chỉ là trong nhà Phật bộ đấu tranh thất bại. Suy nghĩ lại một chút sớm bị giáng chức trích tới đây quyển Liêm Đại Tướng, trong bóng tối chú ý một đám thần thánh, càng là phỏng đoán không thôi. Dồn dập suy đoán, Kim Thiền Tử đầu thai luân hồi cùng quyển Liêm Đại Tướng bị giáng chức Lưu Sa Hà, đằng sau pha y chẳng có liên hệ gì. Sau đó, một đám thần thánh liền thấy Kim Thiền Tử lần thứ ba đầu thai chuyển thế, lần thứ tư đầu thai chuyển thế, lần thứ năm đầu thai chuyển thế. Lần lượt chuyển thế, lần lượt bị ăn, liền đầu lâu đều bị quyển Liêm thu tập khi vòng cổ. Quá thảm. Từ từ, chú ý Kim Thiền Tử chuyển thế các thần tiên càng ngày càng ít, về phần đi về phía Tây Thỉnh Kinh, càng là triệt để cho một đám thần thánh trở thành một cái đàm thiếu. Chương 228, Kiếm Các Học Viện. Thời gian cực nhanh, Thương Hải tăng điển. Trong nháy mắt, Kim Thiền Tử đã đầu thai chuyển thế mấy lần, mỗi một thế đều cũng không hề nghi ngờ trở thành một người tăng lữ. Sau đó, mỗi một thế đều cũng cố chấp đi về phía Tây Thỉnh Kinh, nhưng mỗi một thế đều tại Lưu Sa Hà phía trước, bị cuốn màn đại tướng nuốt ăn. Cái này nghiễm nhiên trở thành một cái số mệnh luân hồi. Toàn bộ hành trình chú ý tất cả những thứ này, thần thánh môn cũng không khỏi cảm giác thân thể băng hàn. Đây chính là Phật môn nội bộ đấu tranh sao? Cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Kim Thiền Tử cố chấp đi về phía Tây Thỉnh Kinh, chẳng lẽ thì thật chỉ là muốn trở lại Linh Sơn? Như Lai bị giáng chức Kim Thiền Tử, cũng không có thâm ý gì. Từ từ, chư thiên thần thánh đối với Kim Thiền Tử chuyển thế cùng đi về phía Tây Thỉnh Kinh chú ý, vậy liền không như vậy để ý. Càng ngày càng nhiều các thần tiên, đều cũng chậm rãi quên đi chuyện này. Biết hiểu tất cả những thứ này nội tình Tần Vân, cũng không khỏi cảm giác thân thể một trận băng hàn. Lần nữa bản thân lĩnh hội tới giống như là Như Lai Phật Tổ bậc này đại năng bày bố thủ đoạn. Thật thật giả 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 thật thật, thủ đoạn quá tuyệt. Cùng Như Lai Phật Tổ thủ đoạn so sánh, Thái Thượng Lão Quân thật có thể được cho đạo đức quân tử. Đương nhiên, cái này cũng khả năng chỉ là bởi vì Thái Thượng Lão Quân chiếm cứ tuyệt đối chủ động vi, không cần giống như là Phật môn như vậy đi cực đoan. Cho đến ngày nay, Thần Vân nhưng không biết sẽ như vậy ngây thơ. Đối với Hôn Nguyên đại năng, muốn tin tưởng sự cường đại của bọn hắn, nhưng tuyệt đối không nên tin bọn họ phẩm đức. Không tranh, đó là bởi vì còn không đáng đến bọn hắn đi tranh. Người không hung ác, đứng không vững. Đối mặt đạo tranh, chỉ có thể một đường đi ngược dòng nước, tuyệt đối không thể thất bại. Nếu không, kết quả chưa hẳn so Kim Thiền Tử muốn tốt hơn chỗ nào. Bởi vì đối Kim Thiền Tử cảnh ngộ cảm cùng cảnh ngộ, Kim Thiền Tử bị giáng chức những năm này, Tần Vân cũng không có nhàn rỗi, đối với phủ văn đại đạo tìm tòi nghiên cứu càng xâm nhập. Hiện nay, Tần Vân tất cả thuật pháp, trên cơ bản đều có thể để phù văn hình thức hiện ra. Mà những cái này, đều cũng khắc sâu tại chân lý chi môn phía trên. Đồng dạng, bởi vì Tần Vân ham hở tiến lên, giảng đạo số lần vậy nhiều hơn, kiếm các một đám đệ tử, đối với phù văn đại đạo nghiên cứu, vậy càng xâm nhập. Đến hiện nay, trong kiếm các rất nhiều đệ tử, thậm chí có thể trực tiếp thông qua mở cửa hình thức, trực tiếp mượn được cảnh giới cao hơn tu hành giả sức mạnh. Cái này khiến kiếm các đệ tử vậy càng thiện chiến. Nhất là thiên tư tốt nhất Tiểu Mi. Nàng hiện tại thậm chí có thể thông qua mở cửa, trực tiếp mượn được trong môn Tần Vân một bộ phận sức mạnh, chiến lực lần nữa tiêu thăng. Và kiếm các loại này chưa từng có dâng lên tình thế, không hề nghi ngờ vậy dẫn tới càng ngày càng nhiều thần tiên bắt đầu tiếp xúc nghiên cứu kiếm các phù văn chi đạo. Đối với cái này, Tần Vân tự nhiên cũng không có tàng tư ý nghĩa. Phàm là có thể mở cửa, tất nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến chân lý chi môn đại đạo, mà ở đắc đạo quá trình bên trong, vậy một cách tự nhiên lại nhận kiếm các đại đạo ảnh hưởng. Nhưng bất kể như thế nào, những năm này thông qua mở cửa, từ đó thu hoạch lực lượng thần tiên càng ngày càng nhiều. Dù sao, không ai có thể chống cự được đại đạo cùng lực lượng dụ hoặc. Vậy bởi vậy, Thập Châu Tam Đảo có thể mở cửa thần tiên càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí còn bao gồm cái nào nổi tiếng các thần tiên. Đừng nói là như NGKI này tán tiên, ngay cả thiên đình một chút thần tiên, đều tại thử nghiệm mở cửa. Đối với cái này, Thần Vân vậy vui thai vui mắt. Bất quá, chỉ là những cái này còn chưa đủ. Bởi vì, tiến bộ cũng không chỉ là kiếm các. Những năm này, chỉ là báo cáo đến Tần Vân tới nơi này Phật đạo hai môn tin tức, liền để Tần Vân cảm nhận được không nhỏ áp lực. Trước tiên nói Phật môn Phật Pháp sức mạnh phía dưới kéo dài về sau, Phật Pháp không chỉ có là tại Tây Như Hạ Châu rất là hưng thịnh, tại Nam Thiệm Bộ Châu vậy một đường phi ngừa khoanh đất. Hiện nay, Phật Pháp, Phật khí, giống như là kiếm các đẩy ra phù văn, phù khí bình thường, dần dần đi vào thiên gia vạn hộ. Phật pháp Phật khí thậm chí đều trở thành dân chúng sinh hoạt một bộ phận. Đương nhiên, những cái này còn không phải chủ yếu nhất, để cho Tần Vân cảm giác nhức đầu là, Phật môn thế lực khuyết trường quá nhanh. Tại Thảo Nguyên, tại Cao Nguyên, tại Tây Vực, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng tòa quật khởi Phật tự. Nhất là Thảo Nguyên thế lực, càng là trực tiếp bị Phật môn chiếm cứ. Vũ khí, áo giáp, tiên ngựa chờ một chút, trải qua Phật pháp khai quang về sau, uy lực càng là kịch liệt kéo lên. Đến mức hiện nay Thảo Nguyên thực lực vậy lần nữa tăng vọt. Chia ra Trung Nguyên Vương Triều, lần nữa có cường đại biên cương áp lực. Nếu không phải Trung Nguyên chia ra thời điểm, Thảo Nguyên thế lực cũng không có hình thành nhất thống, chia ra Trung Nguyên thế lực muốn đối kháng Thảo Nguyên, còn thật là khó khăn độ không nhỏ. Nói đến cái này, cũng thật là rất có ý nghĩa. Nghiên cứu Nam Thiệm Bộ Châu lịch sử liền sẽ phát hiện, mỗi khi Trung Nguyên Vương Triều đại nhất thống thời điểm, Thảo Nguyên thế lực vậy chắc chắn hình thành tương đối cường lực thống nhất chính quyền. Phật môn thế lực cường thế chiếm cứ tứ phương, cái này khiến Tần Vân một lần đều có chút mê mang cùng bất lực. Có Phật đạo hai cái người mở đường, kiếm các cái này kẻ đến sau, muốn dựa theo ý nguyện của mình làm việc, độ khó thật là quá lớn. Phật đạo hai môn cũng không phải cái gì mục nát thế lực, một khi gặp mới khiêu chiến, cũng sẽ rất nhanh làm ra hấp thu cùng cải cách. Giống như là Tần Vân đẩy ra phù văn hệ thống, hiện nay tuyệt đại đa số đồ vật, đều bị Phật đạo hai môn hấp thu. Những cái này đều cho Tần Vân cực lớn cạnh tranh áp lực. Đồng dạng, đạo môn những năm này kỳ thật cũng không có xa rời thực tế, không chỉ có hấp thu kiếm các rất nhiều thứ, ngay cả Phật môn rất nhiều giáo nghĩa, tinh hoa, vậy hết thể kiêm dung cũng xúc. Những cái này đều phải cho Tần Vân cực lớn cạnh tranh áp lực, bức bách Tần Vân tiếp tục hướng phía trước. Có đôi khi Tần Vân thậm chí cũng không quá lý giải, vì sao đệ tử Phật môn từng cái đều cũng đối truyền giáo cố chấp như vậy. Vì truyền đạo, có chút khổ hành tăng, thậm chí cam nguyện xuyên phá y phá dày cỏ, một đường xâm nhập tuyết khu tuyết nguyên. Chăm chỉ không ngừng, mấy chục năm như một ngày. Loại này đối tín ngưỡng thành kính thái độ, để cho Tần Vân thậm chí cũng không khỏi tin phục. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa lại là vang lên, đi vào là Tiểu Mi Giác Nghĩa cùng Giao Ma Vương. Tiểu Mi, sư phụ, ngài để cho ta biên soạn tài liệu giảng dạy, ta đã biên soạn tốt rồi, xin ngài xem qua. Hảo. Tiểu Mi đem mấy quyển sách thật dày hiện lên đưa tới, Tần Vân tiếp nhận, lập tức lật xem. Những sách vở này, thình lình chính là Tần Vân phân phó kiếm các đệ tử biên soạn, trải qua mấy chục năm, cuối cùng là biên soạn hoàn tất.